Làm hai người sắp tới gần thời điểm, từng người hai tay nắm chặt trong tay trường đao, lực lượng xúc tại lưỡi đao, lập tức không chút do dự đánh xuống. Oeng! Lưỡi đao va chạm ở giữa, mạnh mà hữu lực khí lãng lan ra bốn phía, hai người mặt đều bị thổi đến biến hình, nhưng lẫn nhau ở giữa lại mắt lộ ra hung quang nhìn đối phương. Tại xung quanh bọn họ sĩ tốt, thì trong nháy mắt gặp hai vạn. Có trực tiếp bị khí lãng đánh xuống tường thành, có thì bị khí lãng trùng kích một chút. Thật cường đại võ tướng. Hai người từng người trong lòng âm thầm một kích, ánh mắt không có chút rung động nào nhìn qua trước mặt đối thủ. Cứ việc từng người đều lưu thủ, cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người đối phương bộc phát ra lực lượng cường đại. Người quả nhiên thật rất mạnh. Khuôn mặt trong mắt càng thêm hưng phấn. Người cũng không ngoại lệ. Cao Thuận mặt không biểu tình trả lời. Tại so đấu một hồi lực lượng, song phương từng người nhấc chân, một cước đá ra, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Từng người rút lui 5-6 mét hai người, nhanh chóng ổn định thân thể của mình, lập tức cầm đao giết ra. Keng, keng. Lưỡi đao va chạm, quyền cước chém giết. Theo hai người chiến đấu cùng phát triển, Song Vương Si Tốt cũng rời xa hai người chiến đấu phạm vi. Mặc dù bọn hắn không e ngại chiến đấu, nhưng này hai người thực sự quá điên cuồng, nếu là tiếp tục tới gần bọn hắn, vậy sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Thời gian chậm chậm trôi qua, giữa Song Vương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đại Nham Si Tốt cùng Giáp Đỏ Si Tốt phản kháng rất kịch liệt, Đại Hạ Si Tốt trong lúc nhất thời lâm vào tiến độ chậm chạp. Đại Hạ Si Tốt mặc dù tốc độ tiến lên chậm chạp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền như vậy dừng bước. Ở vào trên đồi núi Vương Tiễn, lặng lặng nhìn phía trước buộc phát chiến đấu kịch liệt, trong mắt không khỏi toát ra một tia sợ hãi thán phục. Đại Nham Sĩ Tốt quả nhiên có thể sống chết bảo vệ Nhật Lạc Thành quyết tâm. Bất quá, đây cũng không đại biểu hắn sẽ bởi vậy từ bỏ tiến công. Nhìn thấy màn này trần cung, trong đầu cũng là có một tia sợ hãi thán phục. Qua trong chốc lát, Vương Tiễn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mỗi ngày sắp trời mưa, hắn lông mày không khỏi nhăn lại, tự lẩm bẩm: Đường Minh, tiểu tử ngươi có thể nhanh một chút. Nếu là thiên hạ mưa, vậy các ngươi đem không cách nào tiến vào trong thành. Mà ở hắn nói thầm thời điểm, mây đen trải rộng trong bầu trời đêm, cái này đến cái khác cánh lượn thì tại không trung bay động. Cánh lượn phía dưới, rõ ràng là lần lượt từng đại hạ sĩ tốt, chuẩn xác tới nói, bọn họ là Vương Tiễn dưới trướng đại tần duệ sĩ, nhân số vì 50.000 người. Phụ trách đầu lĩnh Đường Minh, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đang tại Nhật Lạc thành trên tường thành triển khai chém giết song phương sĩ tốt, lập tức chiêu hô các chiến sĩ cùng nhau hướng phía dưới bay đi. Trên người bọn hắn những này cánh lượn, đều là bọn hắn quân vương muốn đi ra, cùng tác phẩm hội họa đồ, để bọn hắn tự tay chế tạo ra. Để cho người chế tạo ra những này cánh lượn, này chủ yếu là bởi vì Chu Nguyên phát hiện, võ giả có thể mượn nhờ cánh lượn không nhìn cấm bay trận pháp, bay thẳng vào ngoài thành. Cho dù là phòng ngự trận pháp cũng có thể không nhìn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể trong thành không trung sử dụng bất luận cái gì chân khí, nếu như bị cấm khoảng không trận pháp phát giác được ngươi tại nội thành sử dụng chân khí, vậy ngươi liền sẽ bị cưỡng ép từ trên không trung kéo xuống. Tại sắp tới gần Nhật Lạc thành cấm bay trận pháp thời điểm, Đường Minh lập tức chiêu hô các tướng sĩ ngừng vận chuyển chân khí. Bởi vì không có kiểm chắc đến chân khí cùng tính công kích lực lượng, Đường Minh dẫn đầu đại tần duệ sĩ, thông suốt tiến vào Nhật Lạc thành. Vừa xuyên qua Nhật Lạc thành cấm bay trận pháp, phòng ngự trận pháp, Đường Minh trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rút ra sau lưng thanh đồng kiếm, cùng trực tiếp hướng xuống. Tại sắp lúc rơi xuống đất, hắn một kiếm chém ra, một đạo to lớn nóng ánh kiếm khí trong nháy mắt chém giết vô số sĩ tốt, mà hắn cũng tại lúc này rơi xuống trên đất, không cho trước mặt đại nham sĩ tốt phản ứng cơ hội, hắn rút kiếm dựa vào giết tiến lên, lần lượt vào thành đại tần duệ sĩ, nhao nhao thoát ly cánh lượn, nhảy vào trong thành cùng đại nham sĩ tốt triển khai kịch liệt chém giết, đến mức những cái kia rời tay cánh lượn, thì không phải bay về phía bốn phương, hoặc nện vào người khác nóc nhà, hoặc nện vào đại nham sĩ tốt trên người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, còn có từ trên trời giáng xuống đại hạ sĩ tốt, đại nham sĩ tốt nhất thời lại chậm bất quá thần, liên tiếp gặp đổ sát. Không lâu lắm, một chút kịp phản ứng đại nham tướng lĩnh, lập tức dẫn theo chúng quanh đại nham sĩ tốt cùng đại tần vệ sĩ triển khai kịch liệt chém giết. Chính lúc mã lực ở trên tường thành không ngừng chỉ huy lúc chiến đấu, một danh tướng lĩnh lập tức chạy tới trước mặt hắn, vì trên đất nói: "Đại tướng quân, không tốt, đại hạ sĩ tốt giết tới trong thành." "Cái gì?" Mã lực kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh liền chậm qua thần, một phát bắt được đối phương cổ áo, mặt âm trầm nói: "Đại hạ sĩ tốt đều không có xé mở trên tường thành phòng ngự, như thế nào vào đến trong thành? Ngươi có phải hay không đang loạn quân ta tâm?" "Đại tướng quân, mặt tướng không dám loạn quân tâm, đại hạ sĩ tốt thật giết tới trong thành, các huynh đệ hiện tại đang liều mạng cùng bọn hắn chém giết đâu." Mã lực một cái hất ra đối phương, sau đó đi tới gần thành trì con gái tưởng, tại chiếu sáng khói lửa chiếu sáng dưới, thân xuyên hắc giáp đại hạ sĩ tốt, dĩ nhiên vào trong thành, đồng thời chính cùng bộ hạ của hắn lẫn nhau chém giết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mã lực đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời hai mắt ngơ ngác mà nhìn trong thành. Nội tâm của hắn trước sau đều nghĩ mãi mà không rõ, những này đại hạ sĩ tốt, rốt cuộc là như thế nào tiến vào trong thành? Đào địa đạo. Đó căn bản không có khả năng. Nhật Lạc thành chính là một tòa trọng yếu thành, tường thành lâm vào lòng đất 100 mét, hơn nữa còn có đặc thù kiểm chắc chấn động trận pháp. Một khi có người đào đất, trận pháp liền sẽ truyền đến chấn động. Tùy theo đến tên kia tướng lĩnh, cười khổ nói: "Đại tướng quân, những này đột nhiên xuất hiện đại hạ sĩ tốt, toàn bộ đều là từ trên trời giáng xuống." "Từ trên trời giáng xuống?" Sừng sốt một chút, Mã Lực đầy mặt âm trầm nhìn đối phương, nói: "Nhật Lạc thành cấm bay trận pháp, những này đại hạ sĩ tốt như thế nào từ trên trời giáng xuống? Ngươi coi bản tướng quân là kẻ ngu?" "Đại tướng quân, mặt tướng không dám nói láo, những này đại hạ sĩ tốt thật là từ trên trời giáng xuống." Bán tín bán nghi Mã Lực ngẩng đầu nhìn trời. Cái này làm hắn nhìn thấy đại hạ sĩ tốt ngồi kỳ quái công cụ vào thành, lập tức bị kinh sợ đến há to mồm, cả người phảng phất bị dừng hình ngay tại chỗ. Chính như bên cạnh hắn tướng lĩnh lời nói, đại hạ sĩ tốt thật là từ trên trời giáng xuống. Bởi vì trong thành viện binh bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung đến trên tường thành, dẫn đến binh lực không đủ. Mắt thấy đối phương binh lực thiếu khuyết, đại hạ sĩ tốt thừa cơ công kích, trực tiếp liền đem trước mắt lỗ hổng mở rộng mở. Cứ việc có giáp đỏ sĩ tốt tham chiến, có thể đối mặt thế công hung mãnh đại hạ sĩ tốt, đại nham sĩ tốt cùng giáp đỏ sĩ tốt vẫn như cũ khó mà chống đỡ không được. Đại tướng quân, không tốt, đại hạ sĩ tốt đột nhiên đối với ta quân triển khai công kích mãnh liệt, hiện đã có thật nhiều phòng ngự nơi bị đột phá. Một danh tướng lĩnh vội vàng đi tới Mã Lực báo cáo. Nghe được thanh âm này, Mã Lực lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt ngắm nhìn một phía, tại chiếu sáng khói lửa chiếu dọi xuống, càng ngày càng nhiều lỗ hổng bị xé mở. Rút ra bên hông trường kiếm Mã Lực, giống to, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, tuyệt không thể để đại hạ sĩ tốt chiếm lĩnh tường thành, đem bọn hắn hết thảy đuổi xuống. Vâng. Nghe được đến từ đại tướng quân mệnh lệnh, đại nham sĩ tốt anh dũng giết địch, che giả mang mọc ngăn cản đại hạ sĩ tốt đẩy về phía trước. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếp cận lúc bình minh, bên trên bầu trời tiếng sấm đại tác, bốn phương cuồng phong gào thét. Lập tức điểm điểm mưa phùn rơi xuống. Chỉ một lát sau ở giữa, điểm điểm mưa phùn chuyển hóa mưa rào tầm tã. Trời mưa phải vô cùng hùng, song phương tướng sĩ chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, đỏ tươi huyết thủy tại nước mưa cọ rửa dưới, liên tục không ngừng hội tụ thành tinh hồng dòng sông. Nơi xa cao thuận, tùy ý nước mưa cọ rửa ở trên mặt, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như dao, trường đao không ngừng vung. Đối mặt để cho mình cảm thấy chấn động quân địch tướng lĩnh, khuôn mánh càng đánh càng hưng phấn. Đi tới hoang vực đoạn thời gian này, hắn đã rất lâu không có vui sướng như vậy qua. Cứ việc cùng đại nham vương triều tướng lĩnh giao thủ qua, bởi vì phía trên truyền đạt mệnh lệnh, hắn cũng không có hạ tử thủ, mỗi một lần giao thủ đều là tận lực bảo tồn lực lượng. Bây giờ đối mặt một cái cùng mình sức mạnh tương đương tướng lĩnh, này làm cho hắn biến càng thêm hưng phấn, đại đao vung vậy càng mạnh hơn. Keng, keng. Hai người lưỡi đao đang không ngừng va chạm mạnh mẽ âm thanh, phản phất đem bên trên bầu trời tiếng sấm cho che giấu. Lúc bình minh, mắt thấy trên tường thành đã bị bọn hắn chiếm lĩnh không sai biệt lắm, Vương Bí đình chỉ dẫn đội giết địch, chuyển biến thành lĩnh quân tướng lĩnh. Nắm chặt trường kiếm đồng theo Vương Bí, nhìn một chút trong thành vất vả phấn chiến đại tần duệ sĩ, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, một bộ phận tướng sĩ vào thành tác chiến, một bộ phận tướng sĩ thanh lý trên tường thành người phản kháng. Nhận được mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, không do dự, đi tới tới gần tường thành con gái tường trước, lập tức thả người nhảy, thông qua hướng vào phía trong cùng hiện ra 70 góc độ tường thành trượt vào trong thành. Mặt trời lặn chi thành tường thành, bên trong tường hiện lên 70 góc độ, tường ngoài xếp thành góc 90 độ. Nương theo lấy liên tục không ngừng đại hạ sĩ tốt vào thành, đại tần vệ sĩ áp lực dần dần bị thu nhỏ. Cách đó không xa nhìn trước mắt một màn này Mã Lực, sắc mặt tái xanh, cả người hoàn toàn không khả năng. Bởi vì hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, Vương Tiễn biết dùng như vậy một tay thần kỳ thủ đoạn. Mặc dù hắn vẫn không làm rõ ràng những cái kia đại hạ sĩ tốt, rốt cuộc là như thế nào dùng những cái kia đồ vật vào thành. Nhưng đối phương một cử động kia, nghiêm trọng xáo trộn hắn nguyên bản kế hoạch. Mắt thấy trên tường thành thế cục đã thiên về một bên, Mã Lực hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt băng lãnh hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, vào thành tác chiến. Chương 167, tình huống nguy chuyển, một đêm kinh biến. Nhận được mệnh lệnh đại nham sĩ tốt cùng giáp đỏ sĩ tốt, lần lượt rút lui tường thành, không dám dừng lại nửa giây. Tại không có viện binh dưới tình huống, bọn hắn đã không có cái kia lực lượng cùng đại hạ sĩ tốt chém giết. Cứ việc còn có viện binh lên tới trên tường thành, có thể viện binh số lượng căn bản không nhiều, hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. Đối mặt loại này đối với bọn hắn bất lợi tình huống, hiện tại chỉ có thể từ bỏ tường thành, đi vào trong thành, mượn nhờ thành trì lợi khí cùng đại hạ sĩ tốt chém giết. Gặp địch nhân muốn chạy, đại hạ sĩ tốt sao có thể cho phép, cầm vũ khí liền giết đi lên, tuyệt không cho địch nhân chạy trốn. Gặp đại hạ sĩ tốt cắn thật chặt không thả, đại nham sĩ tốt chỉ có thể vừa đánh vừa lui, giáp đỏ sĩ tốt cũng không ngoại lệ. Trên tường thành cuộc chiến đấu này, không chỉ để giáp đỏ sĩ tốt tổn thất không ít người, đồng thời cũng để bọn hắn chứng kiến đến đại hạ sĩ tốt cường đại. Bọn hắn hiện tại đã không hề xem nhẹ đại hạ vương triều, cũng không lại xem thường bọn họ đối mặt đại hạ sĩ tốt. Không có lưu lại ở trên tường thành Mã Lực, chiêu hô chung quanh tướng lĩnh đi chuyển động cơ quan. Đại hạ sĩ tốt nghĩ muốn vượt qua phòng tuyến của bọn hắn, vậy thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Giao phó xong một loạt mệnh lệnh, Mã Lực ánh mắt nhìn hướng trên tường thành, lập tức lớn tiếng nói, "Khuôn mãnh tướng quân, còn xin ngươi lập tức rời đi tường thành." Đang chuẩn bị nhấc đao tiến lên khuôn mãnh, nghe được Mã Lực lời nói, trong lúc nhất thời do dự. Bất quá nghĩ đến phía trên ra lệnh, hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn thoáng qua Cao Thuận, lập tức xoay người rời đi. Hắn mặc dù rất muốn cùng Cao Thuận tiếp tục chém giết, bất quá dưới mắt tình huống, dường như không cho phép hắn làm như thế. "Cao Thuận tướng quân, xin dừng bước." Vốn định tiếp tục đuổi giết Cao Thuận, nghe được Vương Bí âm thanh, bất đắc dĩ dừng bước không tiến, lập tức hướng phía đối phương đi tới. "Chủ soái, không biết ngươi có gì phân phó?" Đi tới Cao Thuận, chắp tay ôm quyền cúi đầu. Vương Bí nói, "Nhật Lạc thành tường thành đã bị quân ta công chiếm, kế tiếp còn mời ngươi dựa theo kế hoạch hành động." "Vâng." Cao Thuận cũng không lưu lại, chuyển qua thân, nói, "Hám trận doanh ở đâu?" "Tại." Tay trái cầm kiếm tròn, tay phải cầm đao toàn thể hám trận doanh tướng sĩ, lập tức tụ tập ở trước mặt của hắn. "Đi." Giằng như vậy một chữ, Cao Thuận liền dẫn bọn hắn vào thành. Nhìn trước mắt đã dần dần bị chiến hỏa thành trì, Vương Bí trong mắt băng lãnh vô tình. Nhật Lạc thành tường thành phòng ngự đã bị bọn hắn công phá, tiếp xuống, bọn hắn muốn ứng phó đến Mã Lực chuẩn bị cho bọn họ cả bẫy. Hy vọng hết thảy đều không có vấn đề. Sối tại trong mưa Vương Bí, tự lẩm bẩm, hai mắt nhìn chằm chằm nội thành. Tiến vào trong thành trì về sau, Cao Thuận cũng không có dẫn đầu dưới trướng hãm trận doanh tướng sĩ gia nhập chiến đấu, mà là lấy ra một trương địa đồ bằng da thú, mở ra đến xem. Trên bản đồ chỗ hiện ra chân dung, rõ ràng là Nhật Lạc thành, điểm đỏ đánh dấu vị trí, chính là bọn hắn lần này tiến công mục tiêu. Đem trong tay địa đồ chuyển giao cho bên cạnh sĩ tốt, nói, "Lưu Ninh, ngươi phụ trách nhìn địa đồ cho chúng ta chỉ đường." "Vâng." Tiếp nhận địa đồ Lưu Vũ, nhìn kỹ, lập tức mở miệng nói, "Hướng bên trái đằng trước đi." Cao Thuận cũng không nói thêm cái gì, nắm chặt trong tay trường đao, bước nhanh đến phía trước đi tới. Thấy thế, toàn thể ham trận doanh tướng sĩ thì theo thật sát. Phàm là ngăn cản tại trước mặt bọn họ địch nhân, không có chỗ nào mà không phải là bị bọn hắn đánh chết tại chỗ. Đi một đoạn đường rất dài, Lưu Vũ ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng phía trước bên phải phòng ở, nói, "Nơi này có một cái cứ điểm." Cao Thuận cũng không nhiều lời, tay phải vung lên. Sau một khắc, 10 tên hám trận doanh lập tức thoát ly đội ngũ, một cước đá vang đại môn, sau đó khí thế hùng hổ vọt vào. Trong chốc lát, bên trong liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Lưu Vũ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Mỗi đi tới một tòa lầu các trước, hắn đều sẽ ngừng một chút, 10 tên hám trận doanh tướng sĩ lập tức đi ra, cùng xông vào nội bộ, sau đó bên trong liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Thời gian từng giờ trôi qua, nháy mắt đã là buổi chiều. Đại nham sĩ tốt cùng giáp đỏ sĩ tốt vừa đánh vừa lui, đại hạ sĩ tốt cắn thật chặt không thả, phản phất không giết sạch người trước mắt, bọn hắn sẽ không đình chỉ tiến lên. Đối mặt từng bước tới gần đại hạ sĩ tốt, Mã Lực trong đầu âm thầm giật mình, trong mắt có chút khó tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại hạ sĩ tốt thể hiện ra lực lượng sẽ mạnh như vậy. Hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù hắn đã tiến hành đánh giá cao, nhưng nhìn đến đại hạ sĩ tốt thể hiện ra lực lượng càng ngày càng mạnh, trong lòng của hắn liền không do dự chấn nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh vội vàng đi tới bọn hắn, trong tay còn cầm một khối gia thú. Đại tướng quân, chuyện gì? Mã Lực lạnh giọng hỏi thăm. Đây là chúng ta tại giết một chi đại hạ sĩ tốt lúc, từ trong tay bọn họ đạt được Nhật Lạc thành địa đồ, phía trên đánh dấu rất cổ quái. Nói xong, tên kia đem bên trong đem trong tay địa đồ bằng da thú đưa cho đối phương. Tiếp nhận địa đồ, Mã Lực mở ra đến xem. Sau một khắc, cả người hắn khuôn mặt cứng đờ, phản phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Sững sờ một hồi lâu, hắn lúc này mới chậm lại. Vội vàng dò hỏi, cầm tấm này địa đồ đại hạ sĩ tốt, ở đâu cái vị trí bị các ngươi giết chết? Hòa Dung Nhai. Cái gì? Mã Lực kinh hãi, thân thể không tự chủ được ngược về sau lui, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Nắm chắc trong tay địa đồ, hắn lập tức đối bên cạnh hai tên tướng lĩnh mở miệng nói, "Nô thư, Triệu Khởi, hai người các ngươi lập tức thông báo Viên Phương bọn hắn, kế hoạch sớm." Cái này Nô thư, Triệu Khởi nhất thời mộng bức không biết như thế nào cho phải. Các ngươi lỗ thai đều biết sao? Còn không nhanh chóng liên hệ Viên Phương bọn hắn, kế hoạch sớm. Mã Lực sắc mặt âm trầm giận dữ hét, "Vâng." Nô thư, Triệu Khởi toàn thân một cái giật mình, vội vàng đáp lại, sau đó nhao nhao lấy ra thẻ ngọc truyền âm, quan hệ song song hệ Viên Phương một đoàn người. Truyền đạt mệnh lệnh Mã Lực, hai tay nhìn xem trên bản đồ màu đỏ đánh dấu, lòng như cho ngựa. Rốt cuộc là ai phản bội bản tướng quân? Trong tay hắn trên bản đồ đánh dấu màu đỏ tiêu chí, chính là hắn bố trí tại Nhật Lạc thành cạm bẫy. Một khi địch nhân bị bọn hắn dụ dỗ đến chỉ định vị trí, hắn liền sẽ để cho người phát động cạm bẫy bên trên cơ quan. Nhưng bây giờ, hắn tân tân khổ khổ bố trí cạm bẫy, dĩ nhiên toàn diện bại lộ tại đại hạ sĩ tốt trong mắt. Như hắn đoán không lầm, hiện tại đại hạ sĩ tốt đang tại phá hư những cạm bẫy này, từ đó để hắn kế hoạch không cách nào thực hiện được. Nhất làm cho hắn nghĩ không thông là, rốt cuộc là người nào phản bội hắn? Đối phương tại sao lại biết rõ nhiều như vậy? Phải biết, vì phòng ngừa người khác biết rõ hắn kế hoạch, cũng vì tránh khỏi đại hạ sĩ tốt phá hư, trừ hắn ra bản nhân, tất cả tham dự người, cơ hồ cũng không biết tất cả cứ điểm. Nhưng mà trên bản đồ này biểu hiện đi ra đánh dấu, toàn bộ đều là hắn bố trí cả bẫy, không có một chỗ địa phương rơi xuống. Hy vọng bây giờ còn tới kịp. Ngẩng đầu nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt, Mã Lực sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, nội tâm chỉ hy vọng hết thể còn có cứu vãn nơi. Đứng tại một chỗ trên nóc nhà chỉ huy đại hạ sĩ tốt chiến đấu Vương Bí, xa xa nhìn thấy Mã Lực nhất cử nhất động, khóe miệng một vệt lên, trong mắt hàn mang lóe lên, thầm nói, xem ra đã bị phát giác sao? Cứ việc địch nhân đã có chỗ phát giác, nhưng hắn cũng không có lo lắng, bởi vì hắn sớm đã có đoán trước. Rốt cuộc bọn hắn hành vi này chính là đụng vào kế hoạch của đối phương nếu là không có hoài nghi, này mới khiến hắn có chỗ khả nghi. Bất quá coi như hiện tại Mã Lực có chỗ phát giác, vậy hắn cũng đã vô lực hồi thiên. Y như theo thời gian bây giờ, Cao Thuận bọn hắn đã không sai biệt lắm phá hư tất cả cơ quan, coi như còn có còn thừa, cái kia cũng không được bao lớn lực sát thương. Đại Nham Vương Triều, Trường Không Thành. Tại Mương Ngao, Lam Ngọc dẫn đầu đại quân công kích mạnh ở dưới, Đại Nham Vương Triều đại tướng quân chú ý dòng sông tan băng cùng dưới trướng sĩ tốt liên tục bại lui. Cứ việc có giáp đỏ sĩ tốt tham chiến, nhưng bọn hắn liên tục bại lui thế cục, vẫn như cũng vô lực hồi thiên. Cho dù chú ý dòng sông tan băng nghĩ ngăn cơn sóng dữ, liều mạng đem hết thể tiến hành cải biến, không biết làm sao bại lui thế cục giống như hồng thủy tràn lan, căn bản rừng đều ngăn không được. Báo. Một tên toàn thân nhuốm máu sĩ tốt từ đằng xa chạy đến chú ý dòng sông tan băng trước mặt, quỳ một gối trên đất nói, hồi bẩm đại tướng quân, đại hạ sĩ tốt thế công quá mạnh, Vương Dương tướng quân thỉnh cầu trợ giúp. Báo. Không đợi hắn mở miệng, lại một danh sĩ tốt từ đằng xa chạy tới, quỳ trên đất nói, hồi bẩm đại tướng quân, hạ bên trong đã bỏ mình, hắn trô đóng giữ phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Nghe thế hai thì tin tức, chú ý dòng sông tan băng sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Vốn cho rằng cấu trúc phòng tuyến có thể chống cự đại hạ sĩ tốt, đồng thời còn có thể tiến hành phản kích. Có thể làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến là, đại hạ sĩ tốt thế công lại như thế mãnh, hoàn toàn đem bọn hắn đè xuống đất. Cho dù hắn liều mạng mà ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà bại lui thế cục, trước sau không cách nào tiến hành ngăn cản. Hòa hoãn lại thần, chú ý dòng sông tan băng mà không biểu tình hỏi, Nô Kim Dương tướng quân tình huống bên kia như thế nào? Phi thường không thể lạc quan. Một danh tướng sĩ đầy mặt khổ, nói tiếp, Nô Kim Dương tướng quân đối mặt đại hạ tướng Linh Lam Ngọc, không chỉ thực lực cường đại, dưới trướng sĩ tốt cũng 10 phần kiều dũng thiện chiến. Nhìn tình huống, Nô Kim Dương tướng quân chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Vốn cho rằng ôm lấy một tia hy vọng chú ý dòng sông tan băng, nghe được trước mặt tướng sĩ trả lời, sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành dị thường khó coi. Hắn giờ phút này trong lòng không hiểu, đại hạ sĩ tốt rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao thể hiện ra lực lượng cường đại như thế? Ngay cả hoàng triều tướng lĩnh đều bị bọn hắn đánh liên tục bại lui. Suy tư một chút, chú ý dòng sông tan băng lập tức mở miệng nói, truyền bản tướng quân lệnh, toàn quân rút lui. Đại hạ sĩ tốt cường đại, đã vượt qua bọn hắn dự đoán, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này tiến hành chống cự, bọn hắn chỉ biết rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Trước mắt việc khẩn cấp, nhất định phải nhanh rút lui nơi này, thuận tiện lại đem chuyện nơi đây chuyển cáo vương thượng, để hắn sớm làm tốt ứng phó chuẩn bị. Nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, tồn tại đại nham sĩ tốt lần lượt rút lui trời cao, một khắc cũng không có lưu lại tại đây. Cứ việc lúc này mưa rào xối xả, mưa vô tình nước không ngừng cọ rửa đại địa, cùng kia máu đỏ tươi trộn lẫn đến đồng thời, nhưng này vẫn như cũ không ngăn cản được rút lui đại nham sĩ tốt. Mới vừa vào thành Mông Ngao, khi biết quân địch rút lui về sau, trên mặt không có rào rạt ra tiểu dung, toàn bộ hành trình vẫn như cũ vô tình. Giờ khắc này hắn phản phất đối với quân địch rút lui sớm có đón trước, đồng thời không có làm ra cái gì ngăn cản. Đương nhiên Mông Ngao cũng không phải không nghĩ ngăn cản, mà là hắn không có cách nào ngăn cản. Nghĩ muốn ngăn cản địch nhân, nhất định phải đến chặt đứt địch nhân đường lui, nhưng vấn đề là chú ý dòng sông tan băng hoàn toàn làm tốt rút lui chuẩn, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Tất nhiên không cách nào ngăn cản địch nhân rút lui, vậy còn không bằng tùy ý bọn hắn thoát đi, chính mình cái này một phương thì giết nhiều mấy cái địch nhân. Chạm vạng tối thời điểm, Trường Không Thành rơi vào đại hạ trong tay, tất cả tướng sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Nháy mắt ngày thứ nhì bình minh tiến đến. Lục Đại Vương triều vào Đại Nham Vương triều, đồng thời công phá hắn phòng ngự tin tức, trong nháy mắt giống như là thủy triều chạy về phía bốn phương, vô số thế lực biết được kinh hãi. Bất quá các đại thế lực cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì chỉ là bọn hắn người ánh mắt, cơ hồ đều dừng lại trên Tử Vong Chi Thành. Từ khi tìm được lối ra về sau, các đại thế lực liền liên tục không ngừng mà đem người phái vào Tử Vong Chi Thành, mục đích chỉ vì thu hoạch được nội bộ tài nguyên. Cũng mặc kệ bọn hắn phái bao nhiêu người đi vào, cơ hồ đều không có người đi ra, phản phất tất cả mọi người mất đi liên hệ. Bởi vì đối tài nguyên khát vọng, các đại thế lực cũng không có bởi vì mất đi liên hệ mà đình chỉ xâm nhập, tương phản, bọn hắn còn tại liên tục không ngừng phái người tiến vào Tử Vong Chi Thành. Đại Nham Vương triều, hoàng cung. Ngồi ở dưới đình nghỉ mát, thu được biên quan bất lợi tin tức Đại Nham Vương triều Vương thượng Lâm Long, giờ phút này đầy mặt tâm trầm, cả người phẫn nộ nắm chắc nắm đấm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí phòng ngự, không chỉ bị tứ đại vương triều công phá, ngay cả Đại Huyền Vương triều, Bích Hải Vương triều đều tham dự chiến đấu. Ngay tại hắn đầy mặt phẫn nộ thời điểm, Ma Nham Điện điện chủ Lâm Phong, chính diện vô biểu tình mà từ nơi xa đi tới. "Ca, chúng ta bị Tào Tường, Tôn Văn Khanh kia hai cái con chó cho đuổi địch." Lâm Long cũng không nói thêm gì. Vừa mới tại biết được Bích Hải Vương triều, Đại Huyền Vương triều phái quân đội tham chiến thời điểm, hắn liền đã ý thức được, Đại Huyền Vương triều Vương thượng Tôn Văn Khanh, Bích Hải Vương triều Vương thượng Tào Tường tuyệt không có khả năng từ bỏ liên hợp. Xem như diện đi Đại Chu hoàng triều Vương triều thế lực, Tào Tường, Tôn Văn Khanh tự nhiên biết rõ một khi cự tuyệt liên hợp, bọn hắn sẽ phải gánh chịu như thế nào hạ chẳng. Bởi vì hai cái này vương triều đột nhiên tham chiến, dẫn đến bọn hắn vì Đại Tề Vương triều, Thiên Lan Vương triều đào song hố không chỉ vô dụng, thậm chí còn vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Đối mặt bốn cái vương triều, mấy lần đồng thời công kích, hắn an bài ứng phó Thiên Lan Vương triều, Đại Tề Vương triều sĩ tốt, căn bản chính là cầm trứng gà dây vào đụng tảng đá. Nhất làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, cái này bốn cái vương triều quân đội, rốt cuộc là như thế nào đánh hoàng triều quân đội liên tục bại lui. Coi như âm mạch hoàng triều phái tới tầng dưới chốt quân đội thực lực nhỏ yếu, đó cũng không phải là cái này bốn cái nho nhỏ vương triều thế lực có thể đối phó đến. Nhưng mà không như mong muốn, âm mạch hoàng triều không chỉ ứng phó không được cái này bốn cái vương triều quân đội, thậm chí còn bị bọn hắn đánh liên tiếp bại. Chẳng lẽ có cái khác hoàng triều thế lực nhúng tay sao? Lâm Long sắc mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Trầm mặc một hồi, hắn đối với ngồi ở bên cạnh Lâm Phong hỏi, "Chúng ta Đại Nham cùng Đại Sở tình hình chiến đấu như thế nào?" Căn cứ người của ta truyền đến tin tức, chúng ta Đại Nham cùng Đại Sở tình hình chiến đấu phi thường không thể lạc quan. Đại Sở tướng sĩ thể hiện ra hành vi phản phất đối với ta quân nhất cử nhất động sớm có đón trước. Nghe nói như thế Lâm Long, lông mày không khỏi nhíu chặt, mặt không chút thay đổi nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ta an bài tại Đại Sở trong quân đội người truyền đến tình báo, Đại Sở tướng lĩnh lần này đối với ta quân tác chiến, hoàn toàn là lâm thời truyền đạt, đồng thời tinh chuẩn đến để cho quân ta khó lòng phòng bị. Cái kia vì dò tham được hữu dụng tin tức, người của ta an bài còn tổn thất không ít. Lâm Phong sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, nhưng từ cái kia sắc mặt âm trầm không khó coi là được, hắn phản phất tại trách cứ thuộc hạ không có kịp thời phát giác được tình huống này mà cảm thấy không vui. Chương 168, chín sao danh tướng. Giờ này khắc này Lâm Long sắc mặt dị thường khó coi. Đại Hạ Vương triều có được cường đại lực lượng quân sự, đã đầy đủ để bọn hắn uống một hồ. Bây giờ đối mặt Ngũ Đại Vương triều, hắn Đại Nham Vương triều thế mà khắp nơi vấp phải trắc trở, hoàn toàn bắt bọn hắn không thể làm gì. Rốt cuộc là ai đang cùng cô đối địch? Lâm Long sắc mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Chỉ bằng vào Hoang vực Vương triều thế lực, căn bản không có một người là hắn đối thủ. Nhưng mà trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, hắn Đại Nham Vương triều thế mà khắp nơi bị thua. Đối mặt cái này thiên về một bên thế cục, để hắn không thể không hoài nghi, Lục Đại Vương triều sau lưng có thế lực cường đại chèo chống. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là cái nào triều đình thế lực đang trợ giúp bọn hắn, lại là cùng người đang cùng hắn làm đối nghịch. Lâm Long không biết, hắn lúc này đối mặt tình huống, đều là tốt lúc, Trần Cung sớm dự phán, làm tốt quy hoạch. Nếu không, Đại Nham Vương triều sĩ tốt cùng Âm Mạch Hoàng triều sĩ tốt liên thủ, kia hoàn toàn chính là đem bọn hắn đè xuống đất ma sát, mà không phải hiện tại đem bọn hắn đánh lui. Có hai người cung cấp kế sách, Lục Đại Vương triều không chỉ giảm tử vong, đồng thời còn đánh địch nhân liên tục bại lui. Trầm lặng hồi lâu sau, Lâm Long mặt không biểu tình mở miệng nói, "Tiểu Phong, ngươi lập tức sắp xếp người đi ám sát Bích Hải, Đại Huyền, Thiên Lan, Đại Tề cái này bốn cái vương triều vương thượng, nhớ kỹ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp xử lý bọn hắn. Bây giờ muốn ứng phó Lục Đại Vương triều, vậy chỉ có thể phái người bắt lấy bọn hắn vương triều vương thượng, từ đó khiến tiền tuyến tướng sĩ khí bị hao tổn. Chỉ có làm như vậy, bọn hắn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, đánh bại bọn hắn chỗ đối mặt Lục Đại Vương triều quân đội tiến công. Nếu là tiếp tục tùy ý tình huống hiện tại phát triển tiếp, hắn dám cam đoan, Đại Nham Vương triều đem dẫm vào hoàng triều vết xe đổ. Đối với loại này bất lợi thế cục, hắn là tuyệt đối không cho phép, cũng không khả năng sẽ để cho hắn phát sinh. Đại Sở Vương thượng cùng Đại Hạ Vương thượng làm sao bây giờ?" Lâm Phong mặt không biểu tình hỏi thăm. "Xử lý Đại Sở Vương thượng một chuyện, thứ ngươi tự thân dẫn người đi. Đến mức xử lý Đại Hạ Vương thượng thì từ Vân Nhi đi." "Ừm." Nghe được đối phương phen này nhiệm vụ, Lâm Phong vội vàng tiến hành bác bỏ nói, "Không được, ta tuyệt không đồng ý Vân Nhi đi. Đại Hạ Vương triều quá thần bí, chúng ta hoàn toàn nhìn không thấu, nếu để Vân Nhi, nàng kia tuyệt đối có đi không về. Cái này cô biết rõ.
Đã ngươi biết rõ, vậy ngươi tại sao còn muốn phái Vân Nhi đi?
Lâm Phong đầy mặt âm trầm nhìn xem Lâm Long. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, Lâm Long lại muốn phái muội muội của bọn hắn. Đối phương như thế hành vi, đó chính là tại đem muội muội đẩy hướng vực sâu, có đi không về. Bởi vì trên đời này, chỉ có Vân Nhi có năng lực tới gần Đại Hạ Vương thượng bên người. Coi như Vân Nhi có thể đến gần Đại Hạ Vương thượng bên người, vậy ngươi cho là hắn có thể giết chết Đại Hạ Vương thượng sao? Cái này cô không rõ ràng, nhưng này là chúng ta cơ hội duy nhất, Đại Hạ Vương thượng không chết, chúng ta liền không có biện pháp bài trừ đến từ Lục Đại Vương triều tiến công. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều tuyệt không đồng ý Vân Nhi đi. Lâm Phong ngữ khí kiên định cự tuyệt. Ngươi đừng quên Đại Hạ Vương triều cùng với những cái khác vương triều là như thế nào giết sạch chúng ta thân nhân. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, âm thanh có chút khàn khàn. Ta Lâm Phong nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, đã từng kia huyết tinh hình ảnh lại một lần nữa tràn vào trong đầu của hắn. Hắn đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ, Đại Hạ Vương triều cùng với những cái khác vương triều, rốt cuộc là như thế nào phá hủy Đại Chu hoàng triều, giết sạch Đại Chu hoàng triều thành viên hoàng thất. Việc này cứ như vậy định. Giằng một câu như vậy, Lâm Long trực tiếp đứng lên thân rời đi. Đại Hạ Vương triều, hoàng cung. Ở vào đình nghỉ mát dưới trung nguyên, lặng lặng nhìn trong tay tình báo, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Căn cứ hai mắt truyền đến tin tức, Lục Đại Vương triều quân đội dùng một ngày một đêm thời gian công phá Đại Nham Vương triều thành lập được phòng tuyến. Không có phòng tuyến phòng ngự, Đại Nham sĩ tốt lập tức binh bại như núi đổ, xám xịt không ngừng hướng sau lui. Đến mức những cái kia đến từ hoàng triều sĩ tốt, không chỉ bị đánh bại lui, sĩ khí còn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Đem trong tay quyển trục thu hồi, Chu Nguyên trong nội tâm bên trong mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Bởi vì sáng nay bận bịu sự tình, đối với đánh dấu một chuyện, hắn hoàn toàn đặt ở một bên. Bây giờ tiền tuyến đã truyền đến thắng lợi tin tức, vậy hắn cũng không có tất yếu tiếp tục kéo căng thần kinh. Đương nhiên, hắn lo lắng không phải Vương Tiễn bọn hắn, mà là Ngũ Đại Vương triều. Nếu là Ngũ Đại Vương triều không thể cùng vua của hắn hướng đồng thời công phá Đại Nham Vương triều phòng tuyến, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Triệu hoán? Chu Nguyên cũng không có do dự tiến hành mặc niệm, nội tâm cũng theo âm thầm vui mừng. Thời gian qua đi nhiều ngày, cuối cùng lại để cho hắn thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán. Hắn rất chờ mong, lần này đến nhân kiệt, rốt cuộc là gì? Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt Tô Định Vương. Tô Định Vương? Đường Triều võ tướng. Chu Nguyên trong mắt tỏa ánh sáng. Đi qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng để hắn thu hoạch được một thành viên Đường Triều danh tướng. Đường Triều danh sĩ, hắn triệu hoán đến không ít. Nhưng này võ tướng nhưng không có một người. Bây giờ đột nhiên triệu hồi ra một vị, này làm cho nội tâm của hắn phi thường cuồng hỉ. Chuyên môn Tô Định Vương tư liệu bảng giao diện tùy theo bán ra. Tính danh, Tô Định Vương. Đẳng cấp, 9 sao. Triều đại, Đường Triều năm đầu. Tu vi, Hư Thần Cửu Trọng Thiên. Công pháp, Huyền Dương Chân Quyết. Thiên phú thần thông, Đông Võ. Binh chủng, SS Huyền Giáp quân 20000 tên tu vi đều là Đại tông sứ nhất trọng thiên. S đại đường tinh nhuệ 100000 tên tu vi đều là tông sứ nhất trọng thiên. Nhìn kỹ sổ sách bên cạnh tư liệu, Chu Nguyên sinh lòng hài lòng. Cái này Tô Định Vương không hổ là theo quân thần Lý Tịnh Bắc phạt đồng đột quyết, cùng tại có tính quyết định ý nghĩa dạ tập Âm Sơn chiến dịch bên trong, tỷ lệ 200 tên kỵ binh giành trước xông vào trận địa, công phá hiệt lợi khả hãn nha trướng, vì kích diệt đồng đột quyết lập xuống đại công nhân vật. Nhìn xong tư liệu, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, đem Tô Định Vương triệu hồi ra. Triệu hoán thành công, Tô Định Vương dự tính trong vòng 1 canh giờ đến hoàn thành. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Khuôn mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, Chu Nguyên liền triệt hồi trước mắt tư liệu bảng giao diện, sau đó đứng dậy rời đi. Qua trong chốc lát, hắn đi tới ngự thư phòng, sau đó nhìn thấy lác đác không có mấy tấu chương. Nhìn thấy cái này a một chút xíu tấu chương, nội tâm của hắn ngầm tự vui mừng. Từ khi đem quản trọng triệu hoán đi ra, cùng thành lập phủ nội vụ, tới trước mặt hắn tấu chương liền biến thành càng ngày càng ít. Lúc mới bắt đầu tấu chương có chút quá ít để hắn còn có chút không quen, bất quá dần dần, hắn liền tiêu tan. Không có số lớn thời gian đến phê chữa tấu chương, hắn không chỉ biến nhẹ nhàng, thời gian tu luyện cũng biến thành càng nhiều. Trải qua thời gian dài đến tu luyện, tu vi của hắn cũng tăng lên tới thần nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù 10 phần chậm chạp, nhưng này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc, hắn tu luyện công pháp đặc thù, tu vi tiến độ 10 phần chậm chạp cũng là bình thường bất quá. Ngồi xuống về sau, Chu Nguyên liền bắt đầu đọc tấu chương, sau đó lại phê chữa. Nháy mắt một nén nhang đi qua, nguyên bản bày ra ở trên bàn sách tấu chương, dĩ nhiên bị Chu Nguyên phê chữa xong. Mắt thấy đã không chuyện làm, Chu Vân liền đứng lên thân. Chính lúc hắn chuẩn bị rời đi ngự thư phòng lúc, cẩm y vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến từ ngoài vừa đi đến. Tham kiến vương thượng. Đứng lên đi. Tạ vương thượng. Chờ đợi đối phương đứng lên, Chu Nguyên nói khẽ, ngươi tới tìm cô, nhưng có chuyện gì? Về vương thượng, Tả Thiên Hộ vừa truyền đến tin tức, hắn đã dò tham được Ma Nham Điện vị trí. Ồ. Chu Nguyên trong mắt bôi ra một tia tinh quang, hiển nhiên đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Lập tức mở miệng dò hỏi, Ma Nham Điện tổng bộ bây giờ tại nơi nào? Chỉ cần diệt đi Ma Nham Điện, vậy liền có thể chạm đi Đại Nham Vương triều vương thượng Lâm Long một tay. Đối với dạng này chuyện tốt, hắn tự nhiên có hứng thú. Tại Đại Nham Vương triều cảnh nội Phù Long Sơn Mạch, đến mức cụ thể là vị trí nào, Tả Thiên Hộ hắn cũng không quá rõ ràng, bây giờ còn đang điều tra ở giữa. Chu Nguyên mặc dù không biết Phù Long Sơn Mạch tại Đại Nham Vương triều vị trí nào, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần khóa chặt ở một cái địa phương, kia bằng vào cẩm y vệ khứu giác, nhất định có thể đem hắn bắt được. Tả Thiên Tú có cái gì yêu cầu? Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi thăm. Một tháng sau, Tả Thiên Hộ tấn thăng thành viên trọng yếu, khi đó hắn đem bị mang đi tổng bộ báo trình diện, hắn hy vọng vương thượng phái người đi cùng hắn nội ứng ngoại hợp đối tiêu diệt Ma Nham Điện. Truyền cáo Tả Thiên Hộ, thời gian vừa đến, cô tự sẽ phái người đi cùng hắn nội ứng ngoại hợp ứng phó Ma Nham Điện. Vâng. Lại hàn huyên vài câu, Chu Nguyên liền chiêu hô đối phương rời đi. Mà hắn cũng không có dừng lại tại ngự thư phòng, nhấc chân liền hướng ra ngoài vừa đi. Hành tẩu tại trên hành lang hắn, chắp tay sau lưng lên. Hắn hiện tại đang tại suy nghĩ, đến cùng nên phái người nào đi tiêu diệt Ma Nham Điện thành viên. Võ tướng nhất định là không được. Danh sĩ cũng có thể bài trừ. Nhưu sĩ càng là không thể. Không có cân nhắc đến nhân tuyển tốt hắn, trực tiếp lựa chọn không hề suy nghĩ, mà là đi tới chuyên môn phòng tu luyện. Hắn đã có gần 10 ngày không có tu luyện, thừa dịp hôm nay có thời gian, nhất định phải thật tốt tu luyện. Đến mức ngày mai tảo chiều, hoàn toàn không cần lo lắng. Đợi đến canh 4 sáng kết thúc, hắn liền thay quần áo lên trên tảo chiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là ngày thứ 2. Canh 4 sáng rời đi phòng tu luyện Trung Nguyên, đi trước rửa mặt một phen, sau đó lại đổi một thân long bào, chờ đợi trời vừa sáng, hắn liền trực tiếp lên trên tảo chiều. Lúc này Văn Võ Bá Quan sớm đã trong đại điện chờ. Văn Võ Bá Quan vừa nhìn thấy quân vương đến, lập tức liền lần lượt hành lễ ân cần thăm hỏi, sau đó chính là giảng thuật các loại sự tình. Qua 2 canh giờ về sau, tảo chiều kết thúc, Văn Võ Bá Quan lần lượt rời đi đại điện, cùng từng người hồi phủ. Trở lại chính mình tẩm cung Trung Nguyên, không kịp chờ đợi để cung nữ đem chính mình trên người long bào thay đổi. Vào chiều sớm long bào sát thực tốt xuyên, nhưng vấn đề là, cái này long bào quá mức bó sát người, khiến người ta cảm thấy rất không dễ chịu. Hắn người này vẫn tương đối thích mặc loại kia phi thường rộng rãi, thân thể co duỗi tự do, hoàn toàn không cần trói buộc long bào. Vừa tới đến đình nghỉ mát ngồi xuống, Lâm Hải liền bưng tới một bình trà lạnh, sau đó pha trà cho đối phương uống. Uống xong một ngụm trà, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Hệ thống thanh âm lạnh như băng theo truyền đến. Triệu hoán. Trong lòng ngầm tự vui mừng Chu Nguyên, quả quyết mặc niệm ra. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 7 sao nhân kiệt Kỳ Cương. Kỳ Cương. Chu Nguyên trong mắt bôi ra một tia tinh mang. Kỳ Cương thế nhưng là Minh Thành tổ Vĩnh Lạc trong năm cẩm y vệ chỉ huy sự. Chỉ tiếc bởi vì tiêu căng khó thuần, quỷ kế đa đoan, vu hãm Chu Tân, giải tấn đám người, cuối cùng bị lấy mưu đại nghịch tội danh bị lăng trì xử tử. Bất quá vị này được triệu hoán đến nhân vật, đúng là hắn hiện tại cần thiết. Bởi vì hắn muốn đối phó Đại Chu Dương Nghiệt thành lập Ma Nham Điện, Kỳ Cương chính là thích hợp nhất người một trong. Mặc dù Tưởng Hiến cũng phi thường thích hợp. Bất quá bây giờ chính mình có cái khác nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn. Chuyên môn Kỳ Cương tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Kỳ Cương. Đẳng cấp: 7 sao. Triều đại: Minh triều. Tu vi: Thư thần nhị trọng thiên. Công pháp: Thông Vũ thần quyết. Thiên phú thần thông: Quỷ thuật. Binh chủng: Không. Tinh tế nhìn xem bên trên tư liệu, Chu Nguyên lộ ra nụ cười hài lòng, đem Kỳ Cương triệu hồi ra. Chu Nguyên lại một lần nữa mặc niệm. Triệu hoán thành công, Kỳ Cương dự tính một canh giờ đến vương thành. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tùy thời truyền đến. Vừa đem Kỳ Cương tiến hành triệu hoán, Chu Nguyên liền lần nữa mặc niệm nói, "Hệ thống, lập tức cho cô triệu hồi ra vạn tên cầm y vệ. Ứng phó Ma Nham Điện dạng này cái bóng thế lực, chỉ có cầm y vệ thích hợp công việc này." Hơn nữa hắn tin tưởng, từ Kỳ Cương mang đi cầm y vệ, nhất định sẽ không để cho hắn cảm thấy thất vọng. Tới gần giữa trưa, dưới sự dẫn dắt của tiểu an tử, một tên môi trên có lưu hai bên chỉnh tề sợi râu, nhìn xem có chừng 30 tuổi, thân xuyên phi ngư phục nam tử, liền tới trước mặt Chu Nguyên. "Tham kiến vương thượng." "Đứng lên đi." "Vâng." Chắp tay ôm một hồi quyền, Kỳ Cương đứng lên thân. Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, mà không chút thay đổi nói, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là cầm y vệ phó chỉ huy sứ." "Tạ vương thượng phong." Kỳ Cương vội vàng quỳ lệ khấu tạ. Nội tâm kích động vạn phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới vừa đến, hắn liền bị vương thượng sắc phong làm cầm y vệ phó chỉ huy sứ. "Đứng lên đi." "Vâng." Chờ đợi hắn đứng lên, Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói, "Bản độc nhất đến muốn cho ngươi lưu tại vương thành một đoạn thời gian, bất quá bây giờ cô có một kiện nhiệm vụ trọng yếu muốn ngươi đi làm. Mời vương thượng phân phó." Kỳ Cương ánh mắt kiên định vô tình, thời khắc chờ đợi quân vương mệnh lệnh. Chu Nguyên cũng không dâu dài, nhanh chóng đem Ma Nham Điện cùng Tạ Thiên Tú sự tình chuyển cáo đối phương. Thông qua quân vương báo cho, Kỳ Cương biết được nhiệm vụ của mình, lập tức chắp tay ôm quyền nói, "Vương thượng, ngươi muốn thần khi nào xuất phát?" "Buổi tối hôm nay." Về một câu như vậy, Chu Nguyên sắc mặt nghiêm túc lên, dặn dò, "Nhớ kỹ, cô cho ngươi lần này nhiệm vụ, nhất định phải viên mãn hoàn thành. Tiểu coi như các ngươi không thể giết sạch Ma Nham Điện thành viên, cũng muốn để cho giảm quân số 7-8 phần." Kỳ Cương cùng cầm ý vệ thực lực, cũng không tính quá mạnh, khó mà diệt đi toàn bộ Ma Nham Điện thành viên, bởi vậy, hắn chỉ hy vọng đối phương có thể tận khả năng xử lý Ma Nham Điện thành viên. Chỉ cần để Ma Nham Điện đụng phải xưa nay chưa từng có trọng thương, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng đã là đại công cáo thành. Hắn mặc dù cũng rất muốn phái cường đại người đi triệt để thanh trừ Ma Nham Điện thành viên, nhưng nếu làm như thế, nhất định sẽ gây nên to lớn khủng hoảng, thậm chí có khả năng gặp nhầm vào. "Mời vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng." Kỳ Cương lời thề son sắt làm ra cam đoan. Đối với quân vương sở hạ đạt nhiệm vụ, hắn không chỉ muốn viên mãn hoàn thành, đồng thời còn muốn cho địch nhân nếm thử sự lợi hại của hắn. Chu Nguyên trầm giọng nói, "Ngoài ra còn có một điểm, ngươi cùng ngươi mang đi cầm ý vệ phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể hướng về bất kỳ ai lộ ra các ngươi là đại hạ cầm ý vệ, hiểu không?" "Vâng." Chương 169, trực đảo Hoàng Long, tiếp tục cần nuốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt cũng là 2 tháng. Tại Lục Đại Vương triều công kích mãnh liệt phía dưới, Đại Nham Vương triều quân đội không chỉ liên tục bại lui, nó 3/1 trong Giang Sơn lãnh thổ, càng là đã rơi vào Lục Đại Vương triều trong tay. Cứ việc có hoàng triều tương trợ, có thể Đại Nham Vương triều binh bại như núi đổ, vẫn ý như ngăn không được hồng thủy. Mà lúc này dĩ nhiên tiến vào trời đông giá rét, tuyết trắng bay xuống, gió lạnh thổi lên. Đại Nham Vương triều hoàng cung thu được tiền tuyến liên tục bại lui tin tức lâm long, diện mạo âm trầm, cả người phẫn nộ nắm chắc nắm đấm. Rốt cuộc là ai đang thao túng tất cả những thứ này? Lâm Long đầy mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Trải qua trong khoảng thời gian này kinh lịch, hắn phi thường vững tin, tại Lục Đại Vương triều sau lưng
tuyệt đối có cái thế lực cường đại đang thao túng tất cả những thứ này. Mặc dù không biết cái thế lực là này thế lực nào, nhưng đối phương lại làm cho hắn phương diện này gặp bị người đè xuống đất thế cục. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đi ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng đều không có hiệu quả chút nào đáng nói. Nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là, Lục Đại Vương triều thế lực sau lưng, thế mà đem chính mình đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Liền ngay cả thực lực cường đại âm mạch hoàng triều, phản phất giờ khắc này ở trong tay đối phương, cũng chỉ bất quá là một con cờ mà thôi. Mặt khác, hắn phải đi ám sát tứ đại vương triều vương thượng người, không chỉ không cách nào tới gần tứ đại hướng vương thượng bên người, tùy tiện lộ ra cái chân ngựa đều sẽ bị phát giác. Đến mức đại hạ cùng đại sở bên kia thì càng không cần phải nói. Đại sở còn tốt một chút, đại hạ bên kia quả thực khói như lên trời. Đại hạ hoàng cung, bởi vì trải qua một lần thanh tẩy, hắn an bài người toàn bộ đã bị xử lý. Bây giờ muốn sắp xếp người đi vào, vậy căn bản chính là không có khả năng. Đối với muốn đi vào hoàng cung hoạn quan cùng cung nữ, kia cơ hồ đều phải tiến hành tầng tầng kiểm tra, có ít người càng là thà rằng bị giết lầm cũng không buông tha một cái. Ai? Lâm Long ngẩng đầu nhìn trời, ngửa mặt lên trời thở dài, tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể vận dụng món đồ kia. Đối mặt với mấy cái này đột nhiên xuất hiện đủ loại biến cố, hắn đã cảm giác có chút mỏi mệt, thậm chí không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như tiếp tục khiến cái này biến cố không ngừng phát sinh xuống dưới, vậy hắn không dám hứa chắc, bọn hắn tân tân khổ khổ mưu đồ 200 năm, cùng đem hắn tạo dựng lên vương triều, có hay không còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Người đêm, Phù Long Sơn Mạch. Ở vào một chỗ thanh tịnh nước bên cạnh kỳ cương, đang tay cầm lấy cần câu câu lấy dòng sông bên trong con cá. Ở bên cạnh hắn, 10 tên nam tử áo đen thẳng tắp đứng thẳng, bọn hắn rõ ràng là cầm y vệ. Đúng lúc này, một tên nam tử áo đen như mị ảnh giống như xuất hiện ở bên cạnh, quỳ một gối trên đất nói, "Về phó chỉ huy sứ đại nhân, người của chúng ta đã toàn bộ đến Phù Long Sơn Mạch, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngươi." Dừng một chút, Kỷ Cương chậm rãi đứng lên thân, thuận tiện lại đem cần câu trong tay thu hồi. Tất nhiên người đã đến, bên kia dựa theo kế hoạch hành động. Vâng. Chắp tay ôm quyền túi đầu, trước mặt nam tử áo đen trong nháy mắt biến mất. Kỷ Cương cũng không có lưu lại ở chỗ này, mang theo bên cạnh mấy người liền rời đi nơi này. Tất nhiên vạn tên cầm y vệ đã đến, để bọn hắn liền áp dụng hủy diệt ma nham điện kế hoạch. Vì để tránh cho bạo lộ, cũng vì tránh khỏi địch nhân phát giác, bọn họ là chia thành tốp nhỏ tiến vào đại nham vương triều, sau đó trở về nơi này tụ tập. Bất quá vì phòng ngừa địch nhân sinh nghi, bọn hắn cũng không có ban ngày bên trong Phù Long Sơn Mạch tụ tập, mà là lựa chọn ban đêm. Bây giờ tất cả mọi người đã tới, vậy bọn hắn cũng không có tất yếu tiếp tục cẩn tàng, mà là mau chóng hoàn thành vương thượng nhiệm vụ. Thân xuyên áo đen cầm y vệ, cầm trong tay cầm tú xuân đao, cùng bước nhanh du tẩu bên trong Phù Long Sơn Mạch, sau đó tìm kiếm lấy dấu ở các nơi ma nham điện thành viên, cùng để bọn hắn đánh giết. Chỉ một lát sau ở giữa, tiềm phục tại bốn phương tám hướng ma nham điện trạm gác ngầm, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Đối với trước mắt đã phát sinh tình huống, Phù Long Sơn Mạch chỗ sâu nhất, một tòa vạn mét đỉnh núi trong lòng đất trong cung ma nham điện thành viên, cũng không có phát giác. Qua không bao lâu, Kỷ Cương một đoàn người đi tới ngọn núi này mãnh liệt trước thác nước. Yên lặng đứng tại một gốc trên khối đá khổng lồ Kỷ Cương, giờ phút này chính diện vô biểu tình nhìn xem trước mặt thác nước. Căn cứ Tạ Thiên Tú tin tức truyền đến, ma nham điện địa cung cửa vào chính là ở nơi này thác nước về sau, đồng thời có hai tôn hư thần cảnh cường giả phụ trách thủ. Kỷ Cương nhún vai, lập tức lấy ra cẩm tú xuân đao, sau đó liền bay về phía trước mặt thác nước. Cùng lúc đó, ở vào thác nước về sau, đang tại minh nguyệt thạch chiếu dọi xuống nhàn nhã đánh cờ hai tên lão giả, cảm nhận được lạ lẫm khí tức, lập tức đình chỉ động tác. Ở vào lối vào ma nham điện thành viên, vừa nhìn thấy có người xa lạ xâm nhập, không nói hai lời liền nhấc đao chặt lên đi, muốn lấy hắn tính mạng. Đối với trước mắt những con cá nhỏ này, Kỷ Cương hoàn toàn là chẳng thèm nó tới, thậm chí đều không có dự định ra chi ý. Mắt thấy trước mặt ngớ ngẩn không dám phản kháng, ma nham điện mặc dù sinh lòng nghi vấn, nhưng không có nhiều lời, chỉ muốn xử lý đối phương. Chính là bọn họ khoảng cách Kỷ Cương không đủ 3-4 mét, phía sau hắn thác nước, lập tức vọt ra từng đạo bóng người màu đen, không nói hai lời liền cầm đao hướng bọn hắn chém tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống, ma nham điện thành viên không chỉ bị giật mình, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nhìn thấy cái này đột phát tình huống, còn có đám này thế tới hung hăng người áo đen, cách đó không xa hai tên lão giả sờ mặt lại, nhao nhao lấy ra từng người vũ khí. Có lưu tròm râu dê lão giả, lấy ra vũ khí là một thanh trường kiếm. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt lão giả, lấy ra vũ khí thì là một cây đao. Bọn hắn mặc dù không biết trước mắt đám người này là ai, nhưng đối phương vừa tới liền hướng bọn họ chém, hiển nhiên sẽ không phải là kẻ tốt lành gì. Nhất là cái kia dẫn đầu nam tử, hắn cho bọn hắn cảm giác rất mạnh, nhìn phảng phất giống như một đầu dã thú đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn thấy hai tên lão giả xuất thủ, Kỷ Cương cũng không quá nhiều nói nhảm, một cái bước xa dễ ra, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt hai người. Bạch. Trong tay cầm tú xuân đao vung về phía trước một cái, một đạo tuyết trắng đao hoa chói mắt lóa mắt, cùng hướng hai người trực tiếp đánh tới. Đối mặt với tử vong công kích, hai tên lão giả lập tức chấn động trong lòng, cộng đồng huy động trường kiếm trong tay nên kích. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai tên lão giả trong nháy mắt bị đánh bại, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, một ngụm nột ngạt kém một chút nhả không ra. Cánh tay càng là không ngừng run rẩy. Thật mạnh. Nhìn trước mắt Kỷ Cương, trong lòng hai người ngầm tự giật mình, khóe mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Phải biết, hai người bọn họ nhưng cũng là hư thần cảnh nhị trọng thiên cường giả, nhưng mà đối mặt trước mắt nam tử này, bọn hắn vậy mà cảm giác được áp lực rất lớn. Kỷ Cương không có quá nhiều nói nhảm, lần nữa cầm đao giết ra. Đối mặt cường địch đánh tới, hai tên lão giả không dám khinh thường, hết sức chăm chú chuyên tâm chiến đấu. Tại song phương chém giết thời điểm, càng ngày càng nhiều cầm y vệ giống như thủy triều vượt qua thác nước, đi tới cửa vào, lập tức trực tiếp trong triều bộ giết. Phàm là hướng bọn họ đánh tới ma nham điện thành viên, cơ hồ toàn bộ bị bọn hắn đánh giết trên mặt đất. Nương theo lấy chiến đấu càng thêm kịch liệt, có quan hệ địch nhân tập kích tin tức trong nháy mắt chuyển vào ma nham điện chỗ địa cung bên trong.
Biết được có lạ lẫm địch nhân công kích bọn hắn tổng bộ, dừng lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong ma nham điện, lần lượt từ địa cung bên trong đi ra cùng cẩm y vệ chém giết. Bọn hắn mặc dù không biết địch nhân vì sao mà đến, như thế nào lại biết rõ bọn hắn tổng bộ vị trí, đồng thời vẫn như thế tinh chuẩn. Nhưng đã có địch nhân đến khiêu khích, vậy bọn hắn cũng không cần phải nhân từ nương tay, càng không tất yếu cùng địch nhân chú ý hạ thủ lưu tình. Vốn muốn đi ngăn lại người áo đen tiến vào địa cung hai tên lão giả, trực tiếp bị kỷ cương quấn ở tại chỗ không cách nào nhích người đi ngăn lại. Cứ việc nội tâm rất là khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn là ở nghĩ biện pháp thoát khỏi cùng kỷ cương chém giết. Đáng tiếc, kỷ cương cũng không có cho bọn hắn như thường lấy nguyện cơ hội. Đối mặt kỷ cương chó điên giống như quấn quanh, trong hai người tâm phi thường nổi nóng, bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Mắt thấy chòm râu dê lão giả muốn đi ngăn cản cẩm y vệ tiến lên bước chân, kỷ cương cười lạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương, cùng một đao đem đối phương bước lui. Tiếp nhận đối phương một kích, chòm râu dê lão giả chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường kiếm trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất. Vừa đem đối phương đánh lui, kỷ cương trong nháy mắt đi tới cầm đao trước mặt lão giả, cùng một đao bổ ra. Đáng chết! Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, cầm đao lão giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng vung đao nên kích. Keng! Nương theo lấy lưỡi đao va chạm, cầm đao lão giả một ngụm sốt cà chua phun ra, thân thể cũng theo bay ngang đi ra, đều xem trọng trọng địa đánh tới trên vách đá. Mắt thấy kỷ cương cầm đao thẳng hướng lão giả, chòm râu dê lão giả sắc mặt kinh biến, cánh tay chấn động, trường kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí thẳng hướng kỷ cương. Gặp chòm râu dê lão giả đánh tới, kỷ cương nét miệng cười một tiếng, phản phất mưu kế thực hiện được, đồng thời dừng bước lại, lực lượng hội tụ trong tay cầm tú xuân đao, một cái bước xa giết, tốc độ nhanh chóng, mắt thường không thể bắt giữ. Bạch, kiếm quang sáng chói theo chói mắt mà ra. Không, chòm râu dê lão giả hai mắt hoảng sợ, vốn định thoát đi, không biết làm sao thì đã trễ. Băng lãnh lưỡi đao từ cổ của hắn sẽ qua, máu đỏ tươi từ dưới nửa người phun ra ngoài. Viên tia đầu lâu to lớn cũng lăn xuống đến trên đất. Đánh giết nên lão giả, kỷ cương cũng không đình chỉ công kích, chuyển qua thân, bước nhanh thẳng hướng kia cầm đao lão giả. Vừa trở lại bình thường lão giả, đối mặt cường địch đột kích, hắn cực lực áp chế sợ hãi, thể nội lực lượng theo nhấp nhô. Keng, keng. Hai người lập tức liền giao chiến đến cùng một chỗ, lưỡi đao va chạm âm thanh không ngừng tại trong động khẩu vang vọng. Nhưng mà đối với hai người chiến đấu kịch liệt, liên tục không ngừng vào địa cung cầm ý vệ, cũng không để ý tới, mà là tăng thêm tốc độ. Phản phất trước mắt cuộc chiến đấu này, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn việc không liên quan đến mình. Cùng cầm đao lão giả chém giết trên trăm cái hội hợp, kỷ cương tìm đúng cơ hội, thừa dịp bất ngờ, một đao chặt xuống đối phương đầu lâu. Giải quyết vướng bận hai cường giả, kỷ cương lắc lắc trong tay cầm tú xuân đao, sau đó đem hắn cắm về đao, cùng trực tiếp hướng nội bộ tiến lên. Nơi này địch nhân tuy rằng đã bị giải quyết, thế nhưng là địa cung bên trong ma nham điện thành viên đến bây giờ đều còn không có chết hết, hắn cũng không thể lưu lại tại đây. Nương theo lấy cẩm y vệ giống như thủy triều tràn vào, vội vàng phòng ngự ma nham điện thành viên, một mực tử thương thảm trọng. Ở vào địa cung bên trong chỗ sâu nhất trong đại điện, ma nham điện cao thủ đều tụ tập ở đây, lắng nghe bị hình chiếu qua tới nam tử mệnh lệnh. Nhìn kỹ, tên này bị hình chiếu qua tới nam tử, rõ ràng là ma nham điện địa chủ, đại nham vương triều vương thượng Lâm Long đệ đệ Lâm Phong. Đúng lúc này, nơi xa phong bế cửa đá bị mở ra, một tên vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu nam tử, đang cuống quýt chạy vào. Nhìn thấy cái này tên nam tử đến, mọi người tại đây sắc mặt phi thường không vui. Đối với mọi người tại đây không vui ánh mắt, tên kia nhuốm máu thanh niên sao có thể lo lắng, nhanh chóng chạy đến phía trước nhất nam tử tóc đỏ trước mặt. Quỳ trên đất nói, nhị gia, không tốt, có một đám người thần bí đột nhiên giết tới chúng ta tổng bộ. Các minh đệ phòng thủ không kịp, trực tiếp bị bọn hắn đánh liên tục bại lui, hiện tại đám người kia càng là đã giết vào địa cung. Cái gì? Bất kể là nam tử tóc đỏ vẫn là Lâm Phong một đoàn người, đang nghe những lời này về sau, cả người sắc mặt đều trở nên lớn kinh thất sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phong mặt âm trầm hỏi thăm. Nghe được thanh âm quen thuộc, kia nhuốm máu thanh niên chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc, thanh niên vội vàng xoay người mặt hướng Lâm Phong, nói: "Tham kiến điện chủ, trả lời bản tọa vấn đề." Lâm Phong sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hai mắt băng lãnh nhìn thanh niên. Thanh niên cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Biết được có thần bí người đến tập, ở đây trên trăm tên cường giả lập tức lấy ra từng người vũ khí, đồng thời chờ đợi Lâm Phong mệnh lệnh. Nam tử tóc đỏ nhìn về hướng Lâm Phong, nói: "Điện chủ, thuộc hạ hiện tại nên làm như thế nào?" Trầm lặng một lát, Lâm Phong trầm giọng nói: "Không biết địch nhân đến người không tán, ngươi lập tức để đại gia từ bỏ nơi này. Đến mức đi nơi nào? Không cần bản tọa nói, ngươi nên rõ ràng. Mặc dù không biết là người nào tại tiến công bọn hắn, nhưng đối phương lai giả bất thiện, hắn không thể không phòng. Lại thêm đám người này lại có thể biết rõ bọn hắn toàn bộ, này làm cho hắn có vẻ hơi mười phần bất an." Vừa xuống đạt xong mệnh lệnh, Lâm Phong dường như lại nghĩ tới cái gì, lập tức nói tiếp: "Đúng, ngươi mang một đoàn người đi lĩnh dạy một chút những thần bí nhân kia, xem bọn hắn đều là chút người nào." "Vâng." Tại chặt đứt cùng Lâm Phong liên hệ về sau, nam tử tóc đỏ lập tức xoay người lại mặt hướng đám người. Đơn giản bàn giao một chút mệnh lệnh, hắn liền để đại gia đi đem các đường thành viên trọng yếu triệu tập đến nơi đây. Trốn ở trong đám người băng lãnh đôi mắt, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện cử động khác thường, còn có địch nhân đột nhiên rút lui, để hắn không thể không lần nữa lựa chọn lần nút. Qua không bao lâu về sau, các đường thành viên trọng yếu toàn bộ đều bị mang đến nơi này. Nhìn xem trước mặt các đường thành viên không ngừng đến, nam tử tóc đỏ cũng không nói thêm gì, xoay người lại đến vách tường trước, sau đó xúc động cái nào đó cơ quan, cùng mở ra một cái mật thất. Trong mật thất, rõ ràng là một cái đường kính dài đến 100m không gian độc lập. Vị trí trung tâm, một cái đường kính dài đến 50m truyền tống trận, thình lình đứng sừng sững ở chỗ đó. Đối với trước mắt một màn này, tất cả mọi người ở đây đều là phi thường ngộp bức. Liền ngay cả trốn ở trong đám người băng lãnh đôi mắt, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện truyền tống trận, nội tâm cũng là âm thầm giật mình, tiếp tục cần nút ý nghĩ lần nữa tràn vào nội tâm. Nam tử tóc đỏ không có quá nhiều nói nhảm, lập tức chiêu hô bên cạnh mấy người đi khởi động truyền tống trận, sau đó đem trước mặt đám người từng nhóm truyền tống rời đi. Nếu không phải tình huống trước mắt đột phát, chỗ đối mặt địch nhân như thần binh trên trời rơi xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến cái truyền tống trận này. Điện chủ đại nhân quả thật là thần cơ diệu toán a. Nhìn xem trước mặt truyền tống trận, nam tử tóc đỏ trong lòng một hồi lâu may mắn. Nếu không phải bọn hắn điện chủ nghĩ chu đáo, sớm làm tốt chiêu này chuẩn bị, bọn hắn ma nham điện hôm nay không phải toàn quân bị diệt ở đây không thể. Chương 170, điểm đến là rừng, thần bí cổ tịch. Tại hết thảy thành viên trọng yếu thông qua truyền tống trận rời đi về sau, nam tử tóc đỏ lập tức khởi động cơ quan, lần nữa sẽ có được mật thất đại môn đóng lại lên. Bản thân hắn không có thông qua truyền tống trận rời đi, mà là lấy ra một thanh màu xanh lam trường kiếm, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi tòa đại điện này. Trước khi rời đi, hắn nhất định phải tuân theo Lâm Phong mệnh lệnh, tự mình đi lãnh giáo một chút đến người thần bí, thuận tiện gặp bọn họ một chút thực lực như thế nào. Nếu là bọn hắn gặp địch nhân quá cường đại, vậy chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, thuận tiện điều tra một chút nội bộ thành viên. Đến mức vì sao muốn điều tra nội bộ thành viên? Nay chủ yếu là bởi vì hắn có chút hoài nghi ngay trong bọn họ có phản đồ. Cái kia phản đồ rốt cuộc là ai? Bây giờ là không tồn tại. Hắn đều muốn điều tra rõ ràng. Không phải, trong lòng của hắn khó an. Rốt cuộc, bọn hắn thời gian dài như vậy đều không có bạo lộ, nhưng bây giờ đột nhiên bạo lộ, khó tránh khỏi để hắn cảm giác bất an. Qua không bao lâu, tại hóa thân trở thành người áo đen cầm y vệ công kích, to lớn địa cung, thình lình đã trở thành chiến đấu. Bởi vì song phương đánh quá mức kịch liệt, địa cung đã dần dần xuất hiện nước, cứ việc vết rách không nhiều, nhưng là đang không ngừng quyết trương. Ma nham điện vị trí địa cung, mặc dù không chỉ có cường đại phòng ngự trận pháp, kiến tạo tài liệu cũng 10 phần kiên cố, nhưng cho dù tốt tài liệu, cũng gánh không được luân phiên công kích. Mang người rời đi đại điện nam tử tóc đỏ, giờ phút này đang tại địa cung trung ương đại điện công kích mãnh liệt địch nhân. Cảm nhận được hóa thân người áo đen cầm y vệ bộc phát lực lượng cường đại, nam tử tóc đỏ trong lòng âm thầm giận mình, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt đám này người áo đen, không chỉ phối hợp mật thiết, đơn thể năng lực tác chiến cũng thập phần cường đại. Nhìn thấy cường đại như thế địch nhân, này làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đám này người áo đen rốt cuộc là ai? Lệ thuộc vào cái nào thế lực? Càng nghĩ, không có hiểu rõ nam tử tóc đỏ, không hề tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là huy động trường kiếm trong tay đánh giết địch nhân. Đúng lúc này, đi tới giữa cung điện dưới lòng đất quảng trường kỵ cương, nhìn thấy nam tử tóc đỏ thể hiện ra lực lượng cường đại, cũng không suy nghĩ nhiều, cầm đao liền hướng đối phương công kích đi. Vừa đánh giết trước mặt mấy tên cầm y vệ nam tử tóc đỏ, cảm nhận được một cỗ mạnh mà hữu lực chí mạng khí tức, đột nhiên quay người nhìn về hướng bên trái đằng trước. Từ trên người kỵ cương cảm nhận được lực lượng cường đại, nam tử tóc đỏ sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, cũng không có quá nhiều nói nhảm, cánh tay chấn động, trường kiếm vung vẩy xuất kích. Vừa mới giết ra hắn, trong mắt u quang lấp lóe, sắc mặt băng lãnh, trường kiếm trong tay hội tụ lục sắc kiếm quang, cực kỳ quỷ dị. Lập tức một kiếm đột nhiên đâm ra. Lục sắc kiếm quang hóa thành một tôn màu xanh lá rắn độc, mở miệng gào thét, hắn trên người sắc bén kiếm khí vần quanh, đồng thời còn mang theo kinh khủng khí độc, phảng phất muốn độc tận thiên hạ. Kỵ cương đồng dạng không chịu yếu thế. Trong tay cầm tú xuân đao vung lên, bạch sắc kiếm quang chói mắt, sau đó hóa thành một tôn ngập trời bạch sắc cự hổ. Vô tận đao quang trên thân bạch hổ lóe, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, phá toái sơn hà. Oeng! Hai đạo kinh khủng công kích va chạm đến đồng thời, đinh hai nhức góc tiếng sấm nổ lập tức vang vọng bên tai. Bạch sắc cự hổ mặc dù phá toái, nhưng lại có vô số đao quang bay về phía nam tử tóc đỏ. Cái kia kinh khủng ánh đao màu trắng, phảng phất không gì không phá, không chỉ xé nát cuối cùng rắn độc, còn để nó tại tử vong trước phát ra rên rỉ, cuối cùng tiêu tán không còn. Cái này nam tử tóc đỏ hai mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Mắt thấy còn không có tiêu tán vài miếng đao quang hướng hắn đánh tới, không hề suy nghĩ hắn khác, trường kiếm trong tay lần nữa huy động. Trong chốc lát, từng đạo ánh kiếm màu xanh lục tại quanh thân hắn hiện lên, cùng theo hắn trường kiếm công kích về phía trước. Kiếm khí lăng không, huyết quang lấp lánh. Oeng! Cả hai ầm vang va chạm, kinh thiên oanh minh tiếng vọng bốn phương, bụi mù dày đặc che lấp hết thảy, chung quanh bị đao quang kiếm ảnh trải rộng. Thấy thế, đám người nuốt một ngụm nước bọt, lập tức rời xa, không dám tới gần bên cạnh bọn họ xử lý. Trước mắt hai cái này cường giả thể hiện ra lực lượng cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, càng không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Nếu là lại tới gần một chút, vậy bọn hắn không dám tưởng tượng, mình là còn có hay không có thể còn sống cơ hội. Tại Diêm Thành còn không có tiêu tán chính mình, hai người chân trước đột nhiên giẫm địa, một cái bước xa dễ ra, sau đó chính là băng nhận giao phong. Keng, keng. Thanh thúy vũ khí tiếng va chạm không ngừng vang vọng người bên hai, để cho người nghe sợ mất mật, phản phất đoạt mệnh liêm đao muốn đoạt đi tính mạng của mình. Tại hai người lẫn nhau ở giữa liều mạng chém giết thời điểm, người của song phương cũng ở bắt đầu lẫn nhau điên cuồng chém giết. Bởi vì vội vàng phòng ngự, lại thêm số lớn cường giả đã rút lui, lưu lại nơi này chỗ địa cung bên trong ma nham điện thành viên, rất nhanh liền tử thương hầu như không còn. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều có thi thể dù sao, khắp nơi đều là huyết thủy chảy xuôi. Giờ phút này ma nham điện địa cung đã không còn là kia hoàn chỉnh không tì vết toàn bộ, mà là khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi cùng giết chóc địa ngục. Mắt thấy thiên vệ một bên chiến đấu, nam tử tóc đỏ hiển nhiên đã đạt được nghĩ muốn tin tức, sau đó liền bắt đầu tìm khe hở, chuẩn bị tùy thời rời đi nơi này. Gặp nam tử tóc đỏ càng chiến càng mạnh, kỵ cương không chỉ có một ít hưng phấn, tự thân lực lượng cũng theo đề cao. Hắn đều muốn nhìn kẻ trước mắt này đến cùng đang làm cái gì. Vì sao cho tới bây giờ đều không có sử dụng toàn bộ lực lượng? Giao thủ mười mấy cái về, bắt lấy kỵ cương lộ ra một tia khe hở nam tử tóc đỏ, quả quyết một trường vô ra. Mắt thấy đối phương một trường vô đến lồng ngực, kỵ cương sắc mặt biến thành hơi kinh, không dám có chút chủ quan, đưa tay chính là một trường vô ra. Ẩm. Song phương bàn tay trái trong nháy mắt và chạm đến đồng thời. Nam tử tóc đỏ cũng mượn lực trực tiếp ngược về sau lui mà đi. Phát giác được cử động của đối phương, kỵ cương sầm mặt lại, nhấc đao liền đuổi theo. Đang mượn lực lui ra phía sau về sau, nam tử tóc đỏ cũng không có ham chiến, không chút do dự liền xoay người rời đi. Kỵ cương làm sao có thể cho hắn cơ hội thoát đi? dẫn theo Cẩm Tú Xuân đao liền đuổi theo. Tại Kỷ Cương đuổi tới địa cung bên trong cung điện lúc, nam tử tóc đỏ thân ảnh hiển nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Ở vào bên trong cung điện Kỷ Cương, trong mắt lạnh như băng nhìn trái ngó phải, không ngừng tìm kiếm lấy nơi này có hay không thông hướng ngoại giới. Mà đúng lúc này, một tên cẩm y vệ thiên hộ cũng dẫn theo hơn 100 người đi tới nơi này. Phó chỉ huy sứ đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Đầu lĩnh cẩm y vệ thiên hộ tiến lên chắp tay cúi đầu, cho bản chỉ huy sứ tìm ra nơi này thông hướng ngoại giới thông đạo. Kỷ Cương ánh mắt lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Nghe được Kỷ Cương kia thanh âm lạnh như băng, đến cẩm y vệ lập tức trong lòng run lên, vội vàng bắt đầu hành động. Kỷ Cương mặc dù đứng tại chỗ bất động, nhưng hắn đôi mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm xung quanh, phảng phất muốn đem nơi này xem thấu. Qua trong chốc lát, đang tại trên vách tường tìm kiếm thông hướng ngoại giới cửa vào một tên cẩm y vệ, đột nhiên giẫm lên cái gì, túi đầu xem xét, chỉ thấy một khỏa khéo đưa đầy tảng đá trên mặt đất. Nhìn một chút bị chính mình giẫm lên tảng đá, hắn lông mày không khỏi nhíu, lập tức đưa tay đem hắn nhặt lên. Ừm, đây là. Ý thức được cái gì, hắn vội vàng mang theo tảng đá tới trước mặt Kỷ Cương, nói: "Phó chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ tìm tới Tạ Thiên hộ lưu lại lưu nôn thạch." Tiếp nhận đối phương đưa tới lưu nôn thạch, Kỷ Cương lập tức đọc trong đó nội dung. Rất nhanh, hắn từ Tạ Thiên Tú lưu lại trong tin tức biết được, tại bọn hắn tiến công vào trong này lúc, địch nhân đã rút lui. Chạy thật là nhanh. Đầy mặt âm trầm Kỷ Cương, dùng sức bóp nát trong tay lưu nôn thạch, trong ánh mắt bôi ra một tia hung ác sức lực. Mặc dù đối với này sớm có đoán trước, nhưng tại biết được địch nhân chạy trốn, trong lòng của hắn đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút chấn kinh. Đồng thời hắn tại giờ khắc này cũng ý thức được, Ma Nham Điện không tốt đẹp gì ứng phó. Dù là làm tốt chuẩn bị đầy đủ, cái kia cũng không cách nào ngăn cản đối phương chạy. Tiểu coi như các ngươi chạy đến Thiên Ngai Biển, bản chỉ huy sứ cũng phải giúp các ngươi tìm ra. Tự lẩm bẩm một câu, Kỷ Cương nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đi tới bên trái đằng trước vách đá, hắn cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới một chỗ hốc tối. Nhẹ nhàng đụng một cái, ầm ầm âm thanh tùy theo truyền đến. Sau một khắc, một gian mật thất hiện mà ra, bên trong rõ ràng là một tòa truyền tống trận. Trên dưới phiết một mắt trước mặt truyền tống trận, Kỷ Cương tay phải vung về phía trước một cái, 10 tên cẩm y vệ lập tức đi vào, sau đó cẩn thận kiểm tra có hay không nguy hiểm. Khi biết nơi này không có nguy hiểm, Kỷ Cương không khỏi chau mày, trong lòng từng đợt nghi hoặc cũng không hiểu. Ma Nham Điện đám người kia, làm sao lại để tòa này truyền tống trận tiếp tục tồn tại? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ tòa này truyền tống trận bị bọn hắn lợi dụng? Suy nghĩ một hồi, Kỷ Cương ánh mắt khóa chặt tại truyền tống trận, nói: "Kiểm tra một chút cái truyền tống trận kia, tốt nhất có thể nhìn một chút có thể hay không khởi động." "Vâng." Nhận được mệnh lệnh cẩm y vệ, lập tức dẫn người đi xem xét truyền tống trận, thuận tiện kiểm tra một chút có hay không vấn đề. Đứng tại lối vào Kỷ Cương, hai mắt nhìn chằm chằm vào truyền tống trận. Hắn ngược lại muốn xem Ma Nham Điện đám người kia đến cùng vì sao muốn lưu lại tòa này truyền tống. Dường như ý thức được cái gì, Kỷ Cương hô lớn, không muốn khởi động truyền tống trận. Thanh âm của hắn mặc dù phi thường to rõ, thậm chí truyền khắp toàn bộ bên trong cung điện, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến đã bị khởi động truyền tống trận. Nương theo lấy truyền tống trận bị khởi động, sừng sững bốn phương năm cây truyền tống trụ, còn có kia to lớn sân khấu, đột nhiên xuất hiện vết rách, sau một khắc, tại chỗ liền trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ lập tức truyền đến, mạnh mà hữu lực khí lãng lan ra bốn phía. Thấy thế, Kỷ Cương vội vàng chiêu hô đám người trốn đến một bên. Tại này cú mạnh mà hữu lực nổ tung phía dưới, ở vào trong mật thất mười mấy cẩm y vệ, tại chỗ bị tạc bỏ mình, vách đá cũng xuất hiện vết rách to lớn. Bụi mù tiêu tán, Kỷ Cương một mặt bình tĩnh nhìn mật thất, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sắc cơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia đột nhiên chạy trốn tóc đỏ, thế mà rời đi thời điểm bóp méo truyền tống trận phù văn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tốt một trận may mắn. Nếu là không có phái người kiểm tra, hắn thật không dám tưởng tượng, bọn hắn những người này là không còn tồn tại. Rốt cuộc, vừa rồi cái kia kinh khủng nổ tung uy lực, hoàn toàn như hư thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Tại này cố lực lượng kinh khủng phía dưới, bằng vào hắn trước mắt lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Mặt khác hắn cũng may mắn chung quanh nơi này phù văn vẫn còn ở đó. Nếu là những phù văn này biến mất, vậy vừa rồi nổ tung sinh ra uy lực, tuyệt đối sẽ đem nơi này làm sụp. Phủi bụi trên người một cái, Kỷ Cương cũng không quay đầu lại liền mang đám người rời đi nơi này. Nghe được nơi này truyền đến nổ tung cẩm y vệ, liền lập tức hướng bên này tụ tập qua tới. Kỷ Cương đơn giản bàn giao vài câu, sau đó liền đi tới địa cung trung ương quảng trường. Một tên cẩm y vệ phi thường tức thời lấy ra một cái ghế, Kỷ Cương cũng không nói thêm cái gì ngồi ở phía trên. Vừa lấy ra một tờ cái ghế tên kia cẩm y vệ, lại lấy ra một cái bàn, đồng thời còn có một bình trà cùng chén trà. Nếu để cho Chu Nguyên nhìn thấy Kỷ Cương như thế nhàn nhã, vậy tuyệt đối sẽ là một cước liền đạp cho đi. Rốt cuộc hắn làm cho đối phương tới đây xử lý Ma Nham Điện thành viên, mà cũng không phải đi tới nơi này nhàn nhã hưởng thụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang tra hỏi mấy nhóm người về sau, không có đạt được trọng yếu tin tức, Kỷ Cương sắc mặt mười phần khó coi. Bởi vì hiện tại mất đi cùng Tạ Thiên Tú liên hệ, bọn hắn hiện tại không có cách nào xác nhận địch nhân của bọn hắn chạy đi đây. Đến mức những cái kia bị hắn thẩm vấn người, bọn họ đều là xương cứng, trong thời gian ngắn không cách nào từ bọn hắn trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Đúng lúc này, một tên cẩm y vệ ôm lấy một quyển sách từ đằng xa chạy, hai tay sách đang cầm, quỳ một gối trên đất nói: "Phó chỉ huy sứ đại nhân, người của chúng ta tại quét dọn địa cung thời điểm, phát hiện như vậy một bản liên quan tới truyền tống trận sách vở." "Nha." Đặt chén trà trong tay xuống, Kỷ Cương đưa tay tiếp nhận sách vở, lập tức liền mở ra đến xem. Đọc cổ tịch bên trên bộ phận nội dung, Kỷ Cương nội tâm vạn phần cuồng hỉ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, lần này lại có lớn như vậy thu hoạch. Trong tay hắn quyển này cổ tịch, ghi chép liên quan tới truyền tống trận kiến tạo, hơn nữa phi thường kỹ càng. Đem trong tay cổ tịch thu về, ánh mắt của hắn nhìn về hướng trước mắt cẩm y vệ, nói: "Quyển cổ tịch này ngươi là từ chỗ nào tìm đến?" "Vừa rồi chúng ta đang tìm kiếm địa cung này thời điểm, không cẩn thận xúc động một cái hốc tối, mở ra một gian mật thất. Quyển cổ tịch này chính là chúng ta tại trong mật thất tìm tới." Thiên Tiêu cẩm y vệ cũng không giấu giếm, đúng sự thật đáp lại: "Làm được phi thường tốt." Kỳ Cương hài lòng hơi gật đầu, lập tức chiêu hô đối phương rời đi. Lấy ra một mai thẻ ngọc truyền âm, hắn liền bắt đầu liên hệ hoàng cung Nghiêm Vĩ. "Phó chỉ huy sứ, không biết ngươi tìm lão phu có chuyện gì?" Nghiêm Vĩ kia giản mua mà hùng hậu âm thanh theo truyền đến. "Nghiêm lão, làm phiền ngươi đem thẻ ngọc truyền âm cầm đi cho vương thượng, ta có chuyện quan trọng muốn cùng vương thượng trò chuyện. Mời ngươi hơi chờ một lát, lão phu cái này đi gặp vương thượng." "Đa tạ." Nói một tiếng cảm ơn, Kỳ Cương ngồi ở tại chỗ yên lặng chờ đợi, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn xem trong tay cổ tịch. Mặc dù lần này bọn hắn không có đoàn diệt ma nham điện, nhưng lại đạt được một kiện vui mừng chi vật. Căn cứ trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn đã được biết, hoang vực bên trong truyền tống trận kiến tạo phương pháp đã biến mất. Những cái kia vẫn tồn tại tại hoang vực truyền tống trận, đều rất là lâu trước kia mọi người kiến tạo ra được, đã có nhất định năm tháng. Coi như hiện tại hoang vực còn có liên quan tới truyền tống trận kiến tạo phương pháp, cái kia cũng không có ai tiến hành kiến tạo. Cho dù có, cũng bị các đại thế lực vững vàng nắm giữ ở trong tay. Rốt cuộc, truyền tống trận có lợi cũng có tệ. Đối với nắm giữ kiến tạo người tới nói, có lợi. Đối với không có nắm giữ kiến tạo người tới nói, thì là tệ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đặt ở bên cạnh thẻ ngọc truyền âm truyền đến Chu Nguyên âm thanh. "Kỳ Cương, ngươi đột nhiên tìm cô, nhưng có chuyện gì? Có phải hay không là ngươi đã tiêu diệt ma nham điện?" Kỳ Cương lập tức quỳ một gối trên đất, nói: "Về vương thượng, thần không thành công tiêu diệt ma nham điện." Một đầu khác Chu Nguyên sững sờ một hồi lâu, mặt âm trầm nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi không có hoàn thành cô giao cho ngươi nhiệm vụ?" Chương 171, 9 sao danh sĩ, thành lập thư viện. Chu Nguyên âm thanh băng lãnh, hiển nhiên chứng minh hắn giờ khắc này mười phần khó chịu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn rõ ràng bản giao Kỳ Cương nhất định phải triệt để diệt trừ ma nham điện, sau đó hắn đi làm hư. Cái này đổi lại là ai đều thập phần khó chịu. Chính yếu nhất là, Kỳ Cương rõ ràng cam đoan qua, nhất định sẽ không để cho hắn cảm thấy thất vọng. Đối mặt quân vương lời nói lạnh như băng, Kỳ Cương một mực túi đầu không có nhiều lời. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn không có hoàn thành hướng quân vương cam đoan, cũng không có hoàn thành quân vương bản giao nhiệm vụ. Tĩnh lặng tâm, Chu Nguyên lần nữa mặt không chút thay đổi nói, ngươi có biết ma nham điện người đều chạy đi nơi nào? Cái này thần không biết. Kỳ Cương đầy mặt hổ thẹn túi lầu xuống, nói tiếp, bất quá Tả Thiên Hộ vẫn như cũ tiềm phục tại trong đó không có bạo lộ. Vốn định nổi giận Chu Nguyên, nghe thế một phen, lập tức an tâm rất nhiều. Nếu là không cách nào cắn cái này con mồi, vậy bọn hắn liền không cách nào đem hắn triệt để xóa đi. Chu Nguyên nói, các ngươi tiếp tục ở tại Đại Nham Vương triều bất động, đồng thời bảo trì cùng Tả Thiên Hộ liên hệ. Nhớ kỹ, nhất định đừng cho hắn bạo lộ thân phận, lại càng không muốn cho địch nhân phát giác được hắn không thích hợp. Vâng. Kỳ Cương vội vàng chắp tay đáp lại. Đem lên bàn giao sự tình bàn giao, Chu Nguyên hỏi, tại đánh hạ dưới Ma Nham Điện tổng bộ về sau, các ngươi có hay không thu hoạch được thứ gì trọng yếu? Thần người phát hiện một bản như thế nào kiến tạo truyền tống trận cổ tịch. Kỳ Cương vội vàng đáp lại. Sửng sốt một chút, Chu Nguyên vội vàng truy vấn, nội dung có thể hoàn chỉnh. Truyền tống trận hiện tại nhưng là bọn hắn thứ cần thiết nhất, mà hắn đoạn thời gian này cũng đang tại tự hỏi có thể hay không từ luyện đăng các, hoặc là dược vương cấp thu hoạch được truyền tống trận kiến tạo phương pháp. Mà hắn sở dĩ nghĩ muốn truyền tống trận kiến tạo phương pháp, mục đích đúng là vì tiến công thiên vực. Đương nhiên, truyền tống trận cuối cùng mục đích hoàn toàn là để cho tiện truyền tống quân đội, quân dụng vật tư, trong quân lương thảo. Có truyền tống trận tồn tại, mặc kệ địa phương nào, mặc kệ đi đến nơi nào, quân đội của hắn, vật tư, lương thảo đều sẽ bị thuần gian truyền tống đến. Như thế, vậy cũng không cần lo lắng bất cứ dị thường nào một trận chiến đấu, cũng không cần lo lắng quân đội cùng vật tư phải chăng có thể truyền tống đi tới tiền tuyến. Nội dung phi thường hoàn chỉnh. Kỳ Cương đúng sự thật đáp lại. Rất tốt. Chu Vân khuôn mặt lộ ra hài lòng cười, nói, lập tức để người đem cái này thư tịch đưa trở về, nhớ kỹ, đừng cho sách vở bị người nửa đường đoạn. Vâng. Chặt đứt cùng quân vương liên hệ, Kỳ Cương lập tức gọi tới 10 tên tu vi cường đại, đơn thể năng lực tác chiến, đồng thời có đầu não cầm ý vệ, sau đó lại đem cổ tịch giao cho bọn hắn, cùng để bọn hắn mang về lại hạ, sau đó chuyển giao cho vương thượng. Chỉ tuyển chọn 10 người tiến hành hộ tống cổ tịch, chủ yếu là bởi vì như thế nhưng không biết gây nên càng nhiều người chú ý rốt cuộc, nhân số quá nhiều hành động, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tại đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, Kỳ Cương liền để đám người chia thành tốt nhỏ, thừa dịp bóng đêm rời đi nơi này. Làm như thế, hắn mục đích là vì phòng ngừa người khác chú ý. Hiện tại Ma Nham Điện còn không có bị diệt, bọn hắn còn không thể bạo lộ, nhất định phải tiếp tục ẩn tàng. Nếu là quá sớm bạo lộ, không chỉ không có cách nào làm Ma Nham Điện, còn có thể sẽ dẫn tới ngờ vực vô căn cứ. Vào đêm, Đại Nham Vương triều, hoàng cung. Từ đệ đệ Lâm Phong nơi đó biết được, Ma Nham Điện tổng bộ gặp đánh lén, Ma Nham Điện một nửa thành viên bị giết, Đại Nham Vương triều Vương thượng Lâm Long sắc mặt liền cực kỳ khó. Đồng thời hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đang đánh lén Ma Nham Điện tổng bộ, đám kia công kích người của tổng bộ lại là làm thế nào biết tổng bộ vị trí. Ổn định lại tâm thần về sau, Lâm Long trực tiếp rơi vào trong trầm mặc, đồng thời đang tự hỏi, đám này người thần bí rốt cuộc là người nào. Cũng không biết trầm lặng bao lâu, Lâm Long ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lâm Phong, trầm giọng nói, liên quan tới lần này tổng bộ bị tập kích sự tình, ngươi nhưng có cái gì cái nhìn? Đám người bí ẩn này thế tới hung hăng, hơn nữa phi thường có tính nhắm vào, nghĩ đến là có người tại nhắm vào chúng ta. Đến mức là ai? Chỉ sợ một lát không làm rõ được. Lâm Phong đầy mặt vô tình đáp lại, khuôn mặt lộ ra ngưng trọng nói, mặt khác, ta hoài nghi trong chúng ta có phản đồ tồn tại. Vì sao? Lâm Long đầy mặt vô tình. Chúng ta tổng bộ vị trí rất bí mật, hơn 100 năm qua chưa bao giờ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ không chỉ ngoài ý muốn liên tiếp, những thần bí nhân kia còn tình chuẩn bắt được chúng ta tổng bộ, nghĩ đến bọn hắn đã sắp xếp người tiến vào chúng ta cao tầng. Nghe được đối phương trả lời, Lâm Long nội tâm biểu thị đồng ý. Lần này Ma Nham Điện tổng bộ bạo lộ, tuyệt đối là ngay trong bọn họ có phản đồ tồn tại. Nếu không, đám kia thực lực cường đại thần bí người áo đen, không có khả năng tinh chuẩn tìm đến bọn hắn tổng bộ. Trầm ngâm một lát, Lâm Long thản nhiên nói, ngươi cảm thấy người nào sẽ là phản đồ? Ta cũng không dám xác định. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nội tâm mười phần bất đắc dĩ. Ngươi vì sao không nghi ngờ vừa gia nhập thành viên? Lâm Long khuôn mặt lộ ra một tia không hiểu. Phía trước ta quả thật có hoài nghi, bất quá những cái kia sớm đã gia nhập thành viên, ta cũng phi thường hoài nghi. Bất kể là rất sớm đã gia nhập thành viên, vẫn là vừa mới gia nhập thành viên, hắn đều phi thường hoài nghi. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng, phản đồ sẽ là ngay trong bọn họ những người kia. Ngươi dự định làm thế nào? Lâm Long đôi mắt dần dần nheo lại. Ta cần ngươi thiên chỉ chi thủy. Lâm Phong ánh mắt băng lãnh nói ra âm thanh đến. Trầm lặng một lát, Lâm Long lập tức lấy ra một cái tinh xảo thất thải bình, sau đó đưa cho đối phương. Thận trọng một chút dùng. Ừm. Lâm Phong hơi gật đầu, lập tức đem hắn thu vào nhẫn không gian. Đại Hạ Vương triều, hoàng cung. Đang tính tọa tại đình nghỉ mát dưới Trung Nguyên, giờ phút này trên mặt thỉnh thoảng tràn đầy hưng phấn. Lần này kỷ cương bọn hắn mặc dù không có thành công tiêu diệt ma nham điện, nhưng lại đạt được một kiện vật mình muốn. Cái này đồ vật không chỉ đối với hắn hay là đối với tại Đại Hạ Vương triều, vậy cũng là trăm lợi không một hại, không lâu tương lai, hắn cũng sẽ đem thứ này phổ cập vương triều. Bất quá bây giờ khó khăn là, đến cùng đi nơi nào có thể thu được dùng cho kiến tạo truyền tống trận tài liệu. Nếu là tìm không thấy dùng cho kiến tạo truyền tống trận tài liệu, vậy coi như có quan hệ với kiến tạo truyền tống trận sách vở, cũng không khác hẳn với là đúng như đánh đàn. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Hải, nói: "Lâm Hải, ngươi để cho người xuất cung đi đem Cẩm Y vệ chỉ huy sử Tưởng Hiến tìm đến, cô có việc muốn hắn đi xử lý." "Vâng." Lâm Hải không dám thất lễ một lát, lập tức xoay người rời đi. Lưu tại đình nghỉ mát dưới Chu Nguyên, thì mặt không thay đổi thưởng thức trong chén trà. Dù là đêm nay bóng đêm rất đẹp, trong bầu trời đêm sao trời lộng lẫy, hắn vẫn không có cái kia hưởng thụ tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, dưới sự dẫn dắt của tiểu án tử, Tưởng Hiến đi tới Chu Nguyên trước mặt. Quỳ trên đất nói: "Tham kiến vương thượng." "Không biết vương thượng đêm khuya triệu thần tiến cung, nhưng có nhiệm vụ gì phân phó?" "Cô muốn ngươi phái người đi tìm Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch, lượng càng nhiều càng tốt." Chu Nguyên trực tiếp nói thẳng: "Vương thượng, không biết ngươi muốn cái này Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch làm cái gì?" Tưởng Hiến đầy mặt nghi hoặc nhìn Chu Nguyên. "Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch chính là dùng cho chế tác truyền tống trận chủ yếu tài liệu, cô muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm cái này ba món đồ." Chu Nguyên đúng sự thật đáp lại: "Vâng." Biết được Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch tác dụng, Tưởng Hiến quả quyết liền đón lấy nhiệm vụ này. "Nhớ kỹ, nhất định phải trong bóng tối tìm kiếm, không cần gióng trống thua chiêng." Chu Nguyên đầy mặt nghiêm túc tiến hành dặn dò. Lựa chọn để Tưởng Hiến an bài Cẩm Y vệ tìm kiếm Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch, hắn chủ yếu nguyên nhân là vì để tránh cho bạo lộ. Rốt cuộc, Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch không chỉ hiếm có, hơn nữa đặc biệt dẫn các đại thế lực chú ý. Nếu là chính mình cái này một phương đại quy mô mua sắm Sữa Ngọc Thạch, Tuyết Linh Thạch, Phi Long Thạch, vậy nhất định sẽ dẫn tới các đại thế lực cảnh giác. Từ Cẩm Y vệ trong tối đi mua sắm, không chỉ có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết, còn có thể làm cho không người nào có thể tra được trên người mình. Mời vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Tưởng Hiến lời thề son sắt làm ra cam đoan. Chu Nguyên thật cũng không nói cái gì, mà là cho đối phương dặn dò một số việc, sau đó gọi đối phương rời đi. Hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi, thuận tiện xử lý trong chiều sự tình. Nháy mắt ngày thứ nhì tiến đến, kết thúc tu luyện Chu Nguyên, đầu tiên là đi rửa mặt một phen, sau đó liền đi tới đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn liền mặc niệm nói: "Hệ thống, đánh dấu." Hệ thống thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến: "Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" Cứ việc này đã sớm đã không có chút rung động nào, nhưng một lần nữa nghe được thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán Chu Nguyên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hưng phấn. Rốt cuộc, hiện tại thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán đã là 10 phần khó được. Kiềm nén vui sướng trong lòng, hắn mặt không biểu tình mặc niệm nói: "Triệu hoán, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt đồng trọng thư." Nghe được triệu hoán đến đồng trọng thư, Chu Nguyên lập tức hai mắt sáng lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, lần này triệu hoán nhân kiệt lại là như vậy một vị. Gạt bỏ bất ra, độc tôn nho thuật. Đây chính là một vị này nói ra, mà hắn hiện tại cũng là chính mình cần nhất nhân kiệt. Chuyên môn đồng trọng thư tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Đồng Trọng Thư. Đẳng cấp: 9 sao. Triều đại: Tây Hán. Tu vi: Thư thần cửu trọng thiên. Công pháp: Nho Thánh Nguyên Quyết. Thiên phú thần thông: Đại Nhất Thống. Binh chủng: Không. Đặc thù thành viên: 100 tên học sinh. Nhìn kỹ bên trên nội dung, Chu Nguyên nội tâm rất là hài lòng. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh liền dừng lại tại phía dưới cùng kia một nhóm. Hệ thống: Như thế nào 100 tên học sinh? Sững sờ một hồi, Chu Nguyên đầy mặt nghi hoặc hỏi thăm. Đồng Trọng Thư đệ tử. Hệ thống phi thường ngắn gọn đáp lại. Có tác dụng gì? Truyền giáo tư tưởng nho ra. Ừm. Chu Nguyên nội tâm đại hỉ. Có Đồng Trọng Thư cùng hắn những học sinh này, kia liên quan tới thư viện một chuyện, tất nhiên giải quyết dễ dàng. Thành lập thư viện, quản thu thiên hạ học sinh. Đây chính là hắn vẫn muốn việc làm. Bất quá bởi vì không có nhân kiệt thích hợp đến, hắn trong lòng có đoán chuyện này ném sau. Bây giờ Đồng Trọng Thư đến, kia liên quan tới đại hạ học viện một chuyện, chắc chắn nhanh chóng thành lập. Lập tức đem Đồng Trọng Thư triệu hồi ra. Triệu hoán thành công, Đồng Trọng Thư dự tính trong vòng một canh giờ đến vương thành. Triệt hồi trước mắt tư liệu bảng giao diện, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt Chu Nguyên, lập tức đứng dậy đi tới ngự thư phòng. Khoảng cách Đồng Trọng Thư đến còn cần thời gian nhất định, hắn không cần thiết vì vậy mà nóng nổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt lại là một ngày trôi qua. Cứ việc lúc này thời tiết có chút rét lạnh, gió rét thổi lên người trên mặt phảng phất đao cắt đồng dạng, nhưng tào triều vẫn là tiến hành. Bên trong cung điện, Chu Nguyên ngồi cao tại trên long ỷ, văn võ bá quan phân chia hai bên đứng thẳng. Thanh thanh cổ họng của mình, Chu Nguyên mở miệng nói: "Bây giờ thời cơ đã thành thục, cô quyết định thành lập đại hạ học viện, phàm là ta đại hạ học sinh, lập tức có thể báo danh nhập học viện học tập. Thời gian học tập vì 10 năm chế. Nhập học viện học tập 10 năm, đã có thể tham dự khoa cử khảo thí. Khảo thí thông qua người, đã có thể nhập hướng làm quan, không biết các vị ái khanh." Trải qua một cái tảo triều triều hội, Đại Hạ Vương triều chính thức tuyên bố thành lập Đại Hạ Học viện. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức nội bộ, cũng không có hướng ra bên ngoài truyền bá. Rốt cuộc học viện còn không có thành lập được liền hướng bên ngoài tuyên bố học viện thành lập, đó cũng không phải là một chuyện tốt, làm không tốt còn tưởng rằng mình là đang khoác lác. Kết thúc triều hội về sau, Chu Nguyên trở lại tẩm cung của mình, sau đó bắt đầu rửa mặt thay y phục. Mà Đồng Trọng Thư cũng đi tới tẩm cung của hắn, cùng chờ tại dưới đỉnh nghỉ mát. Cũng không biết trải qua bao lâu, rửa mặt xong Chu Nguyên đi tới dưới đỉnh nghỉ mát. Đồng Trọng Thư lập tức đứng lên thân, hành lễ nói: "Tham kiến vương thượng." "Miễn." Vừa ngồi xuống, Chu Vân liền mở miệng nói: "Cô đem ngươi đưa tới nơi này, chính là muốn cùng ngươi thương nghị liên quan tới học viện thành lập một chuyện." Vương thượng thỉnh giảng: "Liên quan tới học viện như thế nào thành lập, cô muốn nghe xem cái nhìn của ngươi." Đồng Trọng Thư cũng không có sốt ruột lấy trả lời, mà là rơi vào trầm mặc. Sau một lát, hắn mở miệng nói: "Vương thượng, liên quan tới học viện thành lập, thần đề nghị Tiên Vương hướng bốn phương tạm thời thành lập bốn tòa phân viện, đợi thời cơ chín muồi, xây lại lập tổng viện." Suy nghĩ một lát, Chu Nguyên nói khẽ: "Ngươi cảm thấy khi nào thành lập so sánh thỏa đáng?" "Hiện tại liền tuyển địa thành lập, chờ đợi sang năm đến Xuân Vương thượng hướng ra phía ngoài tuyên bố học viện tồn tại, để tất cả có chí học sinh nhập học viện học tập. Như thế, kia tạo dựng lên học viện, sợ rằng sẽ phi thường đơn sơ." Chu Nguyên trên mặt toát ra một tia lo lắng. "Vương thượng chớ sợ, nếu có chí chi học tử, sao lại ngại học viện đơn sơ?" Đồng Trọng Thư cười nhạt một tiếng đáp lại, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên: "Nếu bọn họ thật ghét bỏ học viện đơn sơ, vậy dạng này học sinh không thu cũng được." "Ách." Nghe được đối phương trả lời, Chu Nguyên đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là cười ha ha. Đối phương giảng tuy có chút vô tình, nhưng không thể phủ nhận, đối phương nói chính là sự thật. Phương thế giới này, người đọc sách nghĩ muốn thượng vị, nhất định phải dựa vào quan hệ. Bây giờ mình mở sáng tạo khoa cử chế độ, chỗ kia có người đọc sách đều có vào triều làm quan cơ hội. Như người đọc sách ghét bỏ học viện 10 phần đơn sơ, vậy bọn hắn còn không bằng không đi học, cả ngày chờ ở trong nhà là đủ. Đình chỉ tiếng cười, Chu Nguyên nói: "Như thế, vậy liền dùng ngươi chỗ xử lý, thành lập 4 tòa phân viện, từ ngươi đảm nhiệm phó viện trưởng. Đến mức phân viện muốn xây dựng ở cái nào 4 cái địa phương, cô trước tạm thời suy nghĩ một chút, qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết." "Vâng." Tiếp tục cùng Đồng Trọng Thư trò chuyện hồi lâu, Chu Nguyên liền chiêu hô đối phương rời đi, Lâm Hải tự mình đi tiễn đưa. Vừa nhấp một miếng trà, Chu Nguyên nghĩ tới điều gì, lập tức đối bên cạnh Tiểu An Tử mở miệng nói: "Tiểu An Tử, ngươi lập tức xuất cung đi đem công bộ thượng thư Trần Bình, hộ bộ thượng thư phòng Huyền Linh mang tiến cung, cô có việc muốn cùng bọn họ thương nghị." "Vâng." Chương 172, liên quan tới học viện thành lập, mồi câu quá lớn. Hồi lâu sau, hộ bộ thượng thư phòng Huyền Linh, công bộ thượng thư Trần Bình dưới sự dẫn dắt của Tiểu An Tử, cùng nhau tiến vào hoàng cung, đi tới ngự thư phòng, nhìn thấy Chu Nguyên, song hành lễ ân cần thăm hỏi. Chiêu hô hai người đứng lên, Chu Nguyên thả ra trong tay bút mực, lập tức cũng đứng lên thân, thuận tiện chiêu hô hai người đến một bên phòng nghỉ ngồi. Cứ việc trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng hai người cũng không nói thêm gì, một thùng nước tinh vương đi tới phòng nghỉ trên nệm lót ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít, Chu Nguyên liền mở miệng nói: "Cô đem các ngươi hai người chiêu tiến cùng, chính là muốn cùng các ngươi thương nghị liên quan tới học viện thành lập." Nghe được Chu Nguyên lời nói này, trong lòng hai người minh bạch, quân vương Chu Nguyên vì sao đem bọn hắn tìm đến nơi này. Hộ bộ thượng thư phòng Huyền Linh hòa hoãn lại tâm, lập tức mở miệng nói: "Vương thượng, liên quan tới học viện quy mô cùng dùng địa, ngươi dự định để thần ra bao nhiêu tiền?" "Thành lập thư viện, chính yếu nhất là tiền tài." Xem như Đại Hạ Vương triều hộ bộ thượng thư, hắn tự nhiên biết rõ vương thượng đem hắn tìm đến mục đích là vì tiền. Rốt cuộc, nếu là không có đầy đủ tiền, kia học viện đem không có cách nào tạo dựng lên. Cô cùng Đồng Ái Khanh sau khi thương nghị, cô dự định thành lập 4 tòa học viện, cung cấp ta đại hạ học sinh tiến vào học tập. "Ừm." Phong Huyền Linh nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi âm trầm nói: "Vương thượng, duy nhất một lần thành lập 4 tòa học viện, phi thường tiêu hao tiền tài, thần hy vọng học viện giảm bớt đến 2 tòa." "Phong Ái Khanh, cô biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng cô lời còn chưa nói hết. Mời vương thượng thứ tội, thần không nên đánh gây vương thượng lời nói." Phong Huyền Linh vội vàng quỳ lạy hỏi tội: "Người không biết vô tội." Chu Nguyên khoát tay áo, một mặt không có gì đáng kể, nói: "4 tòa học viện thành lập, toàn bộ chọn dùng bằng gỗ kiến trúc. Vì giảm bớt chi tiêu, trừ công tượng bên ngoài, còn lại công nhân toàn bộ từ trong quân tướng sĩ tham dự." "Vương thượng thánh minh." Nghe đến lần này lời nói Phòng Huyền Linh, trong lòng âm thầm vui mừng. Từ quân đội đến tham dự, vậy bọn hắn đem có thể giảm bớt một số lớn chi tiêu. Nghe vậy, Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái. Bất quá vì tiết kiệm tiền, hắn cũng là đang nghĩ biện pháp tiết kiệm chi tiêu. Mặc dù bọn hắn hiện tại thông qua bán cho các đại vương triều lương thực thu hoạch được lượng lớn tiền tài, nhưng bọn hắn không thể bởi vì quá mức có tiền mà quá mức tiêu xài. Ánh mắt nhìn về phía công bộ thượng thư Trần Bình, Chu Nguyên nói khẽ: "Trần Ái Khanh, liên quan tới triệu tập công tượng một chuyện, để cho ngươi toàn quyền phụ trách. Học viện thành lập, không thể nhất ít chính là công tượng, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngoài ra ngươi phải nhớ kỹ, chỗ bị chiêu đến công tượng, từ hôm nay năm đến sang năm mùa xuân, đều không thể rời đi vị trí nửa bước." Chu Nguyên mặt không thay đổi tiến hành dặn dò: "Từ hôm nay năm đến sang năm, mặc dù còn có một đoạn thời gian, nhưng ở đoạn thời gian này, tất cả mọi người không thể rời đi cương vị. Chỉ có mau chóng hoàn thành, đợi đến sang năm đến xuân thời điểm, phương hướng thiên hạ báo cho, phàm đại hạ vương triều học sinh đều có thể tiến vào học viện học tập. Sau đó chờ đợi khoa cử đến." "Vâng." Chắp tay ôm quyền trả lời, Trần Bình mở miệng dò hỏi: "Vương thượng, cái này 4 tòa học viện phân biệt xây dựng ở địa phương nào?" "Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch." Chu Nguyên cũng không giấu giếm, đúng sự thật cáo đáp đúng không. Nói tiếp: "Cái này 4 phía địa phương, tuy là cô lựa chọn, nhưng hy vọng ngươi đi thăm dò một phen, sau đó xác định một chút có thể hay không dùng cho xem như học viện thành lập địa. Nếu như không thể, vậy ngươi liền tự thân tìm kiếm thích hợp địa phương." Thân ở hoàng cung hắn, đối với Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch đến cùng có thể hay không dùng cho thành lập học viện, đây là một cái ẩn số. Bởi vậy, hắn cần thân là công bộ thượng thư Trần Bình đi tới thăm dò, tự thân xác nhận một chút nơi này có thể hay không dùng cho học viện thành lập dung địa.
Vâng. Đáp một tiếng, Trần Bình mở miệng nói, vương thượng, Tiêu Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch những man thú kia nên xử lý như thế nào? Hắn không biết Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch tồn tại man tộc số lượng có bao nhiêu. Nhưng này bốn phía địa phương tuyệt đối có không ít man thú. Trầm ngâm một lát, nghĩ tới điều gì Chu Nguyên, lập tức từ hệ thống không gian lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay cửa sắt màu đen, sau đó chuyển giao cho Lâm Hải đưa cho Trần Bình. Vật này kết nối lấy một cái tiểu thế giới kia trừ thực vật bên ngoài, cũng không có những sinh linh khác. Ngươi đem nó mang vào Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch, rót vào chân khí kích hoạt minh văn, đã có thể nhường cho nó biến lớn. Đến lúc đó, vật này đem hấp dẫn man thú tiến vào tiểu thế giới kia.
Vâng.
Tiếp nhận cửa sắt màu đen Trần Bình, nội tâm không khỏi cảm thán quân vương nhân tử. Trần Bình không biết, Chu Nguyên làm như vậy mục đích cũng không phải nhân tử, mà là cân nhắc Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch tồn tại man thú số lượng quá nhiều, nhất thời khó mà thành trừ xong, lúc này mới lấy ra vật này. Nếu là có thể thông qua vũ lực đến thanh trừ Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch nội bộ tồn tại man thú, vậy hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến thứ này. Rốt cuộc nếu là dùng tiểu thế giới này đến trồng thực lương thực, đây chính là một kiện tuyệt đối ổn tráng không lỗ mua bán. Mà cái này tứ địa ở giữa man thú, không thể trong khoảng thời gian ngắn bị không thanh lý xong, kia học viện đem không có cách nào ở cái địa phương này thành lập. Chu Minh nói, ngày mai ngươi liền trước khi xuất phát hướng đến mục đích nơi cùng thăm dò xong địa hình, xác định có thể dùng ở thành lập học viện, vậy ngươi liền ngay tại chỗ mộ tập công tượng.
Vâng.
Cùng hai người trò chuyện hồi lâu, tới gần hoàng hôn lúc thời điểm, hai người lúc này mới cáo biệt rời đi. Hai người chân trước vừa đi, Chu Nguyên chân sau liền bắt đầu phê chữa tấu chương. Tại hắn phê chữa tấu chương xong lúc, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Hành tẩu tại trên hành lang Chu Nguyên, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức gọi tới Tiểu Hán Tử, nói: "Tiểu Hán Tử, ngươi bây giờ tiểu ra cung đi đem Tô Địa Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn bốn người mang tiến cung, cô có việc muốn cùng bọn họ thương nghị."
"Vâng."
Tiểu An Tử không dám lưu lại, lập tức xoay người rời đi. Trở lại chính mình tẩm cung Chu Nguyên, lặng lặng tại đình nghỉ mát hạ đang đợi. Trừ Tô Địa Vương, Trương Phi, Công Tôn toàn ba vị này nhân kiệt, Ma Siêu chính là triệu hoán Trương Phi về sau liền triệu hoán đi ra. Cụ thể cái nào đoạn thời gian, hắn đã quên. Bất quá hắn bây giờ tìm bọn hắn đến, tự nhiên là có sự tình đi tìm bọn họ xử lý. Qua hồi lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Tiểu An Tử, Tô Địa Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn đi tới Chu Nguyên trước mặt. "Tham kiến vương thượng." "Đều đứng lên đi." "Tạ vương thượng." Bốn người chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức đứng lên thân. Chu Nguyên thì chiêu hô bọn hắn đến đình nghỉ mát ngồi xuống. Chờ đợi ba người họ ngồi xuống về sau, Chu Nguyên mở miệng nói, "Cô đem các ngươi tìm đến, chính là có chuyện quan trọng muốn giao cho các ngươi đi làm." "Vương thượng tỉnh giảng." Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn lần lượt liếc nhau, tất cả đồng thanh mà ra. Chu Nguyên cũng không quá nhiều nói nhảm, càng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đem chính mình muốn phái bọn hắn đi tới Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch sự tình giảng thuật ra. Nghe xong quân vương giảng thuật, Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn bốn người dĩ nhiên biết được chuyến này nhiệm vụ. Mặc dù lần này nhiệm vụ phi thường cổ quái, nhưng bọn hắn bốn người cũng không nói thêm gì, vui vẻ tiếp nhận. Đối với bốn người tiếp nhận, Chu Nguyên nội tâm hết sức hài lòng, nói: "Ngày mai sáng sớm, các ngươi liền cùng công bộ thượng thư Trần Bình cùng nhau tiến lên."
"Vâng."
Bốn người chắp tay ôm quyền đáp lại. Chu Nguyên lấy ra bốn viên long phủ, cùng đem hắn bày ở trước mặt, nói: "Cái này bốn cái gì ngươi nhóm cầm, cụ thể dùng như thế nào, tin tưởng các ngươi đã minh bạch." Nhìn thấy long phủ trong đáy mắt, Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, vương thượng muốn bọn hắn triệu hồi ra từng người quân đội. Không có quá nhiều nói nhảm, bốn người lập tức đứng lên thân, cùng cộng đồng đi lên phía trước, sau đó từng người lấy đi một mai long phủ. Đối với triệu hồi ra bốn người quân đội, cùng để bọn hắn đi làm kiến tạo thư viện đường sống, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí. Nhưng vì giảm bớt tài chính chi tiêu, hắn hiện tại chỉ có thể an bài quân đội đi làm những sự tình này. Chỉ bất quá kể từ đó, sẽ có hơn 400.000 há miệng muốn ăn cơm. Giờ khắc này Trung Nguyên, nội tâm không khỏi may mắn, còn dễ dùng côn lôn giới kiếp sau sản xuất lương thực ăn, không phải, nhiều như vậy há miệng xuất hiện, không phải đem quốc khố móc sạch không thể. Tiếp tục trò chuyện hồi lâu, Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn dưới sự dẫn dắt của Tiểu An Tử cùng nhau rời đi. Lưu tại nguyên chỗ Trung Nguyên, nhẹ giọng thở dài, mặt không biểu tình. Cứ việc mọi chuyện đều có đầu không lộn xộn phát triển, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác phi thường tâm phiền. Nháy mắt ngày thứ nhì đến, trong nhà thu thập xong công bộ thượng thư Trần Bình, mang theo hai tên đi theo, lập tức liền rời đi phủ đệ của mình. Quân vương mệnh lệnh đã truyền đạt, hắn không thể lãnh đạm, đến mức dùng cho kiến tạo thư viện tiền tài, phòng Huyền Linh tự sẽ cho bọn hắn kết toán. Hắn hiện tại muốn làm là, chính là đi tới Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch thăm dò, thuận tiện xác định cái này bốn phía địa phương có thể hay không dùng tại kiến tạo thư viện. Nếu là địa vực không thích hợp, vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm địa phương khác. Rốt cuộc, thời gian bây giờ gấp vô cùng bức bách. Mặt khác, thành lập thư viện không chỉ muốn xác định Kỳ Liên Sơn Mạch, Phượng Lạc Sơn Mạch, Bắc Liên Sơn Mạch, Tây Lâm Sơn Mạch tứ địa có thể hay không dùng, đồng thời còn muốn triệu tập công tượng. Đối với quyên chiêu công tượng, hắn cũng không lo lắng. Công bộ thượng thư Trần Bình vừa đi ra phủ đệ, Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn liền đã tại ngoài cửa chờ đợi. Gặp qua Trần đại nhân. Nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn chắp tay ôm quyền cúi đầu. Sững sốt một chút, công bộ thượng thư Trần Bình trong lòng đã rõ, cười nói: "Các vị tướng quân, chuyến này nếu có chỗ đắc tội, còn xin các ngươi nhiều hơn tha thứ." Tô Địch Vương, Trương Phi, Ma Siêu, Công Tôn toàn nhìn nhau, bên khóe miệng không khỏi bôi ra một nụ cười khổ, lập tức nhao nhao chắp tay đáp lại. Tô Địch Vương lấy ra một mai nhẫn không gian,
sau đó giao cho trước mắt Trần Cung Bình, nói: "Trần đại nhân, đây là vương thượng để cho ta giao cho ngươi. Bên trong có thư viện kiến tạo cấu tạo đồ." Mộng bức một chút, công bộ thượng thư Trần Bình vẫn đưa tay đem hắn cầm vào tay, sau đó đem hắn thu vào nhận không gian bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này, để cho người nhốt phủ đệ lại môn, thuận tiện để quản gia xem trọng trong nhà, Trần Bình liền dẫn Tô Định Vương, Chư Vi, Ma Siêu, Công Tôn toàn cùng nhau rời đi. Xuất hiện ở vương thành về sau, Trần Bình bọn hắn trực tiếp lựa chọn phi hành. Làm như thế, chính là vì thời gian đang gấp. Rốt cuộc, sắp thành lập tứ đại thư viện, và khoảng sang năm đến xuân chính thức mở ra, quản thu tất cả tài tử. Xem như người giám sát cùng người chế tạo, Trần Bình tự nhiên là không nghĩ thật lãng phí thời gian. Ở vào hoàng cung Trung Nguyên, tại tu luyện kết thúc về sau, liền rửa mặt một phen, đổi lại một thân sạch sẽ long bào. Đi tới đình nghỉ mát dưới hắn, không ngừng hoạt động tự thân gân cốt, đồng thời tự hỏi chuyện kế tiếp. Trải qua mấy ngày nay, Lục Đại Vương triều mãnh liệt thế công, không chỉ đánh Đại Nham Sĩ Hướng binh bại như núi đổ, rất nhiều cương thổ đều luân lạc tới Lục Đại Vương triều trong tay. Mà Đại Nham Vương triều nhằm vào Lục Đại Vương triều quân vương ám sát, vẫn tại tiến hành đâu vào đấy. Cứ việc mỗi một lần đều thất bại, nhưng này cũng không có để bọn hắn đình chỉ hành động. Tương phản, Đại Nham Vương triều đối Lục Đại Vương triều quân vương ám sát, bây giờ trở nên càng ngày càng nhiều lần. Dù là sát thủ là tự bạo, cũng muốn mưu nghị cách giết chết Lục Đại Vương triều quân vương. Đối mặt thế tới hung hăng ám sát, trừ hắn ra bản nhân bên ngoài, Ngũ Đại Vương triều quân vương, kia cơ hồ ngày đêm đều sinh sống ở bị người chém đầu tin giữ bên trong. Mặc dù bọn hắn mỗi một lần đều đào thoát tử vong, nhưng là ngày đêm gặp người khác ám sát, để bọn hắn cảm giác toàn thân khó chịu. Phản phất giờ khắc này đầu đã bị người khác gác ở đoạn đầu đài bên trên. Đại Nham Vương triều người làm sao sẽ không có đến hành thích cô? Chu Nguyên đầy mặt nghi hoặc tự lẩm bẩm. Vương thượng, lão nô nếu không có đoán sai, Đại Nham Vương triều phái tới sát thủ sở dĩ không đến hành thích vương thượng, chỉ sợ là bởi vì bọn hắn không có cách nào tiến vào ta Đại Hạ vương cung. Bên cạnh Lâm Hải đột nhiên mở miệng nói, nói một chút cái nhìn của ngươi. Chu Nguyên nghiêng đầu nhìn về hướng Lâm Hải. Vâng. Chắp tay đáp một tiếng, Lâm Hải mở miệng nói, từ khi vương thượng đăng cơ đến nay, hoàng cung thái giám, cung nữ, trừ lão nô cùng tiểu an tử, cơ hồ không người xuất nhập hoàng cung. Vào triều những đại thần kia đều là vương thượng thân cận nhất đại thần, Đại Nham Vương triều nghĩ muốn ngụy trang thành bọn hắn, cơ hồ khó như lên trời. Lại thêm thủ vệ hoàng cung chính là hộ vệ quân, tại bọn hắn dưới mí mắt, căn bản không có người ngoài có thể tùy tiện xuất nhập hoàng cung. Nghe xong Lâm Hải giải thích, Chu Nguyên lập tức có chút tiêu tan. Chính như đối phương lời nói, từ khi hắn đăng cơ đến nay, phàm là không phục tùng với hắn người, cơ hồ đều đã bị thanh trừ. Hiện nay thủ vệ hoàng cung quân đội, càng là trực thuộc ở Điện Vi dưới trướng hộ vệ quân. Nhất là Điện Vi còn tự mình phòng thủ cửa cung. Bất luận cái gì nghĩ muốn ngụy trang tiến vào hoàng cung người, kia cơ hồ cũng không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Bởi vậy, ngụy trang tiến vào hoàng cung con đường này, căn bản là không làm được. Coi như đi được thông, vậy còn không chờ bọn hắn nhích lại gần mình bên người liền đã toàn bộ bị thương. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem những cái kia đến từ Đại Nham Vương triều chuột toàn bộ dẫn ra. Chu Nguyên khỏe miệng móc ra một vệt mỉm cười. Vương thượng, tuyệt đối không thể. Lâm Hải vội vàng tiến hành ngăn lại, nói, nếu như vương thượng bị thương tổn, người lao nô kia cho dù chết. Không đợi hắn mở miệng kể xong, Chu Nguyên liền mở miệng nói, như cô không xuất hiện tại bọn hắn dưới mí mắt, ừ cũng không cách nào cam đoan bọn hắn có thể hay không làm ra khác người sự tình. Huống hồ một mình bên cạnh có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là. Gặp quân vương ý đã quyết, Lâm Hải không khỏi thở dài một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đồng thời trong lòng ngầm tự quyết định, tuyệt không cho phép bất cứ người nào xúc phạm tới Chu Nguyên. Làm cho đối phương im miệng về sau, Chu Nguyên mở miệng nói, tới gần Tết Xuân thời điểm, trong vương thành nhưng còn có cái gì vui mừng ngày. Chương 173, Hổ Hầu Hứa Chử, Thiên La Địa Võng. Tiếp qua 7 ngày, chính là mỗi năm một lần mùa đông buổi lễ long trọng, khi đó, vương thành sẽ cực kỳ náo nhiệt. Lâm Hải chậm rãi nói lên tiếng đến. Cẩn thận nghĩ, Chu Nguyên tựa như muốn đến cái gì. Mặc dù hắn không có tham gia mùa đông buổi lễ long trọng, nhưng hắn nhớ kỹ, năm ngoái mùa đông buổi lễ long trọng, toàn thành khói lửa. Khoe miệng móc ra một vệt mỉm cười Chu Nguyên, nói, Lâm công công, ngươi bây giờ tiểu ra cung đi đem Tưởng Hiến mang tiến cung, cô có việc muốn cùng hắn thương nghị. Vâng. Lâm Hải chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức xoay người rời đi. Cứ việc trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt vị này quyết định sự tình, cũng không phải hắn có thể tả hữu. Hơn nữa hắn muốn đem cẩm ý vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến triệu tiến cung, nghĩ đến là có chuyện muốn phân phó đối phương đi làm. Lưu tại đình nghỉ mát dưới Trung Nguyên, giờ phút này chính đang suy nghĩ lấy nên mang cái nào phi tử xuất cung. Rốt cuộc nếu là hắn không mang phi tử xuất cung, kia rất có thể sẽ dẫn tới địch nhân hoài nghi, để bọn hắn không có cách nào công kích mình. Càng nghĩ, Chu Nguyên quyết định mang Khương Tử Lam cùng nhau xuất cung. Đến mức mục đích là cái gì? Tạm thời còn không thể nói cho đối phương biết. Hắn muốn tiến hành kế hoạch, nhất định phải càng ít người biết càng tốt. Cho dù là hắn phi tử, hắn cũng tuyệt không thể tùy tiện tin tưởng. Thượng như muốn đến cái gì? Chu Nguyên trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, tiến hành đánh dấu. Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng theo truyền đến. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Trong lòng là hơi kinh ngạc, nhưng Chu Nguyên như cũng không có chút rung động nào. Bất quá hắn rất chờ mong lần này được triệu hoán đến nhân kiệt. Triệu hoán? Chu Nguyên nội tâm lần nữa mặc niệm. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Hứa Chử. Hổ Hầu Hứa Chử. Chu Nguyên trong mắt lấp lóe một tia tinh quang. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này triệu hoán lại là Hổ Hầu Hứa Chử. Tào lão bản bên người hai đại bảo tiêu một trong. Chuyên môn Hứa Chử tư liệu bảng giao diện bán ra. Thính danh: Hứa Chử. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: cuối thời nhà Hán thời kỳ Tam Quốc Tào Ngụy. Tu vi: Hư Thần Ngũ Trọng Thiên. Công pháp: Võ Vệ Ma Quyết. Thiên phú thần thông: Nộ Võ. Binh chủng: SS Hổ Vệ Quân. 20.000 tên tu vi đều là đại tông sư nhất trọng thiên. Ngụy quốc tinh nhuệ trăm ngàn tên tu vi đều là tiên thiên cửu trọng trời. Nhìn kỹ phía trên nội dung, Chu Vân khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, bất kể là cổ chi ác lai điển vi, vẫn là hổ hầu hứa chữ, đều đã bị mình triệu hoán đi ra. Có này hai vị đắc lực bảo tiêu tại, lại thêm bọn hắn đặc thù quân đội, kia cơ hồ không người tới gần bên cạnh hắn. Trừ phi là thực lực xa xa mạnh hơn hai người bọn họ tồn tại, nếu không, bất cứ thương tổn gì hắn người, đều không thể tổn thương hắn nửa phần lông tơ. Đem hứa chữ triệu hồi ra. Chu Nguyên quả quyết mặc niệm mà ra. Có hứa chữ đến, vậy kế tiếp ứng phó đại nham vương triều phái tới sát thủ, trở nên đơn giản nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu hoán thành công, hứa chữ dự tính trong vòng một canh giờ đến vương thành. Vận dụng một mai long phù đem hứa chữ dưới trướng hộ vệ quân triệu hồi ra. Chu Nguyên lại một lần nữa mặc niệm. Triệu hoán thành công, toàn thể hộ vệ quân tướng sĩ đã xuất hiện bên mình hứa chữ, cũng cùng lúc nào tới đến vương thành trên đường. Nghe đến lần này lời nói, Chu Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, cẩm y vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến đến tới trước mặt Chu Nguyên. Tham kiến vương thượng. Miễn. Chờ đợi đối phương đứng lên, Chu Nguyên liền chiêu hô đối phương qua tới ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Tưởng Hiến liền mở miệng hỏi, không biết vương thượng triệu thần tiến cung, nhưng có chuyện quan trọng gì? Qua mấy ngày mùa đông buổi lễ long trọng, cô lấy tự mình làm mồi nhử dụ dỗ ra trong vương thành đại nham vương triều giết, ngươi thì dẫn đầu người phụ trách phối hợp cô. Ừm. Tưởng Hiến nhíu nhíu mày, sắc mặt nặng nề nói, vương thượng, làm như thế, có phải là có chút bất ổn hay không? Thậm chí có khả năng đem vương thượng sinh tử đặt trong lúc nguy nan. Cái này cô tự nhiên rõ ràng, nhưng nếu là không đem những sát thủ kia dụ dỗ ra, vậy bọn hắn rất có thể sẽ chuyển hướng nhằm vào đại hạ bách tính. Chu Nguyên mặt không biểu tình nói ra âm thanh. Tưởng Hiến đứng dậy, quỳ một gối trên đất, túi đầu nói, vương thượng, mời ngươi lại cho thần một chút thời gian, thần nhất định sẽ bắt được những cái kia đến từ đại nham vương triều sát thủ. Cô đã cho đủ ngươi thời gian, có thể ngươi mỗi một lần đều cho cô cảm thấy thất vọng. Cô hiện tại không nghĩ lề mà lề mề, càng không muốn khiến bách tính sinh tử tại không để ý. Vương. Không đợi Tưởng Hiến mở miệng kể xong, Chu Nguyên trực tiếp xuất khẩu ngăn lại, nói, tốt. Không muốn nói nhảm quá nhiều, ngươi chỉ cần đi thi hành mệnh lệnh là đủ. Vâng. Tưởng Hiến sắc mặt tâm trầm, trong lòng ngầm tự quyết định, nhất định phải giết chết những cái kia đại nham vương triều sát thủ. Đám người kia nếu là dám tới gần bọn hắn quân vương một bước, vậy hắn không chỉ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, còn muốn đem bọn hắn ra lột bỏ. Chu Nguyên thì tiếp tục bố trí mệnh lệnh. Lần này có thể thành công hay không, ở chỗ cẩm y vệ có thể hay không phối hợp tốt. Giữa trưa, trong vương thành, một tòa kích thước không lớn phủ đệ tinh xảo trong nội viện, một tên dáng vẻ thức tha mềm mại, dáng người hiểu điệu, trước sau lồi lõm, mặt mang khăn che mặt nữ tử, đang quyến rũ nằm ở trên giường. Cứ việc có khăn che mặt ngăn cản gương mặt, nhưng nàng kia hàm tình mạnh mạnh, nhiếp nhân tâm hồn hai mắt, vẫn như cũ tản ra để cho người quỳ rạp xuống nàng dưới váy phong tình. Một bên, hai tên mỹ mạo thị nữ đang tại hầu hạ nữ tử này. Tại nữ tử trước mặt, thì quỳ một người trung niên nam tử. Dương Trường Quý, ngươi đột nhiên tới tìm ta, nhưng có chuyện gì? Về công chúa điện hạ, vừa rồi có một chi tinh nhuệ đại hạ sĩ tốt từ vương thành Nam Môn vào thành, sau đó lại tiến vào hoàng cung. Ngươi liền vì chút chuyện này tới tìm ta. Ngươi cũng đã biết, hành vi của ngươi rất có thể sẽ dẫn chúng ta bạo lộ. Nữ tử hiển nhiên mười phần không vui, trong ánh mắt lấp loé sắc cơ. Từ khi bọn hắn tiến vào đại hạ vương thành đến nay, cẩm y vệ đám kia chó điên vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm không thả, để bọn hắn đã toàn thân khó chịu, lại khó mà thi triển quyền cước. Như bởi vì trước mặt nam tử đến mà dẫn phát bạo lộ, vậy bọn hắn đừng nói muốn xử lý đại hạ vương thượng, có thể còn sống sót đều là một kiện vấn đề. Nam tử trung niên Lâm Mậu Hiên trong lòng run lên, vội vàng mở miệng nói, trưởng công chúa điện hạ, tại hạ không phải có ý định như thế, mà là chi kia tiến vào đại hạ vương cung sĩ tốt, từng cái thực lực cường hãn, hoàn toàn không giống phổ thông tướng sĩ. Ngũ đại vương triều vương thượng nhiều lần gặp ám sát, đại hạ vương thượng cho mình hoàn thành tăng thêm hộ vệ, có gì không ổn? Nữ tử trên mặt có chút im lặng. Trưởng công chúa điện hạ, tiếp qua 7 ngày chính là mùa đông buổi lễ long trọng. Lâm Mậu Hiên thanh âm yếu ớt nhắc nhở một câu như vậy. Ừm. Trên giường nữ tử hai mắt nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Lâm Mậu Hiên. Bị người như vậy một nhìn chằm chằm, Lâm Mậu Hiên rất cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám nói gì. Sau một lát, nữ tử kia mặt không chút thay đổi nói, ngươi cho rằng đại hạ vương thượng sẽ ra đi lần này mùa đông buổi lễ long trọng? Đại hạ vương cung đột nhiên tăng thêm hộ vệ, hơn nữa mỗi người thực lực đều thập phần cường đại, nghĩ đến cùng đại hạ vương thượng nghĩ muốn xuất hành lần này mùa đông buổi lễ long trọng. Lâm Mậu Hiên rất nhỏ gật đầu đáp lại. Trên giường nữ tử cũng không đáp lại, mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn hiện tại cũng không xác định đại hạ vương thượng sẽ hay không tham gia mùa đông buổi lễ long trọng. Rốt cuộc hiện tại thế nhưng là khẩn trương thời kỳ, cái mạng nhỏ của hắn tùy thời có khả năng có nguy hiểm. Hơn nữa đối phương đột nhiên tham gia mùa đông buổi lễ long trọng, có phải hay không có cái gì dự mưu? Hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ. Đối với cũng không nói chuyện nữ tử, Lâm Mậu Hiên cũng không để ý, mà là lặng lặng chờ đợi. Hắn mặc dù không nghĩ phóng qua lần này xử lý đại hạ vương thượng cơ hội, nhưng nữ tử trước mắt Lâm Vân mới là người nói chuyện, bọn hắn hết thể hành động đều nghe đối phương chỉ huy. Nếu là không có đối phương mệnh lệnh, mà bọn hắn tự ý hành động, vậy không vẹn vẹn sẽ dẫn đến thân phận bạo lộ, sẽ còn gặp đến từ phía trên trách tội. Lâm vào trầm lặng Lâm Vân, đầy mặt vẻ u sầu, trong lòng không biết nên lựa chọn ra sao. Đại hạ vương thượng đột nhiên tham gia mùa đông buổi lễ long trọng, khẳng định có đoán mưu, các nàng không thể tùy tiện mắc lừa. Nhưng nếu là các nàng lần này không xử lý đại hạ vương thượng, để hắn một lần nữa trở lại trọng binh trấn giữ hoàng cung, vậy các nàng sẽ không còn cơ hội hành thích đối phương. Coi như sau này còn có cơ hội, ừm cũng không thể cam đoan, cơ hội kia cần bao lâu, mà lại là không có thể hoàn thành. Xoắn suýt một phen qua đi, Lâm Vân mặt không chút thay đổi nói, thông chi chúng ta người, mùa thu buổi lễ long trọng thời điểm, hẳn là đại hạ vương thượng Chu Nguyên đầu rơi xuống đất này. Vâng. Lâm Mậu Hiên nội tâm âm thầm vui mừng, chắp tay đáp lại, sau đó đứng dậy rời đi. Lưu tại nguyên chỗ Lâm Vân, lúc này không biết đang tự hỏi cái gì. Bất quá có thể khẳng định là nàng suy tính sự tình, tuyệt đối cùng cái kia một lần hành thích có quan hệ. Mùa đông buổi lễ long trọng hành thích đại hạ vương thượng đích xác nguy hiểm, nhưng này là các nàng cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trầm lặng hồi lâu, Lâm Vân đứng lên thân rời đi. 7 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Lúc chạm vào tối, Nguyệt Linh cung đang tại lò lửa bên cạnh thêu thùa Khương Tử Lam, nghe được có tiếng đập cửa, vì vậy liền chiêu hô bên cạnh thị nữ đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chẳng được bao lâu, kia rời đi thị nữ mang đến Trung Nguyên. Bất quá lúc này Trung Nguyên đang mặc một thân giản dị thường phục. Gặp thị nữ muốn gọi Khương Tử Lam, Trung Nguyên trực tiếp ngăn lại, cùng làm cho đối phương lùi sang một bên. Tiến lên đây Trung Nguyên, gặp Khương Tử Lam tại thêu lên cái gì? Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ nói, "Ái phi, ngươi thêu đây là cái gì?" Chuyên tâm thêu thùa Khương Tử Lam, nghe được Trung Nguyên đồng thanh, lập tức trong lòng run lên, châm trực tiếp đâm vào trong ngón tay. Không lo được đau đớn, nàng liền vội vàng đem trong tay thêu thùa thả xuống, cùng trong lòng ân cần tham hỏi nói, "Thiếp thân tham kiến vương thượng." "Đứng lên đi." "Vâng." Nhìn đối phương kia chảy ra máu tươi tay trái, Trung Nguyên đưa tay đem hắn bắt lấy, nhẹ nhàng vung lên, vết thương trong nháy mắt biến mất, liền ngay cả máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc trước mặt Chu Nguyên một thân thường phục, nhưng Khương Tử Lam vẫn như cũ cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ chọc giận đối phương đến khiến cho chính mình mất mạng. Vì sao như thế sợ cô? Trước ngươi cũng không muốn dạng này. Chu Nguyên đưa tay bốc lên nàng trắng nõn cái cằm, cùng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Thiếp thân chính là một giới phi tử, không dám nhìn thẳng vương thượng long nhan. Khương Tử Lam sắc mặt có chút ngượng ngùng. Ha ha ha. Tiểu yêu tinh. Chu Nguyên cao giọng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, hôm nay là mùa đông buổi lễ long trọng, ngươi đi mặc một thân thường phục, cô muốn dẫn ngươi xuất cung đi thưởng thức một chút mùa đông buổi lễ long trọng. A. Khương Tử Lam lập tức bị kinh sợ sững sờ ở tại chỗ, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trung Nguyên. Làm sao? Ngươi không muốn đi sao? Không phải. Không phải. Khương Tử Lam liền vội vàng lắc đầu, nói, thiếp thân nguyện ý đi, nhưng thiếp thân không có thường phục, chỉ sợ khó theo vương thượng xuất cung. Giảng lời này đồng thời, khỏe mắt của nàng toát ra một sợi thất vọng. Có thể theo quân vương cùng nhau xuất cung, vậy đối với các nàng phi tử mà nói, thế nhưng là tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ tiếc nàng không có thích hợp thường phục. Thả ra chính mình sờ lấy đối phương kia tuấn tú gương mặt tay, mặt hồng tay trái vung lên, một kiện cũng không hoa lệ tiện giả bộ hiện. Cái này nhìn thấy Chu Nguyên trong tay thường phục, Khương Tử Lam nhất thời bị kinh sợ nói không ra lời. Nàng không biết, Chu Nguyên đối với nàng phục sức, kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Cầm đổi a. Vâng. Khương Tử Lam nu tình hơi gật đầu, cùng ở bên cạnh thị nữ cùng đi, tiến đến thay đổi thường phục. Chẳng được bao lâu, thay đổi một thân thường phục, đâm có cao đuôi ngựa Khương Tử Lam, liền từ nơi xa đi tới. Chiêu hô cung nữ lưu lại, Chu Nguyên liền dẫn hắn rời đi nơi này. Tại lầu các bên ngoài thay đổi thường phục Lâm Hải, sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy hai người đi ra, hắn vội vàng tiến hành hành lễ. Chu Nguyên nói cũng không nói cái gì, mang theo đối phương liền rời đi. Qua không bao lâu, ba người đi tới trước cửa cung. Lúc này, mặc một bộ thường phục điển vi, Hứa Chử cùng với 10 tên hộ vệ quân tướng sĩ, sớm đã chờ đã lâu, cũng không lưu lại đám người, nhấc chân rời đi hoàng cung, sau đó hành tẩu tại người đến người đi, phi thường náo nhiệt trên đường cái. Lần thứ nhất đi dạo chợ đêm Khương Tử Lam, đối với trước mắt tất cả những thứ này, trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn. Vì phòng ngừa Khương Tử Lam bởi vì đám người quá độ mà làm mất, Chu Nguyên liền nắm tay của đối phương. Đối mặt quân vương phen này cử động, Khương Tử Lam nhất thời đỏ bừng mặt. Ngay tại Chu Nguyên bọn hắn rời đi hoàng cung không bao lâu, có quan hệ bọn hắn xuất cung sự tình trực tiếp truyền vào có ý khác người bên hai. Tại vương thành nơi nào đó tinh xảo trong sương phòng, một mực ngồi ở trên giường Lâm Vân cuối cùng thu được đến từ phía dưới tin tức, xác định đại hạ quân vương đã rời đi hoàng cung, bên người trừ mang theo 2 tên đại hán, còn có kia thiếp thân thái giám cùng với 10 tên thị vệ, nàng liền bắt đầu để cho người hành động. Mặc dù không biết đại hạ quân vương vì sao mang ít như vậy người đi ra, nhưng có thể khẳng định là Chu Nguyên những nơi đi qua tuyệt đối có người ở trong bóng tối bảo hộ. Rốt cuộc một cái quân vương, một cái vương triều trụ cột, không có khả năng như vậy mang người ít đi ra. Bất quá coi như Chu Nguyên đã sớm chuẩn bị, trong bóng tối có số lớn hộ vệ, đêm nay hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chiêu hâu người đi làm việc về sau, Lâm Vân đối mặt bên cạnh tứ nữ mở miệng nói, vì ta thay quần áo. Vâng. Cùng kêu lên đáp lại, tứ nữ cộng đồng tiến lên, sau đó cởi ra nữ tử kia quần áo trên người. Trong chợ đêm Khương Tử Lam, khi lấy được Chu Nguyên sau khi cho phép, chỗ này dạo chơi, chỗ ấy dạo chơi, thích gì liền mua cái gì, có thể nói là đầy mặt tiêu dung. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến Khương Tử Lam thể hiện ra dạo phố thuộc tính, Chu Nguyên nội tâm ít nhiều có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không có tiến hành ngăn cản, mà là tùy ý từ đối phương hành vi. Hứa Chử, Điển Vi thì cũng như lầu gỗ, hoàn toàn một bộ lạnh như băng, mặt không biểu tình, phản phất có người thiếu bọn hắn mấy triệu. Mà đối với hai người như vậy lạnh như băng khuôn mặt, vô số người thì bị dọa đến tối lui đến hai bên, không dám tùy tiện tới gần hai người. Chẳng được bao lâu, mọi người đi tới Vân Dương đường phố, cùng nhìn thấy vô số người tại gánh xiếc, mọi người nhìn xem quên cả trời đất. Chu Nguyên cùng Khương Tử Lam cũng đứng tại đường đi một bên quan sát, trong đó là hưng phấn nhất chính là Khương Tử Lam. Liên tại bọn hắn say sưa ngon lành thưởng thức gánh xiếc lúc, cách đó không xa trong góc, một bộ thường phục tưởng hiến, chính diện vô biểu tình quan sát bốn phía. Đúng lúc này, một tên nam tử đến bên cạnh hắn, nói: "Chỉ huy sứ đại nhân, người của chúng ta truyền đến tin tức, Đại Nam Vương triều đám kia sát thủ đã bắt đầu hành động. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Chương 174, khiếp đảm phi tử, hành thích thất bại. "Thông chi chúng ta người, để bọn hắn thời khắc chuẩn bị. Nhớ kỹ, nhất định phải ưu tiên bảo hộ vương thượng, tuyệt không thể để vương thượng chịu đến nguy hiểm." Tưởng Hiến sắc mặt vô tình, trong mắt lấp lóe hàn mang. Cứ việc lần này mục tiêu của bọn hắn là đến từ Đại Nam Vương triều sát thủ, nhưng nếu như không cách nào bảo hộ quân vương an toàn, vậy bọn hắn coi như xử lý những người này, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, vương thượng an toàn thứ nhất chuyện quan trọng, thứ yếu mới là những cái kia Đại Nam Vương triều sát thủ. Vâng. Thanh niên kia nam tử chắp tay ôm quyền, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Không để ý đến đối phương Tưởng Hiến, ánh mắt nhìn hướng phía trước, đôi mắt không ngừng tuần tra xung quanh. Tất nhiên địch nhân đã hành động, vậy bọn hắn khẳng định phải tới gần Vương Thượng bên người, mới có thể đối với hắn khởi xướng tiến công. Tuy nhiên tại quân vương bên người có Hứa Trừ cùng Điển Vi hai người nổi lên, nhưng xem như cầm ý vậy đầu, hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Nếu để cho đám kia con chó có cơ hội để lợi dụng được, xúc phạm tới vua của bọn họ bên trên, vậy bọn hắn còn có cái gì mặt mũi sống trên cõi đời này? Thời gian từng giờ trôi qua, qua không bao lâu, Chu Nguyên cùng Khương Tử Lam đi tới trong vương thành mây trôi sông, sau đó nhìn lưu động ở trong sông hoa thuyền. Đứng tại một chỗ hình vòm trên cầu Chu Nguyên, đang cùng Khương Tử Lam thưởng thức tại dòng sông bên trong di động hoa thuyền. Di động trên thuyền hoa, không khỏi là mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, hoặc là có người đùa nghịch tạp kỹ. Chợt nghe ồn ào âm thanh, Chu Nguyên liền cùng Khương Tử Lam xoay người sang chỗ khác, sau đó chỉ thấy nơi xa lái tới trên thuyền hoa, đang có nhất tên yêu nhiều nữ tử mang theo mấy tên nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn thấy nữ tử kia mềm mại mà gợi cảm tư thái, Chu Nguyên ý tứ không rõ có chút thất thần, cả người phảng phất bị kia quyến rũ nữ tử hấp dẫn. Xem như nữ nhân Khương Tử Lam, dường như cảm nhận được cái gì, lập tức bị tức đến chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận bất bình. Bất quá xem như phi tử nàng, cũng không có cái kia quyền lực quấy nhiều Chu Nguyên thưởng thức cái khác nữ tử. Lấy lại tinh thần Chu Nguyên, gặp Khương Tử Lam đầy mặt không vui, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, có chút dở khóc dở cười. Ngươi không ưa thích cô nhìn đối phương sao? Chu Nguyên mỉm cười hỏi thăm. Khương Tử Lam lộ ra mỉm cười thản nhiên nói, vương thượng thân là đại hạ quân vương, muốn xem cái nào mỹ nữ, hoàn toàn thuộc về đi miễn phí vì. Ha ha ha. Chu Nguyên cao giọng cười một tiếng, đưa tay xoa đối phương đầu, khuôn mặt lộ ra nhu tình mỉm cười. Nhìn thấy cái này thiếu dung, Khương Tử Lam không khỏi có chút trầm luân, thậm chí có chút không thể tin được. Rốt cuộc, Chu Nguyên đối mặt các nàng lúc, hoàn toàn là lạnh như băng mặt. Coi như ngẫu nhiên lộ ra mỉm cười, nụ cười kia cũng khiến người cảm giác toàn thân dùng mình, phảng phất rơi vào băng lãnh luyện ngục. Nhưng mà lần này đối phương lộ ra thiếu dung, lại khiến người cảm giác được mười phần ấm áp, còn có khiến người ta cảm thấy có chút say mê. Không hề nhìn nhiều Chu Nguyên, trực tiếp lựa chọn xoay người sang chỗ khác. Khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười Khương Tử Lam, thấy cảnh này, không khỏi có chút mừng rỡ như điên. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn tại trên thuyền hoa nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử, trong lòng ngầm tự đắc ý. Chính lúc nàng xoay người lại, chỉ thấy kia trên thuyền hoa nhẹ nhàng nhảy múa quyến rũ nữ tử, đột nhiên hướng Chu Nguyên phóng tới một chi tên nỏ. Vương thượng cẩn thận. Khương Tử Lam sắc mặt kinh biến, vội vàng đẩy ra Chu Nguyên, sau đó nhắm mắt chờ đợi tử vong. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có bị nhanh như tên bắn bên trong. Khi nàng lúc mở mắt ra, Lâm Hải dĩ nhiên đứng tại trước người, chi kia hướng hắn phóng tới mũi tên thì bị hắn một phát bắt được. Thở phào một hơi Khương Tử Lam, thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền hướng dưới ngã. Nàng chưa kịp ngã xuống, Chu Nguyên liền tiến lên đem hắn dịu đỡ, mỉm cười nói, "Không có việc gì." Không đợi Khương Tử Lam thở phào, nàng liền nhìn thấy kia trên thuyền hoa quyến rũ nữ tử cầm kiếm đánh tới, nguyên bản cùng với nàng nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử cũng không ngoại lệ. Không chỉ như thế, xung quanh còn có một số đông người nhấc đao đánh tới. Thấy thế, Khương Tử Lam sắc mặt kinh biến, sau đó bản năng lấy ra vũ khí, nói, "Vương thượng, thiếp thân tuyệt đối sẽ không khiến những người này xúc phạm tới ngươi." Gặp Khương Tử Lam như thế, Chu Nguyên không khỏi có chút nhắc lời, tay phải bắt lại hắn con kia cầm kiếm tay, nói, "Thái phi, ngươi không cần như thế, trước mắt tình huống đều tại cô trong lòng bàn tay, ngươi chỉ cần chờ ở cô trong ngực là đủ." Khương Tử Lam sững sờ, ánh mắt có chút mê mang nhìn xem Chu Nguyên, khỏe mắt bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Chu Nguyên để cho mình không cần lo lắng, đây chẳng phải là đại biểu cho người trước mắt đột nhiên hành thích, kỳ thật hắn đã sớm biết, mà hết thảy này đều là hắn dự mưu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống, người chung quanh lập tức bị dọa đến chạy trốn tứ phía, cũng không quay đầu lại. Đến mức quan sát mùa đông buổi lễ long trọng, đã sớm bị bọn hắn ném sau. So với cái này mùa đông buổi lễ long trọng, chính bọn hắn mạng nhỏ hơi trọng yếu hơn. Vừa thu hồi vũ khí Khương Tử Lam, nhìn thấy sát thủ đã tới gần, cả người nhất thời bị khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Đối với những thứ này đánh tới địch nhân, Hứa Trừ, Điển Vi thì là cười lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe. Phân tả hữu hai bên hai người, tay phải duỗi ra, từng người chuyên môn vũ khí, cán dài đại đao, thình lình xuất hiện tại trong tay. Kia 10 tên hộ vệ quân tướng sĩ, càng là lắc mình biến hóa mặc vào màu đen giáp trụ, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm tròn, cùng đem Chu Nguyên bao quanh vây vào giữa. Nhìn xem trước mặt đánh tới sát thủ, Hứa Trừ trong mắt phát lạnh, hai tay nắm chặt chu đao, vung đao chém ra. Bóng ánh đao quang chói mắt. Sau một khắc, vọt tới mười mấy tên sát thủ, trực tiếp bị tại chỗ giết, thân thể chia năm xẻ bảy. Điển Vi đồng dạng không chịu yếu thế, trường đao trong tay của Vũ phản phất đoạt mệnh liềm đao, điên cuồng thu gặt lấy sát thủ tính mạng. Đối với trên cầu đã phát sinh sự tình, dáng người quyến rũ nữ tử cũng không có cảm thấy bao lớn ý, lợi kiếm trong tay thẳng tắp thẳng hướng Chu Nguyên. Mục tiêu của nàng là đại hạ quân vương, mà cũng không phải Chu Nguyên những ngày sâu kiến, nàng cũng không thể bởi vì bọn hắn mà làm này tiêu hao lúc. Nhưng lại tại nàng sắp tới gần Chu Nguyên không đủ 10 mét lúc, gặp phải băng lãnh đao quang lấp lóe, quyến rũ nữ tử Lâm Vân trực tiếp bị bức phải lui ra phía sau xa mười mấy mét. Cái này còn chưa kết thúc, kia ánh đao màu trắng lần nữa lấp lóe, nháy mắt cùng Lâm Vân cùng nhau giết tới trước nữ tử, tại chỗ đầu rơi xuống đất, huyết thủy vẩy ra. Vừa ổn định thân thể của mình, cùng đạp ở trên thuyền hoa Lâm Vân chính diện vô biểu tình nhìn đứng ở trên cầu Tưởng Hiến, cầm ý vệ chỉ huy sử Tưởng Hiến. Nhìn thấy mặt mũi của đối phương, Lâm Vân sắc mặt âm thầm trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy cái này đến cái khác cầm ý vệ bỏ đi ngụy trang, một lần nữa biến thành nguyên lai nguyên trạng, cầm trong tay cẩm tú xuân đao, thân xuyên phi ngư phục. Chúng kế. Lâm Vân sầm mặt lại, bởi vì đám kia thần bí sĩ tốt đến, lại thêm cẩm ý vệ gần nhất không có động tác gì, dẫn đến nàng chỉ chú ý những cái kia hắc giáp sĩ tốt, mà sơ sẩy cẩm ý vệ đám này chó điên. Mắt thấy đã rút lui vô vọng, cẩm ý vệ đã triệt để phong bế đường lui của bọn hắn. Lâm Vân nội tâm quét ngang, ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên, sau đó cầm kiếm hướng hắn đánh tới. tất nhiên không cách nào thoát đi, vậy mình hãy cùng Chu Nguyên đồng quy vu tận. Đại Hạ Vương thượng nếu không chết, các nàng Đại Nam Vương triều đem khó mà cáo biệt thiên về một bên thế cục. Đối mặt đánh tới Lâm Vân, Thượng Hiến cười lạnh, tay phải nắm chặt Cẩm Tú Xuân đao, lập tức hướng hắn đánh tới. Nhìn trước mắt huyết tinh một màn, Khương Tử Lam sắc mặt bỗng cảm giác tái đi, trong ánh mắt có chút sợ hãi, thậm chí có chút nghĩ nôn mửa. Cứ việc các nàng tiếp thụ qua một chút đặc thù giáo dục, nhưng các nàng tiếp nhận đồ vật, toàn bộ đều dùng tới hầu hạ vương thượng. Cho dù từng người có tu vi, còn có một chút vũ lực, nhưng đối với huyết tinh giết chóc, bọn hắn xác thực không có nhìn qua. Bây giờ lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, cái này không khỏi để cho nàng cảm giác mười phần khó chịu, một lòng chỉ nghĩ trở lại hoàng cung. Gặp Khương Tử Lam dường như sợ hãi trước mắt một màn này, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đối với đối phương một cử động kia biểu thị rất không hài lòng. Không muốn sợ hãi, cũng không cần e ngại, một người nhu nhược thì không cách nào trong vương cung sinh tồn được. Chu Nguyên cúi đầu xuống, cùng ghé bên tai Khương Tử Lam thản nhiên nói, một cái khiếp đảm huyết tinh nữ tử thì không cách nào trong vương cung sinh tồn được. Khương Tử Lam như thế hành vi, rất có thể sẽ dẫn đến hắn mất đi tính mạng. Mặc dù hắn không đồng ý trong cung đình đấu, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu trong vương cung những nữ nhân kia không đồng ý. Rốt cuộc quyền lực dụ hoặc sẽ khiến cho các nàng dần dần lạc lối, nhất là không lâu tương lai hắn sẽ có được to lớn quốc thổ diện tích, còn có kia ngàn ngàn vạn vạn ước con dân. Ở loại này quyền lợi dụ hoặc dưới, các nàng cho dù có thể bảo trì sơ tâm, thế nhưng không cách nào ngăn cản được dụ hoặc. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền để cho Khương Tử Lam vui vẻ tiếp nhận tất cả những thứ này, cùng với dũng cảm đi đối mặt. Nghe được đối phương lời nói này, Khương Tử Lam trong lòng run lên, cắn chặt môi đỏ, hai mắt tiếp tục xem trước mặt chiến đấu. Đối với cử động của đối phương, Chu Nguyên Phi thường hài lòng, đôi mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Lần này những cái kia đến từ Đại Nam Vương triều sát thủ, không chỉ làm sung túc chuẩn bị, còn tới trên chục ngàn người. Cung Tường Hiến kịch chiến trên trăm cái hội hợp về sau, không cách nào thoát thân bắt lấy Đại Hạ Vương thượng Lâm Vân, ánh mắt băng lãnh, trong lòng nộ khí lên thẳng. Nếu là đêm nay không cách nào xử lý Đại Hạ Vương thượng, vậy bọn hắn sau này nghĩ muốn tới gần hắn, đó chẳng khác nào là khó như lên trời. Mắt thấy tình huống càng ngày càng bất lợi, Lâm Vân lớn tiếng nói, đại gia đừng ham chiến. Chúng ta đêm nay mục tiêu là Đại Hạ Vương thượng, tuyệt không thể bởi vì chuyện khác mà bỏ lỡ giết chết hắn. Tất cả mọi người lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào xử lý Đại Hạ Vương thượng. Nhận được mệnh lệnh sát thủ, nhanh chóng tránh thoát Cẩm Y vệ quân quanh, đánh thẳng Đại Hạ Vương thượng Chu Nguyên mà đi. Đối mặt địch nhân như vậy không muốn sống thẳng hướng chính mình quân vương, Cẩm Y vệ sao có thể cho phép? Nhao nhao nhấc đao nên chiến đi lên, tuyệt không để bọn hắn tới gần Chu Nguyên. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nguyên bản phi thường náo nhiệt địa phương, lúc này dĩ nhiên hóa thành chiến trường. Làm song phương triển khai chém giết thời điểm, trong vương cung sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 20.000 hộ vệ quân tướng sĩ, dĩ nhiên hướng nơi này đến đây. Phàm là nhìn thấy sát thủ, bọn hắn cơ hồ đều đem hắn đánh giết. Vì ngăn ngừa mình bị lan đến gần, trong vương thành bách tính cơ hồ đều trốn được xa xa. Nhất là nhìn thấy sát khí nghiêm nghị hộ vệ quân lúc, tất cả mọi người nghiêng đầu đi, không dám cùng hắn đối mặt. Trước mắt đám này thân xuyên hắc giáp, cùng xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ hộ vệ quân tướng sĩ, hoàn toàn như luyện ngục bên trong, cho bọn hắn cảm giác gáp bách mười phần, để bọn hắn sinh lòng e ngại. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Tất cả đến hành thích Chu Nguyên sát thủ, hoặc là bị Cẩm Y vệ đánh chết tại chỗ, hoặc là bị Cẩm Y vệ tại chỗ bắt lấy. Không có đuổi tận giết tuyệt, nay chủ yếu là bởi vì Tưởng Hiến nghị muốn moi ra những người còn lại tin tức. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng, trong vương thành phải chăng còn có Đại Nam Vương triều sát thủ? Những người này đều tiềm phục tại nơi nào? Bởi vậy, bọn hắn cần người sống hỏi thăm đưa ra hơn người. Mắt thấy trước mắt thảm trạng Khương Tử Lam, giờ phút này sớm đã sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngăn không được đang run rẩy. Đồng thời nàng cũng đúng Chu Nguyên cảm thấy thật sâu e ngại. Ở sau lưng nàng vị này Đại Hạ Vương thượng, quả thực chính là một cái mặt lạnh vô tình ma vương, xem mạng người như cỏ rác, trong mắt chưa từng toát ra một chút thương hại. Nghe được mùi máu tươi càng ngày càng gây mũi, Khương Tử Lam không khỏi có chút buồn nôn. Thấy thế, Chu Nguyên trực tiếp làm cho đối phương xoay người, sau đó cùng để cho nàng vùi vào bộ ngực của mình. Không có nghe được mùi máu tươi, ngược lại nghe được một cỗ đặc thù mùi thơm Khương Tử Lam, lập tức trong lòng thư sướng rất nhiều. Nguyên bản muốn nôn mửa tình huống, cũng ở đây một khắc vô ảnh vô tung biến mất, ngược lại tại thời khắc này cảm thấy vô cùng an tâm. Gặp Khương Tử Lam không có thể hiện ra dị dạng, Chu Nguyên đến cũng không có nói thêm cái gì. Nên nhìn đối phương đều đã nhìn, tiếp xuống, chỉ cần thật tốt tiêu hóa một phen là đủ. Ánh mắt nhìn về phía đang cùng Lâm Vân chiến đấu Tưởng Hiến, Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói, "Tưởng Hiến, nhanh lên tiếp nhận chiến đấu, cô không muốn cùng những người này lãng phí thời gian." Nhận được mệnh lệnh Tưởng Hiến, đã không còn giữ lại chút nào, lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra, trường đao vung dậy, đao đao bạo kích. Đối mặt với quái vật giống như công kích, Lâm Vân nhất thời cảm thấy áp lực như núi, cả người bị đánh liên tục bại lui, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ đang nói. Tại Tưởng Hiến công kích mãnh liệt phía dưới, Lâm Vân nguyên bản kia đã không sai biệt lắm khép lại vết thương, trực tiếp nứt ra, máu tươi cũng theo tràn ra. Mắt thấy đối phương lộ ra khe hở, Tưởng Hiến đôi mắt lạnh lẽo, nhấc chân đá ra. Ầm. Phòng thủ không kịp Lâm Vân, phần bụng gặp trọng kích. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể theo bay ngang. Tưởng Hiến cũng không có cho đối phương cơ hội. Một cái bước xa liền giết tới đối phương trước mặt. Cố nén trên người đau đớn, Lâm Vân trở tay chém ra một cái kiếm hoa. Tưởng Hiến ánh mắt lãnh đạm, trong tay Cẩm Tú Xuân đao khẽ múa. Ầm. Kia kiếm quang sáng chói trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Mà cái kia tuyết trắng đao quang cũng không có biến mất, trực tiếp hướng phía Lâm Vân trực tiếp chém tới. Lâm Vân kinh hãi, đưa tay bày ra một kiếm. Mặc dù ngăn cản được đao quang công kích, nhưng nàng thân thể cũng đánh tới bên cạnh trên đá lớn. Ở đây sao vừa va chạm phía dưới, nàng xương sườn gãy mấy cây, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Gặp Tưởng Hiến nhấc đao đánh tới, nàng cố nén thương thế trên người, trực tiếp hướng trong nước sông nhảy xuống. Đại Hạ Vương thượng bên người có nhiều như vậy cường giả bảo hộ, các nàng căn bản không có cách nào xử lý đối phương, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội khác lại đến. Gặp Lâm Vân nhảy cầu thoát đi, Tưởng Hiến sắc mặt tâm trầm, lập tức không nói hai lời liền truy kích lên đi. Mặc dù không biết cô nàng này là ai, nhưng có thể khẳng định là nàng tuyệt đối là đến từ Đại Nham Vương triều đại nhân vật. Như thế con mồi mắc câu, hắn cũng không thể tùy tiện thả. Thấy cảnh này Chu Nguyên chân mày hơi nhíu lại, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử kia thế mà lựa chọn loại phương pháp này thoát đi. Qua không bao lâu, Tưởng Hiến từ trong nước vọt ra, trong tay còn cầm một cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vết thương chồng chết, thoi thóp nữ tử. Đem kia nữ tử ném đến một bên, cùng để người đem hắn khóa lại. Tưởng Hiến liền tới trước mặt Chu Nguyên, quỳ một gối trên đất nói: Vương thượng, thần đã đem kia thoát đi nữ tử chỗ tới. Chu Nguyên ánh mắt lạnh như băng nói, mang xuống dưới thẩm vấn, nhớ kỹ, tại không có thẩm vấn ra hữu dụng tin tức phía trước, tuyệt đối không thể để cho nàng chết rơi, cũng tuyệt không thể để cho nàng có nghĩ tự vận ý nghĩ. Vâng. Chương 175, cực hình, cửu thiên thuế. Sáng sớm, âm u trong địa lao, Lâm Vân chậm rãi mở ra mơ hồ hai mắt mê mang nhìn xem xung quanh. Nhìn thấy mình bị trói gô, tự thân tu vi bị phế, nàng lập tức sầm mặt lại, lòng như cho nguội. Tình huống trước mắt, dĩ nhiên chứng minh nàng đã rơi vào Đại Hạ Vương triều trong tay. Chỉ là hiện tại không biết thân ở nơi nào. Bất chấp gì khác, nàng lập tức chuẩn bị tự vận. Nếu là bị Đại Hạ Vương triều người thẩm vấn, đó nhất định là sống không bằng chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm kết thúc sinh mệnh. Nhưng mà mặc kệ nàng nghĩ như thế nào chết, nàng đều không có cách nào kết thúc sinh mệnh của mình. Đối mặt với sinh mệnh bị người trưởng khống, Lâm Vân nhất thời hoảng hồn, không biết nên như thế nào cho phải. Người cũng không thể chết, người nếu như chết rồi, chúng ta liền không có biện pháp lợi dụng ngươi. Nghe được thanh âm lạnh như băng, Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tưởng Hiến mang theo một đám cẩm y vệ hướng đi nàng. Mắt thấy chính mình thân ở tại cẩm y vệ vị trí, Lâm Vân cả người sắc mặt liền biến thành dị thường khó coi. Căn cứ các nàng đạt được tình báo, phàm là rơi vào cẩm y vệ trong tay người, cơ hồ đều chỉ có một con đường chết. Bây giờ chính mình rơi vào trong tay các nàng, kia rốt cuộc là dạng gì hạ chẳng có thể nghĩ. Vừa đi vào nhà tù, một tên cẩm y vệ liền lấy ra một tờ cái ghế, Tưởng Hiến thì không khách khí chút nào ngồi xuống, cùng một mặt cười dịu dít nhìn xem trước mặt Lâm Vân. Nói một chút ngươi thân phận, thuận tiện lại đem xảo huyệt của các ngươi nói ra, dạng này bản chỉ huy sứ sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Phi. Lâm Vân không chút khách khí phun ra một ngụm nước bọt. Đáng tiếc, bị nàng phun ra ngụm kia nước bọt, trực tiếp bị một tên cẩm y vệ ngăn trở. Cái này vẫn chưa xong, lại có một tên cẩm y vệ đi lên trước, sau đó liền thưởng đối phương một cái bạt tai mạnh. Ba. Thanh âm thanh thúy vang vọng đám người bên hai. Lâm Vân trên mặt tình lình bị đánh đến đỏ rực, đồng thời còn có một cái bàn tay thô ấn. Xem ra không đối với ngươi động điểm hình, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Vừa mới nói xong, Tưởng Hiến trực tiếp đối bên cạnh một tên cẩm y vệ phất phất tay, ra hiệu hắn tiến lên làm hắn chuyện nên làm. Nhận được mệnh lệnh cẩm y vệ, cầm lấy bên cạnh roi, sau đó chính là đủ loại quất đến Lâm Vân trên người. Cho dù bị rút đến da chóc thịt nước, cảm giác đau đớn truyền vào linh hồn, có thể Lâm Vân vẫn không có phát ra một chút thống khổ tiếng kêu, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tưởng Hiến. Trải qua một nén nhang quất, cũng không chịu được nữa Lâm Vân, hai mắt tái đi, triệt để ngất đi. Lâm Vân mặc dù đã hôn mê, nhưng Tưởng Hiến cũng không định phóng qua đối phương. Lấy chút muối đến vung ở trên người nàng. Vâng. Bên cạnh nhận được mệnh lệnh cẩm y vệ, lập tức xoay người đi cầm muối, sau đó vung trên thân Lâm Vân. A. Tại như xé rách đau đớn dưới, Lâm Vân đột nhiên bừng tỉnh, đồng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tiếp tục. Bên cạnh cầm roi cẩm y vệ, đang nghe Tưởng Hiến mệnh lệnh về sau, không hề cố kỵ dùng roi tiếp tục quất, hoàn toàn không có một chút xíu thương hương tiếc ngọc. Lại là một nén nhang qua, Lâm Vân lại lần nữa lâm vào hôn mê. Đi lấy quả ớt bôi ở trên người nàng. Tưởng Hiến mặt không biểu tình truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Bên cạnh kia cầm muối bình cẩm y vệ, lập tức đem muối bình thả đến một bên, sau đó nào có trang quả ớt hũ đi đến, cùng đem quả ớt ngã vào trong tay, sau đó bôi lên tại đối phương trên vết thương. A. Tại quả ớt đâm nhói phía dưới, Lâm Vân lại một lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, đồng phát ra khàn giọng liệt phế kêu thảm thiết. Tiếp tục. Tưởng Hiến lại một lần nữa truyền đạt mệnh lệnh. Trải qua một lần lại một lần tra tấn, Lâm Vân sớm đã là mình đầy thương tích, hai người nhìn qua hoàn toàn máu thịt bé bét, khí tức cũng biến thành hết sức yếu ớt. Chờ một chút. Chiêu hô quất Lâm Vân cẩm y vệ dừng lại, Tưởng Hiến ánh mắt lạnh lùng nói, cho nàng phục dụng sinh mệnh chi đan. Vâng. Bên cạnh một tên cẩm y vệ chắp tay ôm quyền đáp lại, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, cùng nói ra một khỏa màu xanh biết đan dược. Đem đan dược đổ ra, hắn lập tức cậy mở Lâm Vân miệng nhỏ, sau đó đem đan dược để vào trong miệng nàng, cùng để cho nàng nuốt vào bụng. Tại dược lực dưới tác dụng, Lâm Vân vết thương trên người đang lấy mắt thường đều có thể thấy tự mình chữa trị, khí tức cũng dần dần lâm vào bình ổn bên trong. Qua như vậy một hồi, trong mê ngủ Lâm Vân trực tiếp bị nước lạnh hất tỉnh. Khi nàng nhìn thấy Tưởng Hiến lúc, trong con ngươi lập tức lấp lóe hung quang, hận không thể tiến lên đem hắn xé. Nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được một việc. Trên người nàng thương thế đã khôi phục, cả người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù không có tu vi, cả người cũng bị giam cầm, nhưng nàng trên người trừ kia máu chảy đầm địa quần áo, cũng không có một chỗ vết thương. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy làm động? Lâm Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút suy đoán. Nàng rất nhanh liền phủ định suy đoán như vậy. Nàng kia máu chảy đầm địa quần áo, còn có vừa rồi kia sâu tận xương tủy đau đớn, rõ ràng nói cho nàng vừa rồi đã phát sinh cũng không phải mộng, mà là chân thực tồn tại. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lâm Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Hiến, lập tức hung tợn nói lên tiếng đến. Ha ha. Tưởng Hiến nét miệng cười một tiếng, khoe miệng mang theo một hơi khí lạnh, nói: Chúng ta Đại Hạ Vương triều luyện đan sư, tại trước đây không lâu phát minh một loại rất đặc biệt chữa thương đan dược. Mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần người không chết, phục dụng đan dược về sau, nửa nén hương liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trên dưới quan sát một mắt Lâm Vân, hắn khoe mắt không khỏi lộ ra một sợi nghiền ngẫm, nói: Ngươi bây giờ sở dĩ hoàn hảo không chút tổn hại, đó là bởi vì chúng ta để ngươi nuốt vào loại kia đan dược. Các ngươi cũng thật hào phóng. Lâm Vân lạnh lùng nói lên tiếng đến. Không không không. Tưởng Hiến rất nhỏ lắc đầu bác bỏ, thản nhiên nói: Đây cũng không phải là chúng ta hào phóng, mà là ngươi vẫn không thể chết. Ngươi nếu như chết rồi, vậy chúng ta liền không có biện pháp đạt được tin tức hữu dụng. Lâm Vân mặc dù nhìn xem mặt không biểu tình, nhưng nàng nội tâm sớm đã ngã vào đáy cốc. Thấy hắn trầm lặng, Tưởng Hiến xem thường, mà là nhàn nhạt hạ lệnh, tiếp tục.
Vâng.
Một vòng mới khảo thì đánh, sắt muối, bôi bột tiêu cay, lần nữa ở nơi này băng lãnh trong phòng giam bắt đầu. Ở nơi này thống khổ bị hành hạ, Lâm Vân cũng không có lùi bước, cắn răng cố nén thống khổ. Đồng thời nổi lên tìm chết phương pháp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là 2 ngày đi qua. Gặp Lâm Vân ý chí như thế kiên cường, Tưởng Hiến nội tâm ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Thậm chí đối với hắn cảm thán vô cùng. Rốt cuộc phía trước rơi vào trong tay bọn họ người, không có một cái nào có thể vượt qua 2 ngày 2 đêm tra tấn. Nhưng mà Lâm Vân không chỉ gánh được, vẫn còn đang suy tư lấy tìm chết phương pháp. Nếu không phải mỗi lần đều kịp thời ngăn lại, vậy hắn có thể 100% xác định, Lâm Vân tuyệt đối sẽ tự vận mà chết. Đang tại trong thư phòng tự hỏi như thế nào từ Lâm Vân trong miệng lấy ra tin tức Tưởng Hiến, đột nhiên nghe được bên ngoài có người tìm đến mình, lông mày không khỏi nhíu chặt. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, mà là đứng lên thân, sau đó đi ra thư phòng. Đến Cẩm Y vệ vừa nhìn thấy Tưởng Hiến, lập tức quỳ một gối trên đất, nói: "Tham kiến chỉ huy sứ đại nhân." "Chuyện gì?" Tưởng Hiến mặt không biểu tình nhìn đối phương. "Đây là chúng ta đang tra hỏi một cái đại nham vương triều sát thủ lúc, từ trong miệng hắn đạt được tin tức." Nói xong, tên kia Cẩm Y vệ liền đem trong tay quyển trục đưa cho Tưởng Hiến. Tiếp nhận quyển trục về sau, Tưởng Hiến trực tiếp mở ra đến xem. Nội dung vừa nhìn thấy một nửa hắn, tại chỗ liền bị chấn kinh ở. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt Cẩm Y vệ, lập tức trầm giọng nói: "Ghi khẩu cung người giảng thật là, trải qua chúng ta xác nhận, người kia giảng tuyệt đối không phải nói ngoa. Đi địa lao." Đem trong tay quyển trục thu hồi, Tưởng Hiến nhấc chân liền đi tới địa lao. Chẳng được bao lâu, hai người tới trong địa lao, cùng nhìn thấy bị đánh máu thịt bè bét Lâm Vân. "Tham kiến chỉ huy sứ đại nhân." Đang dùng hình bên trong mấy tên Cẩm Y vệ, lập tức ngừng lại trong tay sống, quỳ một gối trên đất, tất cả đồng thanh: "Đều đứng lên đi."
"Vâng."
Ngồi vào trên ghế Tưởng Hiến, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mặt như vôi Lâm Vân, lập tức mở miệng nói: "Cho nàng phục dụng sinh mệnh chi đan."
"Vâng."
Một tên Cẩm Y vệ đi lên trước cậy mở Lâm Vân miệng, sau đó đem một khỏa đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Mặc dù không nghĩ phục dụng đan dược, nhưng bởi vì lúc này toàn thân đã không có khí lực, cả người cũng hết sức suy yếu, Lâm Vân chỉ có thể bị ép ăn hết. Tại đan dược dưới tác dụng, Lâm Vân vết thương trên người là dần dần khôi phục như lúc ban đầu, khí tức cũng không lại như vậy yếu ớt. Đã sớm bị tra tấn chết lặng nàng, cũng không có phản ứng trước mắt Tưởng Hiến, mà là túi đầu chờ đợi sau một khắc tra tấn. Tưởng Hiến thì xem thường, thản nhiên nói: "Ngươi là Đại Nham Vương triều Lâm Long muội muội, Đại Nham Vương triều trưởng công chúa, Lâm Vân."
"Ừm."
Nghe đến lần này lời nói Lâm Vân, trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Cứ việc nàng rất nhanh liền ổn nắn, đồng thời khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đối với nàng bày biện ra dị dạng, Tưởng Hiến sớm đã thu hết vào mắt. Xác định đối phương là Đại Nham Vương triều vương thượng muội muội, khóe miệng của hắn không khỏi móc ra một vệt cười tà. Lập tức đứng lên thân, cùng tới trước mặt Lâm Vân, đưa tay nắm vuốt hắn cái cằm, nói: "Nếu như để ngươi hai cái huynh trưởng biết được ngươi rơi vào chúng ta đại hạ trong tay, kia chắc hẳn nhất định phi thường đặc sắc." Lâm Vân trong lòng run lên, trừng to mắt nhìn xem Tưởng Hiến. Nàng kia hai cái huynh trưởng đều đau vô cùng yêu nàng. Nếu để cho các nàng biết được chính mình thân ở hiểm cảnh, vậy nhất định sẽ triệt để điên cuồng. Buông tay của mình ra, Tưởng Hiến trên mặt hắn có chút ngoạn vị đạo: "So với để bọn hắn biết rõ ngươi rơi vào trong tay của ta, ta càng muốn cho hơn bọn hắn nhìn thấy ngươi bị vô số nam nhân bỏ qua." Nghe vậy, Lâm Vân lòng như cho nguội. Đồng thời nàng cũng thành lập một cái ý nghĩ, nàng nhất định phải tự vận bỏ mình. Cứ việc tử vong của nàng sẽ cho hai cái huynh trưởng mang đến to lớn đả kích, có thể dù sao cũng so để bọn hắn nhìn thấy chính mình chịu được tốt. Xoay người lại Tưởng Hiến, lạnh lùng hạ lệnh, tiếp tục chặt chẽ tra tấn, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho nàng chết rồi, lại càng không muốn cho nàng có ý nghĩ của mình. Như vậy một đầu cá lớn rơi vào trong tay bọn họ, nếu là không thật tốt thẩm vấn, nghĩ biện pháp từ trong miệng nàng làm cho càng nhiều tin tức, vậy đơn giản chính là tại lãng phí. Dạng này bọn hắn còn có một loại cực đoan khảo vấn phương pháp, bất quá nếu là như thế đối Lâm Vân, nàng kia coi như không chết, cũng phải biến thành đồ đần. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng cái kia cực đoan phương pháp đến khảo vấn. Rời đi điệu lao Tưởng Hiến, cũng không trở về chỗ ở, mà là lập tức đi tới hoàng cung. Lâm Vân như vậy một đầu cá lớn rơi vào trong tay bọn họ, vậy hắn tốt trước tiên báo cho vương thượng. Hoàng cung. Vừa kết thúc xong tảo triều về sau, Chu Nguyên liền trở lại tẩm cung của mình, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đi tới đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lát, trong lòng của hắn mặc niệm nói: "Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" Hệ thống thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. "Triệu hoán?" Vừa uống xong trong chén trà, Chu Nguyên liền thần sắc không thay đổi mặc niệm: "Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 7 sao nhân kiệt Ngụy Trung Hiển." "Ngụy Trung Hiển?" Sững sờ một hồi lâu, Chu Nguyên lúc này mới trở lại bình thường. Đồng thời trong mắt bôi ra một tia tinh mang. Không nghĩ tới lần này chiêu hô lại là Ngụy Trung Hiển. Chuyên môn Ngụy Trung Hiển tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Ngụy Trung Hiển. Đẳng cấp: 7 sao. Triều đại: Minh triều. Tu vi: Hư thần tam trọng thiên. Công pháp: Cựu chuyển nguyên đấu quyết. Thiên phú thần thông: Chấp chính. Binh chủng: Không. Nhìn kỹ phía trên tư liệu, Chu Nguyên sinh lòng hài lòng. Mặc dù Ngụy Trung Hiển không phải là cái gì hảo điều, nhưng hắn vẫn là trong lịch sử được người xưng là Cựu Thiên Thuế. Chính yếu nhất là nhân tài như vậy, đúng là hắn hiện tại cần. Mặt khác, Lục Đại Vương triều đối Đại Nham Vương triều chiến tranh sắp kết thúc, một vòng mới chiến tranh cũng sẽ ở lần chiến đấu này sau khi kết thúc bắt đầu. Cũng không biết vào thu về sau, chiến tranh có thể hay không vì vậy mà kết thúc. Chu Nguyên tự lẩm bẩm. Căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, Lục Đại Vương triều đã công chiếm Đại Nham Vương triều hơn phân nửa giang sơn. Cứ việc hơn phân nửa giang sơn đã lưu lạc, thế nhưng là Đại Nham Vương triều phản kháng như cũng là 10 phần ngang bướng. Trừ hắn ra Đại Hạ Vương triều bên ngoài, còn lại 5 cái vương triều đều tổn thất số lớn nhân mã. Mặc dù tổn thất nhân số đông đảo, nhưng cũng may đã đạt đến mục đích của hắn. Sau đó, chỉ cần chờ đợi Đại Nham vương triều bị diệt, vậy hắn vương triều liền có thể công kích 5 cái khác vương triều. Qua không bao lâu, Tiểu An Tử từ đằng xa đi tới, quỳ trên đất nói: "Vương thượng, cẩm ý vệ chỉ huy sứ cầu kiến." Khẽ chau mày, tuần tròn mặt không chút thay đổi nói: "Đi đem hắn mang tới." "Vâng." Chẳng được bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Tiểu An Tử, Tưởng Hiến tới trước mặt Chu Nguyên, quỳ một gối trên đất nói: "Tham kiến vương thượng." "Đứng lên đi." Chu Nguyên khoát tay áo: "Tạ vương thượng." Tưởng Hiến lần nữa chắp tay ôm quyền một nửa. Chu Nguyên nói: "Ngươi đột nhiên tìm đến cô, có phải hay không từ những sát thủ kia trên người thu hoạch được cái gì tin tức trọng yếu?" Như vương thượng lời nói, thần sắc thực thu tập được một chút hữu dụng. Vừa mới nói xong, Tưởng Hiến liền lấy ra một phần quyển trục. Lâm Hải tiến lên đem hắn cầm trong tay, xác định vô hại, lúc này mới chuyển giao cho Chu Nguyên. Kết quả quyển trục, Chu Nguyên trực tiếp mở ra đến xem. Nhìn kỹ xong trong đó nội dung, ánh mắt của hắn sớm đã híp thành mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tưởng Hiến, trầm giọng nói: "Ngươi xác định nội dung là thật hay giả sao?" "Về vương thượng, nội dung đúng là thật." Tưởng Hiến sắc mặt bình tĩnh mà đáp lại. Bên cạnh Lâm Hải, Tiểu An Tử nghe sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ hai người đến cùng đang nói cái gì. Bất quá có thể khẳng định là hai người chỗ đàm sự tình, tuyệt đối là một kiện có lợi mà vô hại sự tình. Đem quyển trục đặt ở bên cạnh trên bàn, Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói: "Nhất định phải xem trọng nữ tử kia, tuyệt đối không thể để cho nàng chết, coi như nàng muốn chết, vậy cũng phải muốn cho nàng thể hiện ra hữu dụng giá trị." Lâm Vân thế nhưng là một đầu đặc thù cá lớn, thật tốt lợi dụng, sang năm đến xuân thời điểm, Lục Đại Vương triều quân đội, binh tướng gặp Đại Nham Vương triều vương thành dưới. "Mời vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho nàng chết. Coi như nàng tìm kiếm nghĩ cách tìm chết, thần cũng sẽ để cho nàng sống được thật tốt." Tường Hiến trên mặt lấp lóe một tia lanh ý. Chương 176, điên cuồng Lục Đại quân vương, Lam Phi bóng mở. Hoàng hôn mặt trời lặn. Phi Long điện. Tiến tĩnh trong mật thất, Chu Nguyên chính diện vô biểu tình ngồi tại trên ghế. Sau một lát, Lục Đại Vương triều quân vương lần lượt xuất hiện. Chuẩn xác tới nói, đây là bọn hắn hình chiếu. Tại tất cả mọi người đều xuất hiện về sau, Bích Hải Vương triều vương thượng Tào Tường ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói: "Hạ quân, ngươi đột nhiên tìm chúng ta, nhưng có chuyện gì?" Còn lại bốn người cũng là một mặt hiếu kỳ. Mà bọn hắn sở dĩ vừa xuất hiện liền hỏi thăm Chu Nguyên, này chủ yếu là bởi vì đối phương tìm kiếm bọn hắn nhiều nhất. Hơn nữa đối phương mỗi một lần tìm bọn hắn, đều sẽ cùng bọn hắn chia sẻ một chút tin tức. Chu Nguyên thản nhiên nói: "Tự nhiên là chuyện tốt. Không biết Hạ quân trong miệng chuyện tốt là chuyện gì?" Đại Huyền Vương triều vương thượng Tôn Văn Khanh có chút hiếu kỳ hỏi thăm: "Hạ quân, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, chớ có quanh co lòng vòng." Đối với Chu Nguyên quanh co lòng vòng, Đại Tề Vương triều vương thượng Âu Dương Phi Hùng hơi có chút không vui. Bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng đối phương lãng phí thời gian, cũng không nghĩ cùng đối phương đánh ở đây bí hiểm. Rốt cuộc, vương triều của bọn hắn quân đội sắp đánh tới Đại Nham Vương triều đô thành. Tại trong lúc này, bọn hắn nhất định phải thật tốt nhu đồ, như thế nào tại trong đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Đối với cái này giúp người trong lòng trô đánh tính toán nhỏ nhặt, Chu Nguyên nói cũng không có biểu thị cái gì, cũng không nghĩ đi để ý tới. Coi như bọn hắn bên trên bàn đánh lại nhiều, kia cuối cùng cũng chỉ là trong tay mình áo cưới mà thôi. Chu Nguyên nói: "Những ngày gần đây cô bị người hành thích, chắc hẳn các ngươi đều đã biết rõ a." Năm người trầm lặng không nói, lặng lặng chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Đối với Chu Nguyên bị hành thích một chuyện, bọn hắn lưu tại Đại Hạ Vương triều mật thám, tự nhiên đã đem tin tức truyền cho hắn nhóm. Cho dù đối với Đại Hạ Vương triều trên mạng không có bị hành thích thành công cảm thấy tiếc hận, nhưng bọn hắn rất hiếu kỳ, đối phương vì sao xách chuyện như vậy. Chu Nguyên nói tiếp: "Lần trước hành thích trong quá trình, cô cẩm y vệ bắt không ít người, trong đó có một người là Đại Nham Vương triều vương thượng muội muội, ba cái kia đại Chu hoàng triều dư nghiệt một trong." "Ừm." Nghe vậy, mọi người ở đây trong nháy mắt ánh mắt nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bọn hắn bây giờ nghĩ xác định một việc, đó chính là Chu Nguyên giảng rốt cuộc là thật hay giả. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng nói: "Cô biết rõ các ngươi không tin cô, có thể cô giảng thuật chính là chân thực. Hiện tại nữ tử kia đang bị nhốt tại bí mật trong địa lao. Hơn nữa câu người đã xác định, nữ tử kia chính là Đại Chu Dương Nghiệt, hiện tại Đại Nham Vương triều vương thượng muội muội." Xác định Chu Nguyên không có nói láo, trong năm người tâm không hiểu có chút vui sướng, nhưng cùng lúc lại có chút do dự không tin. Chu Nguyên nói cũng không nói cái gì, mà là chiêu hô bên cạnh Lâm Hải, phân biệt tại trước mặt mọi người bày ra một phần quyển trục. Đây là cô cẩm y vệ đang thẩm vấn hỏi phạm nhân lúc, từ một tên phạm nhân trong miệng thu hoạch được tin tức, còn xin các vị quan sát. Đến từ Ngũ Đại Vương triều quân vương không nói gì, mà là cẩn thận tường tận xem xét trong quyển trục nội dung. Mặc dù bọn hắn không có cách nào sờ đến quyển trục, nhưng trong quyển trục nội dung, bọn hắn vẫn là thấy rõ ràng. Tại nhìn kỹ xong nội dung về sau, Đại Sở Vương triều vương thượng Sở Hư ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Chu Nguyên, lập tức mặt không biểu tình hỏi: "Hạ quân, không biết ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Đại Nham Vương thượng muội muội?" Còn lại bốn người đang nghe lời nói này về sau, cũng đều đem ánh mắt nhìn về hướng Chu Nguyên, hiếu kỳ lấy đối phương trả lời. Chu Nguyên mỉm cười nói: "Cô lần này đem các vị tìm đến, tự nhiên là vì thương thảo như thế nào ứng phó Đại Nham Vương thượng muội muội Lâm Vân." Nghe được Chu Nguyên muốn đem bọn hắn kéo xuống nước, năm người trong lòng âm thầm giận mình, nhưng không có nói cái gì, mà là vui vẻ tiếp nhận. Đại Nham Vương triều vương thượng Lâm Long kém một chút hại chết bọn hắn, thậm chí còn giết chết bọn hắn không ít con trai, con gái, bây giờ có cơ hội trả thù, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Vân bây giờ tại trong tay ngươi, chúng ta như thế nào ứng phó nàng? Áp chế nội tâm muốn lộng chết người tâm, Thiên Lan Vương triều vương thượng Trương Văn mặt không chút thay đổi nói. Chu Nguyên nói: "Các vị không cần xuất thủ, các ngươi chỉ cần đem nghĩ muốn như thế nào ứng phó Lâm Vân phương pháp nói ra, câu người sẽ thay các ngươi xuất thủ. Hơn nữa còn là công khai tiến hành." Nghe được Chu Nguyên lời nói này, đám người giờ phút này đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem nội tâm nghĩ muốn làm Lâm Vân ý nghĩ nói ra. Chính lúc Bích Hải Vương triều vương thượng Tào Tường chuẩn bị mở miệng lúc, Đại Sở Vương triều vương thượng Sở Hư đột nhiên mở miệng nói: "Hạ quân, cái này Lâm Vân lớn lên trông thế nào? Như hoa như ngọc hay không?" Chu Nguyên năm người lập tức mặt đen lại, một mặt nhả rãnh nhìn xem Sở Hư. Đồng thời trong lòng phiền muộn, con hàng này đến cùng có bao nhiêu ưa thích mỹ nhân? Ý thức được tự mình nói sai, Sở Hư vội vàng ý miệng, trên mặt để lộ ra vẻ lung túng. Bất quá nói thật, hắn xác thực phi thường tò mò Lăng Vân dung mạo. Chu Nguyên nói, "Lâm công công, đem Lâm Vân chân dung lấy ra."
"Vâng."
Bên cạnh nhận được mệnh lệnh Lâm Hải, lập tức đi lên phía trước, đồng thời lấy ra bức tranh đặt ở trước mặt mọi người. Từng người nhìn mình trong bức họa Lâm Vân bộ dáng, cổ nhân trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục, cái này đại chu hoàng triều Dương Nguyệt công chúa thật là mỹ mạo. Mỹ nhân như vậy không để tại trong phòng một mình hưởng dụng, mà là cầm tới công khai hành hình, thực sự khá là đáng tiếc. Đại Sở Vương triều Vương thượng Sở Hư trên mặt có chút tiếc hận. Vừa nghe đến Sở Hư lần này có tác dụng hay không nói nhảm, Chu Nguyên nội tâm lập tức tuôn ra một cô muốn đánh người xúc động. Đồng thời trong lòng im lặng. Gia hỏa này lòng thích cái đẹp, quả thực vượt xa khỏi hắn tâm, hoàn toàn đạt đến không thể không tình trạng. Chu Nguyên thản nhiên nói, "Các vị, đã các ngươi đã thấy người bộ dáng, vậy kế tiếp nên nói chuyện các ngươi nên như thế nào ứng phó nữ tử này." Trầm lặng một lát, Đại Huyền Vương triều Vương thượng Tôn Văn Khanh sắc mặt âm trầm trước tiên mở miệng nói, "Đại Nham Vương thượng giết chết cô một trai một gái, cô hy vọng đánh gãy nàng song thối song cước, sau đó lại đưa nàng đặt trong gió rét thổi lên một tháng." Tôn Văn Khanh vừa kể xong, Bích Hải Vương triều Vương thượng Tào Tường liền sắc mặt âm lãnh nói, "Cô xử phạt là, đưa nàng đưa vào Xuân Hương Các, để cho nàng mỗi ngày tiếp khách 100 người, mặc kệ cái gì tuổi tác nam nhân đều có thể lên." Tại xác định xử phạt về sau, Chu Nguyên liền kết thúc cùng bọn hắn hội đàm, sau đó xoay người rời đi mật thất này. Vào đêm, hành tẩu tại trên hành lang Lâm Hải, đầy mặt lo lắng nói, "Vương thượng, chúng ta như thế đối Lâm Vân, có thể hay không khiến cho Đại Nham Vương thượng Lâm Long triệt để điên cuồng, cùng tấn công mạnh chúng ta Đại Hạ Vương triều?" Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói, "Cô chính là muốn để hắn điên cuồng, chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng qua sang năm đến xuân kết thúc chiến đấu. Việc này phát sinh ở chúng ta Đại Hạ Vương triều, có thể hay không khiến cho Đại Nham Vương thượng đem quân đội toàn bộ triệu tập tới đối phó chúng ta Đại Hạ?" Lâm Hải vẫn là một mặt lo lắng. Một khi bọn hắn Đại Hạ Vương triều cùng Đại Nham Vương triều triển khai không chết không thôi chiến đấu, kia được lợi chính là Ngũ Đại Vương triều, mà bọn hắn Vương triều lại bởi vậy mà tổn binh hao tướng. "Cái này ngươi không cần lo lắng, cô đang nghĩ đến biện pháp đem cừu hận chuyển gì, Ngũ Đại Vương triều cũng sẽ không từ giữa đắc lợi, thậm chí còn có thể vì thế phải trả cái giá nặng nề." Chu Nguyên khẽ miệng móc ra một vệt cười tà. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Chu Nguyên này một vệt mỉm cười Lâm Hải, không hiểu cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Suy nghĩ một lát, hắn cũng không hề tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tất nhiên quân vương trong lòng đã có chủ ý, vậy hắn cũng không có tất yếu đi quản nhiều như vậy. Chỉ cần quân vương không đi làm những cái kia thương tổn tới mình sinh mệnh sự tình, vậy không quản hắn làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Không có quá nhiều nói nhảm, Chu Nguyên chắp tay sau lưng lên, thẳng tắp hướng phía Khương Tử Lam vị trí tiến lên. Từ khi mùa đông buổi lễ long trọng kết thúc về sau, hắn cơ hồ đều không có đi xem qua lại bông, cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Qua không bao lâu, Chu Vân đi tới Khương Tử Lam chỗ cung điện, Nguyệt Linh Cung. Vừa tới đến Nguyệt Linh Cung, gặp bốn phía mười phần yên tĩnh, Chu Nguyên nhướng mày, chẳng lẽ Khương Tử Lam không ở? Bất quá hắn rất nhanh liền tiến hành bắt bỏ. Tại hắn bên trái đằng trước lầu các, lúc này thình lình lóe lên qua mình, mặc dù không phải rất sáng, nhưng lại cho thấy nơi đó có người. Không có suy nghĩ nhiều, Chu Nguyên nhấc chân liền đi lên. Vừa tới đến trước cửa Lâm Hải, đang chuẩn bị kêu lên lúc, đột nhiên bị Chu Nguyên cho ngăn lại. Thùng thùng. Chu Nguyên đưa tay phải ra, gõ vang lấy lầu các đại môn. Kẹt kẹt. Chẳng được bao lâu, gian phòng đại môn mở ra. Phục thị Khương Tử Lam cung nữ, khi nhìn đến Chu Nguyên về sau, vội vàng quỳ trên đất hành lễ. Bất quá không đợi hắn mở miệng cùng quỳ trên đất hành lễ, Chu Nguyên liền ngăn lại hành vi của hắn. "Nhà ngươi nương nương đâu?" Cái này, kia cung nữ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thấy đối phương vẫn không trả lời, Lâm Hải nghiêm nghị nói, "Vương thượng cha hỏi ngươi, ngươi tại làm gì ngẩn ra đâu?" Chu Nguyên cũng là nhướng mày. Cái này Khương Tử Lam có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cung nữ nói, "Về vương thượng, từ khi trước mấy ngày nương nương cùng xuất cung về sau, cả người liền trốn ở trong chăn, tựa hồ tại sợ hãi lấy cái gì." Chu Nguyên sắc mặt biến hóa, nhanh chân đi vào sương phòng. Đi tới Khương Tử Lam bên giường, sau đó liền gặp được bọc lấy chăn mền Khương Tử Lam. Thấy kia chăn mền không ngừng đang run rẩy, Chu Nguyên sắc mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá có thể khẳng định là đối phương chính là tại sợ hãi. Đến mức rốt cuộc là sợ cái gì? Chỉ sợ đến tiến hành hỏi thăm. Ngồi ở mép giường, Chu Nguyên đưa tay đi tóm lấy chăn mền, thế nhưng là Khương Tử Lam lại nắm thật chặt chăn mền không thả, hoàn toàn không có buông ra chi ý. "Thái phi, là cô, chớ có sợ." Đáng tiếc, Khương Tử Lam vẫn như cũ trốn ở trong chăn bất động. Thấy thế, Chu Nguyên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lâm Hải mở miệng nói, "Vương thượng, nương nương như thế, có cần hay không lão nô đi mời Hoa Đà đại sư đến một chuyến?" "Ừm." Chu Vân hơi gật đầu. Lâm Hải không dám lưu lại, quay người liền rời đi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía dừng lại ở bên cạnh cung nữ, trầm giọng nói, "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi nương nương sẽ như thế?" Kia cung nữ vội vàng quỳ, run giọng nói, "Về vương thượng, nô tỳ cũng không biết, có thể từ khi nương nương cùng vương thượng tham gia xong mùa đông buổi lễ long trọng, nương nương liền biến thành cổ quái như vậy. Nàng đến bây giờ đều phi thường phiền muộn, vì sao Khương Tử Lam lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Vậy ngươi vì sao không tìm đến cô?" Chu Nguyên sắc mặt âm trầm hỏi thăm. "Nương nương không cho phép nô tỳ tìm đến vương thượng." Thiên địa cung nữ cúi đầu trả lời. Chu Nguyên sắc mặt trầm xuống, trong mắt lạnh như băng trừng trừng chằm chằm một mắt cung nữ, lập tức chiêu hô đối phương xuống dưới. Chờ đợi trong sương phòng chỉ còn dư lại hai người, Chu Nguyên một bên dùng sức giật ra chăn mền, vừa lên tiếng nói, "Thái phi, có cô, ngươi chớ có sợ." Gặp Khương Tử Lam không chỉ không trả lời, hơn nữa còn cầm chặt lấy chăn mền không thả, Chu Nguyên sắc mặt có chút không vui, lập tức dùng sức giật ra. Không có chăn mền bao khỏa, Khương Tử Lam tấm kia trắng bệnh mà treo đầy nước mắt mặt đập vào mắt với mắt, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi, để cho người nhìn đến ngũ vị tạp trần. Bắt lấy nàng tay Chu Nguyên, hai mắt cùng đối phương đối mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nhìn xem này đôi như cự long hai mắt, Khương Tử Lam lập tức biến càng thêm sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại từ cặp mắt kia bên trong cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Dùng sức tránh ra Chu Nguyên tay, nàng một cái ôm vào đối phương trong ngực, hai tay chăm chú nắm ở eo của nàng, đầu cũng vùi vào bụng của nàng. Cảm nhận được trên người đối phương truyền đến cảm giác sợ hãi, Chu Nguyên sắc mặt không khỏi hơi đổi, nội tâm càng thêm không hiểu, Khương Tử Lam làm sao sẽ đột nhiên như thế? Chẳng lẽ phía trước chính mình để cho nàng nhìn thấy huyết tinh hình ảnh, khiến nàng cảm giác mười phần không được tự nhiên, từ đó để cho nàng biến như thế sợ hãi? Thời gian từng giờ trôi qua, tại ấm áp ôm ấp dưới Khương Tử Lam, không hề sợ hãi, mà là nặng nề hôn mê đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, Hoa Đà đi tới Nguyệt Linh Cung. Vương thượng, đứng lên đi. Chiêu hô đối phương đứng lên, Chu Nguyên liền đốn nắn vị trí của mình. Lúc mới bắt đầu, Khương Tử Lam nắm thật chặt Chu Nguyên không thả, bất quá cũng may công phu không phụ người hữu tâm, cuối cùng để hắn bày ngay ngắn vị trí. Ngồi ở bên giường Chu Nguyên, để Khương Tử Lam thả xuống trên đùi mình, an an ổn ổn lâm vào mộng đẹp. Hoa Đà cũng không quá nhiều nói nhảm, tiến lên bắt mạch, xem xét tình huống. Trải qua một phen kiểm tra, không có tìm được bệnh căn Hoa Đà, lông mày hơi có nhíu chặt. Bất quá hắn rất nhanh liền đạt được nguyên nhân bệnh. Đứng lên thân, Hoa Đà nói, "Vương thượng, Lam phi nương nương thân thể cũng không lo ngại." "Nàng kia vì sao như thế?" Chu Nguyên không hiểu hỏi thăm. "Vương thượng, tại Lao thần trả lời ngươi cái vấn đề trước, có thể hay không cho phép Lao thần hỏi ngươi một vài vấn đề?" "Ngươi hỏi?" Chu Nguyên đảo cũng là rất sảng khoái. Mùa đông buổi lễ long trọng ngày ấy, Vương thượng có phải hay không để Lam phi nương nương nhìn điện vi tướng quân cùng cầm y vệ bọn hắn đổ sát? Hoa Đà mặt không biểu tình hỏi thăm. Cô quả thật làm cho nàng xem. Chu Nguyên cũng đổ cũng không có phủ nhận, nói tiếp, nhưng này cùng Lam phi trước mắt tình huống có quan hệ gì? Hoa Đà cũng không có đáp lại, mà là tiếp lấy dò hỏi, Lam phi có phải hay không xuất hiện không thích ứng? Ừm. Chu Nguyên hơi gật đầu. Thông qua cùng Chu Nguyên đối thoại, Hoa Đà vững tin trong lòng suy đoán, nói, Vương thượng, như lão thần không có đoán sai, Lam phi nương nương như thế, chỉ sợ cùng với nàng khi còn bé kinh lịch có quan hệ. Ngươi nói là? Lam phi khi còn bé thấy qua huyết tinh rất chóc, từ đó tạo thành tâm lý sinh ra bóng mờ. Chu Nguyên sắc mặt thoáng cái liền sụ xuống. Phải. Hoa Đà sắc mặt nặng nề hơi gật đầu. Nhưng biết như thế nào trị liệu? Biết rõ. Nhưng nghĩ muốn trị liệu Lam phi nương nương, vậy thì phải trước phải biết Lam phi nương nương khi còn bé kinh lịch cái gì, tại sao lại đột nhiên như thế? Hoa Đà thản nhiên nói. Nghĩ muốn đúng bệnh hốt thuốc, vậy thì nhất định phải biết đối phương kinh lịch cái gì. Vì sao đi qua thời gian dài như vậy, đối phương vẫn là như thế? Chu Nguyên cũng không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Hải, nói, Lâm công công, ngươi tự thân đi tới Sở Tương Vương phủ một chuyến, sau đó hướng Sở Tương Vương phi hỏi thăm liên quan tới Lam phi khi còn bé chỗ kinh lịch sự tình. Vâng. Lâm Hải không dám lưu lại, lập tức xoay người rời đi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Hoa Đà, nói, Hoa đại sư, trên người ngươi hiện tại có hay không an thần đan dược? Có. Cầm một khỏa đến. Vâng. Chương 177, nhiều năm chuyện cũ, thủ đoạn âm hiểm. Hồi lâu sau, Lâm Hải vội vàng trở về. Nguyệt Linh cung bên trong, Chu Nguyên cùng Hoa Đà sớm đã chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Lâm Hải, Chu Nguyên liền mặt không biểu tình hỏi, sự tình làm được như thế nào? Có thể hỏi đến Lam phi khi còn bé kinh lịch cái gì? Thở mấy hơi thở hững hục, Lâm Hải nói, "Vương thượng, Sở Tương Vương phi giảng thuật, Lam phi nương nương chính là Long Mã Thành Khương gia con gái. Cái này cô đã biết, ngươi trực tiếp chọn trọng điểm giảng." Chu Nguyên trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn, cùng chiêu hô hắn chọn trọng điểm giảng. "Vâng." Nội tâm hơi cười khổ, Lâm Hải nói tiếp, "13 năm trước đây, Long Mã Thành Khương gia gặp người khác diệt tộc, 5 tuổi Lam phi nương nương tận mắt thấy cha mẹ mình cùng huynh đệ tỉ muội chết thảm ở trước mặt." Biết được sự tình nguyên nhân, Chu Nguyên nội tâm ngầm cười khổ, không nghĩ tới chính mình một cái vô ý cử chỉ, thế mà làm cho đối phương kia chôn giấu ở trong lòng ký ức lần nữa móc ra. Bất quá lúc này trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác, cố gắng áp chế trong lòng khó chịu, Chu Nguyên đối với bên cạnh Hoa Đà mở miệng nói, "Hoa đại sư, bây giờ triệu chứng đã biết, ngươi có thể tiến hành trị liệu." "Có thể." "Không trải qua cần vương thượng hỗ trợ." "Như thế nào rút?" "Tìm tới những cái kia đồ Long Mã Thành người của Khương gia, cùng đem bọn hắn mang đến nơi đây." Trầm lặng một lát, Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói, "Cái này cô sẽ để cho Cẩm Y vệ tự mình đi xử lý." Chuyện phiếm vài câu, Chu Nguyên liền chiêu hô đám người rời đi, mình thì lưu tại trong phòng. Nhìn xem đang ngủ say mỹ nhân, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào gò má của đối phương, ôn nhu nói, "Ngươi yên tâm, cô để những cái kia ở trong lòng ngươi lưu lại ám ảnh người chết không nơi tang thân." Căn cứ Sở Tương Vương phi Lâm Diệu Linh giảng thuật, nàng mặc dù cứu Khương Tử Lam, nhưng này kinh khủng ma huyết tinh hình ảnh đã thật sâu khắc ở sâu trong nội tâm của nàng. Vì để tránh cho cái kia kinh khủng huyết tinh hình ảnh dây dưa Khương Tử Lam, nàng phong ấn đối phương ký ức. Vốn cho rằng lại bởi vì thời gian trôi qua mà để ký ức biến mất, không có nghĩ rằng chính mình lại đến một chiêu như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là ngày thứ nhì. Trong lúc ngủ mơ, Khương Tử Lam bị một sợi ánh mặt trời ấm áp chiếu tỉnh. Khi nàng nhìn thấy Chu Nguyên tấm kia tuấn lạnh khuôn mặt, lập tức chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ, chính mình không chỉ nằm ở Chu Nguyên đùi, hơn nữa còn làm cho đối phương vẫn ngồi như vậy bất động. Cũng biết nghị luận nàng, vội vàng ngồi chồm hổm, nội tâm đã chấn kinh lại sợ cúi đầu. Ngẩng đầu lên, Chu Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Đối mặt cái này không cách nào kháng cự mệnh lệnh, Khương Tử Lam chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn một chút nàng cặp kia sớm đã khóc đỏ hai mắt, Chu Nguyên nội tâm không khỏi có chút đáng cười. Vươn tay ra vớt ve gương mặt của nàng, nói, "Như cô không để ngươi nhìn thấy những hình ảnh máu tanh kia, ngươi có lẽ cũng không cần nhớ tới đã từng ký ức." Khương Tử Lam trong lòng run lên, nước mắt tràn mi mà ra. Khi còn bé kia huyết tinh mà kinh khủng hình ảnh, lần nữa tràn vào trong đầu của hắn. Phảng phất nhiều năm trước chuyện phát sinh, ngay tại hôm qua vừa mới phát sinh qua. Nghĩ lại tới ca ca là bảo vệ mình, trực tiếp bị người một kiếm đâm chết, đỏ tươi huyết thủy vẩy xuống ở trên mặt tự mình, nước mắt của nàng liền muốn ngăn cũng không nổi. Chu Nguyên không có nói nhiều một câu nói nhảm, mà là đem hắn ôm ấp vào trong ngực, tùy ý đối phương gào khóc. Có cô tại, từ nay về sau sẽ không có người xúc phạm tới ngươi. Đến mức những cái kia đã từng xúc phạm tới người của ngươi, cô để người đem bọn hắn bắt tới trước mặt ngươi, tùy ý chỗ ngươi đưa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là 2 tháng. Đại Nam Vương Triều, Điền Dương Thành. Trong phủ thành chủ đường, thân là một quân nguyên soái Vương Tiễn, chính diện vô biểu tình nhìn trước mắt địa đồ. Cứ việc lúc này đã là trời đông giá rét, khắp nơi đều là tuyết bay phiêu, đại địa phảng phất mặc vào một tầng áo cưới trắng loãng. Thế nhưng là, Lục Đại Vương Triều cùng Đại Nam Vương Triều chiến tranh vẫn tại duy trì liên tục tiến hành. Tùy ý tuyết trắng bay xuống, gió lạnh thấu xương, song phương chiến đấu vẫn như cũ không ngừng. Mặc dù chỉ là tiến công tốc độ có chút chậm chạp, nhưng Lục Đại Vương Triều nhằm vào Đại Nam Vương Triều chiến tranh vẫn không có nửa điểm kết thúc. Căn cứ phía trước trinh sát truyền đến tình báo, Đại Nam Vương Triều đã chuẩn bị một cái điên cuồng kế hoạch. Hắn mặc dù không biết cái này điên cuồng kế hoạch là cái gì, nhưng căn cứ trinh sát tin tức truyền đến không khó coi được, đây là một cái nhằm vào bọn họ kế hoạch. Hơn nữa tại biết có kế hoạch này tại, hắn liền cảm giác mí mắt không ngừng đang nhảy, phản phất có cái gì đang cảnh cáo hắn, để hắn cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Vương Bí từ ngoài vừa đi vào, chắp tay ôm quyền nói, "Nguyên soái, có cẩm ý vệ liên lạc với chúng ta." Vương Tiễn khẽ chau mày, xoay người lại nhìn về hướng con trai Vương Bí, khó hiểu nói, "Chuyện gì xảy ra? Vương Thành cẩm ý vệ làm sao sẽ liên hệ chúng ta?" Bẩm Nguyên soái, không phải thân ở Vương Thành cẩm ý vệ tại liên hệ chúng ta, mà là thân ở Đại Nam Vương triều cảnh nội cẩm ý vệ liên hệ chúng ta. Đại Nam Vương triều cảnh nội tại sao sẽ có chúng ta đại hạ cẩm ý vệ? Vương Tiễn chau mày lên. Hắn chỉ biết là cẩm ý vệ phân bố tại bọn hắn đại hạ vương triều cảnh nội, đến mức địa phương khác căn bản không có. Bây giờ cẩm ý vệ xuất hiện tại Đại Nam Vương triều, đồng thời còn chủ động liên hệ hắn, này làm cho nội tâm của hắn nhiều hơn một phần cảnh giác. Thân ở Đại Nam Vương triều cảnh nội cẩm ý vệ chính là vương thượng phái tới chấp hành nhiệm vụ. Đến mức là cái gì nhiệm vụ, bọn hắn cũng không có giảng thuật. Vương Tiễn cũng không có đáp lại, mà là lâm vào trầm lặng. Hắn không biết tình huống như thế nào, nhưng hắn nhất định phải cảnh giác. Nguyên soái, tất nhiên chúng ta không thể xác định Đại Nam Vương triều cảnh nội cẩm ý vệ là thật là giả, thế thì không bằng trước liên hệ vương thượng. Ừm. Vương Tiễn hơi gật đầu. Liên hệ vương thành, xác định Đại Nam Vương triều xuất hiện cẩm ý vệ là bọn hắn đại hạ vương thượng phải tới, Vương Tiễn bọn hắn nơi đó cảnh giác tâm cũng theo thả xuống. Trước mắt tình huống cũng không thể trách bọn hắn. Rốt cuộc, hiện tại ai cũng không biết, những này đột nhiên xuất hiện cùng tự xưng là cẩm ý vệ người, đến cùng phải hay không bọn hắn người. Đạt được xác nhận, Vương Tiễn lập tức để nhi tử liên hệ vừa rồi liên hệ bọn hắn cẩm ý vệ. Lấy ra một mai thẻ ngọc truyền âm Vương Bí, lập tức kích hoạt minh văn, sau một khắc, một đạo hơi có chút băng lãnh nam tử thân từ nội bộ truyền đến. Ngươi bây giờ nên tin tưởng chúng ta là cẩm ý vệ a. Bản soái là Hắc Vũ quân đoàn nguyên soái, để các ngươi cẩm ý vệ phó chỉ huy sứ Kỳ Cương đến căn bản soái nói chuyện. Tại hạ chính là cẩm ý vệ phó chỉ huy sứ Kỳ Cương. Sừng sốt một chút, Vương Tiễn lập tức cố nắn sắc mặt, trầm giọng nói, các ngươi đột nhiên liên hệ bản soái, nhưng có chuyện trọng yếu gì? Nguyên soái, sự tình là dạng này, chúng ta tiềm phục tại Ma Nham điện người truyền đến tin tức. Những ngày gần đây, Ma Nham điện không biết từ chỗ nào tìm tới 5 con cấp 7 man thú dùng để đối phó các ngươi, trừ cái đó ra, Ma Nham điện còn tìm đến số lớn man thú, số lượng đạt đến 100 vạn chi cự, thậm chí có khả năng càng nhiều. Nghe được Kỳ Cương những lời này, Vương Tiễn, Vương Bí hai cha con sắc mặt đại biến, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ âm trầm. Như đổi lại người khác, bọn hắn có lẽ cho rằng đối phương sẽ không làm như thế. Có thể Đại Nam Vương triều người lại hoàn toàn khác biệt. Đại Nam Vương triều người đều là một đám chó điên. Đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp khu xử man thú công kích bọn hắn. Dù là để đại địa sinh linh bôi, thây ngang khắp đồng, bọn hắn cũng làm theo không lầm. Bây giờ Ma Nham điện không chỉ tìm đến 5 con cấp 8 man thú, đồng thời còn có tìm đến hơn 100 vạn man thú, không thể nghi ngờ là nghĩ làm ra một đợt đại quy mô thú triều. 100.000 con man thú tạo thành bị ẩm, vậy liền đã để người đủ uống một hồ. Húng chi hiện tại Đại Nam Vương triều đã làm ra 100 vạn, nhưng là có khả năng càng nhiều man thú đến chế tạo thú triều. Cố gắng áp chế trong lòng không bình tĩnh, Vương Tiễn lạnh lấy cái mặt dò hỏi, các ngươi nhưng biết bị Ma Nham điện tìm đến man thú, hiện tại cũng an trí ở nơi nào? Người của ta mặc dù dò tham được liên quan tới Ma Nham điện tìm đến một nhóm lớn man thú, nhưng lại không biết những này man thú được an trí ở nơi nào. Kỳ Cương trên mặt mang theo chút hổ thẹn. Không có đạt được mình muốn đáp án, Vương Tiễn nội tâm rất là khó chịu. Rốt cuộc nếu là không biết rõ những này man thú ở đâu, vậy bọn hắn liền không có biện pháp tiêu diệt những này man thú. Vương Tiễn mặt không biểu tình hỏi, người của ngươi có thể nghĩ biện pháp điều tra đến man thú an trí sao? Cái này chỉ sợ rất khó. Trong Ma Nham điện, chỉ có không cao hơn 5 ngón tay số lượng người biết man thú được an trí tại nơi nào, những người còn lại chỉ biết muốn bắt giữ man thú. Vương Tiễn, Vương Bí sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Xem ra, bọn hắn chỉ có thể kiên trì cùng Đại Nam Vương triều chế tạo thú triều cứng đối cứng. Cùng thú triều cứng đối cứng mặc dù sẽ để cho bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng nếu không cách nào ngăn cản thú triều, cái kia đem có khả năng dẫn đến hàng ngàn hàng vạn nhân tộc chết đi. Trầm lặng hồi lâu, Vương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để ngươi người tiếp tục tìm hiểu Ma Nham điện trộm tới man thú, đều an trí ở nơi nào, một khi tìm tới cái nào đó an trí vị trí, ngươi liền lập tức để cho người liên hệ bản soái. Vâng. Hai người kết thúc sẽ tán gẫu về sau, nội đường lâm vào vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này trong hai người tâm phi thường rõ ràng, bọn hắn sau đó phải đối mặt cỡ nào to lớn vấn đề khó khăn. Nếu là xử lý không tốt, không chỉ sẽ để cho thú triều tàn phá bọn hắn chiếm lĩnh địa phương, còn có thể sẽ để cho bách tính đối bọn hắn cảm thấy thất vọng. Trầm lặng hồi lâu, Vương Tiễn quả quyết liên hệ ở vào Vương Thành Trung Nguyên, cùng đem một chuyện này tình chuyển cáo đối phương. Mặc dù đối với giao thú triều một chuyện hắn có thể tự do quyết định, nhưng này một việc liên lụy quá nhiều, hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể liên hệ quân vương, chờ đợi đối phương trả lời. Từ Vương Tiễn trong miệng biết được muốn Đại Nham Vương triều ngọc đá cùng vỡ về sau, Chu Nguyên sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Ngươi nghĩ biện pháp thành lập phong tuyến, dùng cái này để chống đỡ Đại Nham Vương triều chuẩn bị cho chúng ta thú triều. Nhớ kỹ, phong tuyến nhất định phải bí mật tiến hành, ngàn vạn tin tức không thể dò dỉ ra, nếu để cho Đại Nham Vương triều người biết, không chắc sẽ phái người qua tới phá hư.
Vâng.
Nghe được quân vương lời nói, Vương Tiễn quả quyết làm ra trả lời. Tại chặt đứt cùng quân vương liên hệ về sau, hắn lập tức mở miệng nói, người tới. Nguyên soái có gì phân phó? Một danh tướng sĩ từ ngoài vừa đi vào, lập tức đi đem quân sư Cao Thuận, Dương Tại Văn, La Gia Đủ, Đường Minh, Hoàng Sinh, Chu Hải Long, Lam Đạt Văn, Khang Kiệt mang đến nơi này.
Vâng.
Quỳ một gối trên đất tướng sĩ ôm quyền túi đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Vương Bí trầm giọng nói, Nguyên soái, chúng ta bây giờ có thể chọn cái gì địa phương dùng cho kiến tạo phòng tuyến, chống tự Đại Nham Vương triều sắp dẫn phát thú triều. Chờ bọn hắn mấy cái qua tới lại nói. Về một câu như vậy, Vương Tiễn liền đem ánh mắt nhìn về phía địa đồ. Hắn hiện tại, trên mặt đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời tự hỏi chọn cái nào địa phương dùng cho thành lập phòng tuyến.
Vào đêm,
Đại Hạ Vương cung, ở vào trong sương phòng Trung Nguyên, giờ phút này chính diện vô biểu tình, ánh mắt mang theo chút băng lãnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Đại Nham Vương triều Vương thượng Lâm Long lại sẽ là như vậy một cái người điên cuồng. Lợi dụng thú triều tới đối phó bọn hắn, đúng là một cái lựa chọn tốt, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là, thú triều cũng không phải sức người có thể khống, coi như có thể khống chế, cũng không thể cam đoan 100% toàn bộ khống. Nếu là xuất hiện một điểm sai lầm, con thú kia triều không chỉ sẽ phá hủy địch nhân, sẽ còn phá hủy chính mình. Đại Nham Vương triều Vương thượng Lâm Long hành động như vậy, hoàn toàn chính là đem lên ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu Đại Nham Vương triều bách tính đưa vào hố lửa. Cái này Lâm Long thật đúng là một đầu không phục tùng quản giáo chó điên. Chu Nguyên mặt không biểu tình tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một sợi hung ác. Hơn một triệu con man thú chế tạo ra thú triều, đủ để một cái vương triều 1/5 cương thổ diệt vong, hàng trăm hàng ngàn nhân tộc vì thế chết đi. Huống chi Đại Nham Vương triều tụ tập lại man thú, số lượng đã vượt qua hơn trăm vạn chi cự, hơn nữa còn là duy nhất một lần nhằm vào Lục Đại Vương triều. Xem ra ngày mai đến liên lạc một chút Lục Đại Vương triều quân vương, thuận tiện lại cùng bọn hắn thảo luận một chút những sự tình này. Nội tâm thở dài một tiếng, Chu Nguyên liền đứng dậy rời đi sương phòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là sáng sớm ngày thứ hai. Kết thúc tu luyện Chu Nguyên, nghỉ ngơi một chút về sau, trực tiếp liền đi tới Phi Long Điện, sau đó trở về trong mật thất. Lúc này, Ngũ Đại Vương triều quân vương sớm đã chờ đã lâu. Đối với Chu Nguyên khoan thai tới chậm, Ngũ Đại Vương triều quân vương trên mặt rất là bất mãn. Thấy mọi người bất mãn, Chu Nguyên xem thường, lập tức đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Chu Nguyên còn chưa ngồi nóng đít, Đại Sở Vương triều Vương thượng Sở Hư cười nhạt một tiếng nói, "Hạ quân, ngươi lần này đột nhiên đến trễ, chẳng lẽ là tối hôm qua hành một muộn chuyện phòng khe?" Nghe đến lần này lời nói, mọi người nhất thời có một câu nghị phình bụng cười to xúc động. Bất quá xem như Vương triều quân vương, bọn hắn vẫn là cố nén mặt cười, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình. Chu Nguyên chậc khỏe miệng có chút co lại. Sở Hư gia hỏa này thật đúng là đem mình làm đúng, mỗi lần đều muốn hành phòng sự lấy hoan. "Hạ quân, ngươi đột nhiên tìm chúng ta, nhưng có chuyện quan trọng gì?" Bích Hải Vương triều Vương thượng Tào Tường sắc mặt có chút lãnh đạm hỏi thăm. Không để ý đến Sở Hư trêu chọc, Chu Nguyên thản nhiên nói, "Cô đem các vị tìm đến, tự nhiên là có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói cho các ngươi." Đám người không nói, sắc mặt cũng theo nghiêm túc, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Thời gian qua đi 2 tháng, Chu Nguyên lần nữa chủ động tìm bọn hắn, chắc là có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ thương nghị. Hơn nữa chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm giác đối phương lần này tìm bọn hắn, tuyệt đối không phải là cái gì sự tình tốt. Căn cứ cô thái mắt truyền đến tin tức, gần đoạn thời gian, Đại Nham Vương triều tại lượng lớn bắt giữ man thú. Đại Nham Vương triều tại lượng lớn bắt giữ man thú, chẳng lẽ là muốn mượn man thú lực lượng chuyển bại thành thắng? Thiên Lan Vương triều Vương thượng Trương Văn khẽ chau mày, muốn mượn man thú chuyển bại thành thắng. Ha ha, vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không cái năng lực kia. Đại Tề Vương triều Vương thượng Âu Dương Phi Hùng trên mặt mang theo chút trào phúng. Hạ quân, ngươi liên hệ chúng ta, chỉ sợ không chỉ là bởi vì điểm này sự tình a. Đại Sở Vương triều Vương thượng Sở Hư vẫn còn là cái ổn trọng người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chu Nguyên trầm giọng nói, nếu như Đại Nham Vương triều chỉ là đơn thuần mượn nhờ man thú lực lượng chuyển bại thành thắng, thế thì không đủ để là lạ, thậm chí sẽ không để chúng ta cảm thấy, nhưng bọn hắn nếu là chế tạo thú triều, vậy liền coi là chuyện khác. Chương 178, lương thực vấn đề, báo tuyết trung hành quân. Thú triều. Mọi người tại đây bỗng nhiên giật mình, sắc mặt cũng ở đây một khắc gâm trầm xuống. Vương triều cùng Vương triều ở giữa chiến tranh, bọn hắn hoàn toàn không e ngại. Có thể đối mặt thú triều, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khiếp đảm. Rốt cuộc, man thú thể tích vốn là lớn hơn người, hơn nữa lực lượng cũng là người mấy lần. Nếu là Đại Nham Vương triều chế tạo thú triều tới đối phó bọn hắn, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn hiện tại phái có đại lượng quân đội tiến công Đại Nham Vương triều, có thể quân đội số lượng quá phân tán, không cách nào tập trung lực lượng đối kháng thú triều. Một khi để Đại Nham Vương triều chế tạo thú triều tiến công một vị trí, vậy bọn hắn có thể khẳng định, vị trí kia phòng ngự chắc chắn trong nháy mắt bị phá. Phòng ngự bị phá, trận chiến tranh này đối với bọn hắn mà nói, dĩ nhiên hiện ra bị thua xu thế. Thấy mọi người đều trầm mặt xuống, Chu Nguyên trầm giọng nói, thú triều cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta thành lập phòng tuyến, tất nhiên có thể đem hắn chống lại. Hạ quân cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là trong lòng ngươi đã có kế. Thiên Lan Vương triều Vương thượng Trương Văn trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mấy người còn lại cũng là một mặt hiếu kỳ. Kia là tự nhiên. Mặt mỉm cười đáp lại, Chu Nguyên nói tiếp, cô suy đoán, Đại Nham Vương triều muốn tạo ra thú triều, rất có thể sẽ mất khống chế. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lần nữa trầm xuống. Mất khống chế thú triều, tạo thành lực phá hoại, có thể xa xa so với cái kia bình thường thú triều cao hơn cỡ nào. Đương nhiên, mất khống chế thú triều tạo thành lực phá hoại, quyết định bởi tại chế tạo thú triều quy mô lớn đến bao nhiêu. Bất quá nhìn Đại Nham Vương triều dạng như vậy, bọn hắn chế tạo thú triều, quy mô chính là trước nay chưa từng có to lớn. Chu Nguyên nói, vì để tránh cho gặp thú triều đối với chúng ta sinh ra to lớn tổn thương, cô quyết định đình chỉ tiến công, chế tạo phòng tuyến, thuận tiện lại kích thích Đại Nham Vương triều sớm chế tạo thú triều. Đám người nhìn nhau, đều biểu thị tán đồng. Bích Hải Vương triều Vương thượng Tào Tường nghi hoặc hỏi, Hạ quân, chúng ta ước gì Đại Nham Vương triều không muốn chế tạo thú triều, ngươi như thế nào còn đề nghị kích thích Đại Nham Vương triều chế tạo thú triều? Coi như chúng ta không kích thích Đại Nham Vương triều chế tạo thú triều, bọn hắn cũng sẽ tiến hành. Rốt cuộc, chúng ta Lục Đại Vương triều cùng Đại Nham Vương triều chính là không chết không thôi quan hệ. Nghe nói Chu Nguyên trả lời, tất cả mọi người lâm vào trầm lặng. Chính như đối phương lời nói, bọn hắn Lục Đại Vương triều cùng Đại Nham Vương triều chính là không chết không thôi quan hệ. Coi như hiện tại lẫn nhau ở giữa đình chỉ chiến đấu, không lâu tương lai, song phương vẫn như cũ sẽ sinh ra ma sát cùng chém giết. Cùng hắn đem chiến tranh trì hoãn, chẳng bằng thừa dịp hiện tại Đại Nham Vương triều cánh chim chưa đầy, trực tiếp đem hắn xóa bỏ trong trứng nước. Thương thảo nguyên một ngày thời gian, Chu Nguyên lúc này mới kết thúc cùng bọn hắn hội đàm. Trở lại chính mình tẩm cung Chu Nguyên, lặng lặng ngồi ở dưới đỉnh nghỉ mát, đồng thời mặt lộ vẻ trầm tư. Cứ việc lúc này gió lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trầm lặng hồi lâu sau, Chu Nguyên mở miệng nói, "Lâm công công, ngươi để cho người đi đem hộ bộ thượng thư phòng Huyền Linh mang tiến cung, cô có việc muốn cùng hắn thương nghị." "Vâng." Lâm Hải chắp tay ôm quyền, quay người rời đi. Lưu tại nguyên chỗ Chu Nguyên, ánh mắt nhìn phía trước tuyết trắng. Qua hồi lâu sau, dưới sự dẫn dắt của tiểu hắc tử, phòng Huyền Linh không chỉ tiến vào hoàng cung, còn tới đến Chu Nguyên chỗ đỉnh nghỉ mát dưới. "Tham kiến vương thượng." "Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi." "Vâng." Phòng Huyền Linh thật cũng không khách khí, đi lên phía trước ngồi xuống. Còn chưa ngồi nóng đít, hắn liền mở miệng hỏi, "Vương thượng, không biết ngươi triệu thần tiến cung, có thể có gì sự tình phân phó?" "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, cô chính là muốn ngươi chuẩn bị thêm một chút lương thực, cùng giao cho cẩm y vệ mang đi cho vương tiễn bọn hắn." "Ừm." Phong Huyền Linh nhíu nhíu mày, nói, "Vương thượng, không biết ngươi muốn thần chuẩn bị bao nhiêu lương thực chuẩn bị cho vương tiễn nguyên soái bọn hắn?" "Số lượng càng nhiều càng tốt." Phong Huyền Linh khỏe miệng hung hăng co lại, trên mặt mang theo chút cười khổ nói, "Vương thượng, ngươi có thể cho cái con số chính xác sao?" Chu Nguyên không có gấp chứ đáp, mà là tại suy nghĩ, nên chuẩn bị bao nhiêu lương thực mới có thể. Gặp vương thượng trầm lặng, Phong Huyền Linh cũng không có vội vã hỏi. Sau một lát, Chu Nguyên mở miệng nói, căn cứ tại Đại Nham Vương cảnh bên trong cẩm y vệ truyền đến tin tức, Đại Nham Vương triều sắp chế tạo một trận quy mô to lớn thú triều, cô muốn ngươi chuẩn bị đầy đủ lương thực cho nạn dân cùng các tướng sĩ ăn vào. Phong Huyền Linh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, vương thượng, xin hỏi Đại Nham Vương triều chế tạo thú triều, quy mô đến cùng lớn bao nhiêu? Cái này cô cũng không rõ lắm. Chu Nguyên lắc đầu, nói tiếp, bất quá căn cứ cẩm y vệ tin tức truyền đến, Đại Nham Vương triều muốn tạo ra thú triều, số lượng đạt đến triệu con, thậm chí có khả năng càng nhiều, hơn nữa còn không chỉ một chỗ địa phương. Suy nghĩ một lát, Phong Huyền Linh mở miệng nói, thần biết rõ nên chuẩn bị bao nhiêu lương thực. Đại Nham Vương triều, Điền Dương thành, trong phủ thành chủ trong nội đường, mặc chỉnh tề vương tiễn, mắt thấy thời gian đã đến, lập tức chuyển qua thân, nhìn trước mắt các tướng lĩnh, trầm giọng nói, xuất phát. Vâng. Vương Bí một đoàn người chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức xoay người rời đi nội đường. Vương Tiễn cùng Trần Cung cũng không có dừng lại ở bên trong đường, đứng dậy liền rời đi. Rời đi nội đường đám người, cũng không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp đi tới Bắc thành bên ngoài. Lúc này Bắc thành môn bên ngoài, mấy trăm ngàn đại hạ sĩ tốt, sớm đã chờ đã lâu. Cứ việc gió rét thổi tới, tuyết trắng bay xuống trên người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ toàn bộ hành trình thờ ơ. Tương phản, lúc này mỗi cái tướng sĩ trên mặt, cơ hồ đều tản ra ý chí chiến đấu dày đặc. Bọn hắn đã tại nơi này đợi 2 ngày, bây giờ đem lần nữa xâm nhập địch nhân vương triều hoàng cung, triệt để diệt vong cái này vương triều. Vương Bí một đoàn người đi tới cửa thành, liền lập tức dẫn theo quân đội xuất phát. Bởi vì trên đất tuyết đọng quá sâu, chiến xa đã mất đi tác dụng, các tướng sĩ bởi vậy chỉ có thể đi bộ tiến lên. Đương nhiên, chỉ cần Vương Tiễn có mệnh lệnh, các tướng sĩ có thể trực tiếp tiến hành phi hành. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, bởi vì cái này a làm sẽ để cho mình trong cơ thể chân khí đạt được nhanh chóng tiêu hao. Rốt cuộc, các tướng sĩ tại tiến lên thời điểm, vì cam đoan thân thể của mình ấm áp, đều là tại vận dụng chân khí tại thân thể bên ngoài chế tạo vòng phòng hộ, dùng cái này để chống đỡ rét lạnh ăn mòn. Nếu là một bên phi hành một bên vận chuyển chế tạo vòng bảo hộ, kia chân khí tiêu hao trở nên cự đại hóa, tự thân chân khí bị đại quy mô tiêu hao, mà bọn hắn lại đúng như gặp phải địch nhân phục kích, kia tất nhiên là gặp một bên đánh đổ sát. Vương Tiễn bọn hắn chân trước vừa rời đi Điền Dương thành, có quan hệ bọn hắn lần nữa tiến lên tin tức, liền trực tiếp truyền vào Đại Nham Vương triều tướng lĩnh bên hai. Đối với những thứ này sự tình, Vương Tiễn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn muốn cho địch nhân biết rõ, bọn hắn đã bắt đầu tiến lên. Như thế, bọn hắn mới có thể dụ dỗ Đại Nham Vương triều bộc lộ ra ánh mắt của bọn hắn. Lấy tự thân làm mồi nhử, mặc dù có chút nguy hiểm, có thể không thấy tôm là không thả kép, bọn hắn nhất định phải làm như thế. Tại quân đội tiến lên 4-5 canh giờ về sau, Trần Cung mở miệng nói, "Nguyên soái, hôm nay gió tuyết dường như biến càng lúc càng lớn, ngươi nhìn chúng ta có phải không muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút?" Ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhìn cái này to như vậy gió tuyết, Vương Tiễn trầm giọng nói, "Chúng ta khoảng cách Bình Nhưỡng thành vẫn còn rất xa. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương là thổ phương Bình Nguyên, lấy tốc độ bây giờ, chỉ sợ cần đến ngày mai mới có thể đến tới Bình Nhưỡng thành." Trần Cung nhàn nhạt đáp lại. Nghe nói như thế Vương Tiễn, cho mày, xem ra bọn hắn lần này tốc độ tiến lên, dường như có chút chậm a. Mặc dù tốc độ tiến lên có chút chậm, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, trước mắt gió tuyết quá lớn, bọn hắn tốc độ tiến lên lọt vào trở ngại. Mặc dù bọn hắn đang không ngừng đề cao tốc độ, có thể đi lấy đi, tốc độ sẽ không tự giác chậm lại. Dù là con trai của hắn tại phía trước nhất phụ trách dẫn đường, bọn hắn đại quân tốc độ tiến lên vẫn không có bao lớn cải biến. Thổ phương Bình Nguyên hướng phía trước có phải hay không Khổng Tức Sơn? Vương Tiễn mặt không biểu tình hỏi thăm. Chúng ta bây giờ ở vào thổ phương Bình Nguyên vị trí trung tâm, lại đi một canh giờ liền đến Khổng Tức Sơn. Trần Cung vội vàng tiến hành đáp lại. Nghe được đối phương trả lời, Vương Tiễn liền đối với bên cạnh tướng lĩnh mở miệng nói, thông báo xuống dưới, đại quân tăng tốc đi tới, tranh thủ trong vòng một canh giờ đến Khổng Tức Sơn, sau đó trong đó tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi.
Vâng.
Đạt được giáng lâm về sau, tên kia tướng lĩnh lập tức đi ra xếp hàng, đồng thời chiêu hô một danh tướng sĩ. Ngươi lưu tại nơi này chuyển cáo đại quân tăng tốc đi tới.
Vâng.
Đơn giản giao phó xong mệnh lệnh, tên kia tướng lĩnh không có lưu lại, trực tiếp lựa chọn phi hành hướng về phía trước. Di chuyển về phía trước thời điểm, còn không quên mở miệng nói, Nguyên Soái có lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, trong vòng một canh giờ nhất định phải đến Khổng Tức Sơn.
Nguyên Soái có lệnh, đại quân tăng tốc đi tới, trong vòng một canh giờ nhất định phải đến Khổng Tức Sơn.
Nương theo lấy mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, đại quân tốc độ bắt đầu tăng lên. Cứ việc gió lạnh thổi thấu xương, kia gió lạnh thổi tới trên mặt, phản phất băng lánh đao xẹt qua. Nhưng đại quân tốc độ cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Tương phản, các tướng sĩ đang nhanh chóng tốc độ tăng lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt hơn nửa canh giờ trôi qua. Trải qua đại quân nhanh chóng tiến lên, đại hạ sĩ tốt cuối cùng dựa theo mệnh lệnh, tới mục đích, Khổng Tức Sơn. Khổng Tức Sơn chính là một mảnh cây cối cao ngất, dãy núi liên miên dãy núi, nội bộ tài nguyên phi thường phong phú. Vương Tiễn cũng không hề để ý Khổng Tức Sơn những cái kia nội bộ tài nguyên, mà là tại trên quan đạo tìm kiếm một chỗ có thể che gió ngăn cản tuyết địa phương nghỉ ngơi. To lớn trong xoáy trướng, Vương Tiễn chính diện vô biểu tình nhìn xem trước mặt địa đồ, Trần Cung cũng lặng lặng đứng ở một bên. Qua hồi lâu sau, Vương Tiễn lúc này mới lên tiếng nói, "Quân sư, bây giờ gió tuyết quá lớn, chúng ta chỉ sợ không cách nào tại thời gian bên trong lấy đến Thu Nguyệt Thành." Giảng lời này đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghiêm trọng.
"Ôi."
Trần Cung cũng là thở dài, nói, "Vốn cho rằng cái này báo tuyết sẽ đến muộn một chút, không có nghĩ rằng cái này báo tuyết lại như thế không theo nhân ý." Xoay người lại Vương Tiễn, mặt không chút thay đổi nói, "Mặc dù chúng ta có thể để cho đại quân đề cao tốc độ, nhưng này tất nhiên sẽ mất phương hướng, từ đó tạo thành chúng ta không cách nào đến mục đích. Thu Nguyệt Thành chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Mặc dù cách bọn họ nơi này vô cùng xa xôi, nhưng này cái địa phương bọn hắn nhất định phải chiếm lĩnh. Chỉ có chiếm lĩnh cái chỗ kia, bọn hắn mới có thể thành lập một tòa tường đồng vách sắt phòng ngự, dùng cái này tới đối phó Đại Nham Vương Triều tùy thời có khả năng sẽ chế tạo ra thú triều." Đừng nhìn Đại Nham Vương Triều trước mắt không có gì ma bệnh, nhưng căn cứ tiền tuyến truyền đến tin tức, Đại Nham Vương Triều quân đội tựa hồ tại bí mật triệt thoái phía sau. Mặc dù bọn hắn rút lui không phải phi thường rõ ràng, nhưng bọn hắn đội ngũ bên trong mỗi ngày đều có người sói mòn. Trần Cung nói, nếu là có thể tìm tới một cái dẫn đường, nói không chừng chúng ta có thể một đường thông suốt đến Thu Nguyệt Thành. Chớ nhìn bọn họ trong tay có địa đồ nối thẳng Thu Nguyệt Thành, nhưng bây giờ là bao tuyết ngày, lại thêm bọn hắn lại đối với cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không có cách nào tiến hành hành quân cấp tốc. Coi như an bài cường đại tướng lĩnh tại phía trước dẫn đường, vậy cũng không thể 100% cam đoan bọn hắn có thể ấn chính xác phương hướng đi. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, dân chúng đã sớm không biết chạy trốn tới phương nào, chúng ta làm sao có thể tìm tới một cái tốt dẫn đường? Vương Tiễn nội tâm rất nhỏ thở dài. Phía trước xuất phát lúc, thời tiết cũng không phải ác liệt như vậy, bọn hắn một mực không có cân nhắc đến dẫn đường. Nhưng bây giờ thời tiết đột phát tình huống, đây quả thực là đánh hắn nhóm trở tay không kịp, để bọn hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trần Cung nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi gió tuyết giảm bớt, sau đó lại tiến hành quân. Quân doanh bên ngoài, đang tại dẫn người tuần tra Vương Bí, luôn cảm giác chung quanh có ánh mắt đang nhìn nơi này. Ánh mắt nhìn trái ngó phải, không có tìm được cặp mắt kia, này làm cho tâm hắn sinh nghi ngờ, chẳng lẽ kia là ảo giác? Không nghĩ nhiều nữa hắn, dẫn theo sau lưng tướng sĩ tiếp tục tuần tra, nhưng không đi xa mười mấy mét, hắn liền cảm giác được bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Dừng lại về sau, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về hướng chung quanh. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai đang nhìn trộm bọn hắn? Kia người theo dõi có phải muốn chết hay không? Đem bên tay trái núi rừng nhìn xong, không có tìm được con mồi, Vương Bí liền đem ánh mắt nhìn về phía bên tay phải. Tìm kiếm một phen về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước, phản phất ở giữa, ánh mắt của hắn cùng cái nào đó tầm mắt của người tại đụng nhau. Tìm tới ngươi cái con chuột nhỏ. Vương Bí nhếch miệng cười một tiếng, trong chốc lát, cả người hóa thành một vệt sáng bay về phía phía trước bên phải. Ghé vào trong đống tuyết chừng 20 tuổi mặt mày thanh tú thanh niên, thấy thế, lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy chạy trốn. Nhưng còn không chờ hắn đi ra xa mười mấy mét, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, cùng ngăn cản đường đi của hắn. Thanh niên sắc mặt giật mình, vội vàng đem sau lưng đao bổ tuổi rút ra, một mặt cảnh giác, cùng bày ra trạng thái chiến đấu. Trên dưới quan sát một mắt thanh niên trước mặt, Vương Bí cho mày, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Vì sao nhìn chăm chú quân ta bất động? Giảng lời này đồng thời, nội tâm của hắn hơi kinh hãi. Trước mắt thanh niên này, lại có thể né tránh hắn phái ra trinh sát ánh mắt. Bởi vậy có thể thấy được, thanh niên này tuyệt đối không giống bình thường. Mặc dù hắn xuyên phi thường đơn sơ, quần áo trên người cũng đều là dùng lông nhung da thú chế tác mà thành, nhưng không thể phủ nhận hắn ẩn nút năng lực thật mạnh. Thanh niên cũng không trả lời, mà là nắm chặt lấy trong tay đao bổ tuổi, đồng thời suy nghĩ như thế nào chạy. Cứ việc phát giác không ra hắn đối phương khí tức, nhưng hắn có thể khẳng định, nam tử trước mặt phi thường cường đại, không phải hắn có thể ứng phó. Đã ngươi không trả lời, vậy bản soái đành phải động điểm tay. Vương Bí sắc mặt lạnh lẽo, lực lượng hội tụ tay phải, ngay sau đó tay phải thành chảo chụp vào phía trước. Thanh niên lập tức nghiêng người tránh né, dù là tại trên mặt tuyết lăn lộn, hắn cũng không có làm cho đối phương bắt được. Nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng tránh né chính mình, Vương Bí nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Nhưng khi hắn vừa lấy lại tinh thần, nghiêng người tránh né thanh niên, trực tiếp liền hướng hắn ném đến ba cái màu xám cầu. Không đợi Vương Bí đánh lui ba cái kia lớn bằng ngón cái màu xám cầu, quả bóng kia liền đột nhiên nổ tung, sinh ra một cỗ nồng đậm sương trắng, trong sương mù trắng còn mang theo một cỗ chí người hôn mê mùi thuốc. Thấy thế, Vương Bí chỉ có thể bị ép bước ra lui lại. Chương 179, nam tử thần bí, giao dịch. Chờ đợi khói trắng tiêu tán, thanh niên kia đã sớm không biết tung tích. Nhìn quanh một mắt xung quanh, Vương Bí khẽ miệng hơi hơi câu lên. Không có dừng lại tại nguyên chỗ hắn, trực tiếp hướng về kia thanh niên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đã sớm chạy ra một khoảng cách thanh niên, đông nhiên thần kinh siết chặt, vì vậy liền tăng nhanh bước chân rời đi. Mặc dù không biết cố kia tâm huyết dâng trào là cái gì tình huống, nhưng hắn không thể ở lâu tại đây. Nếu là rơi vào cái kia tướng lĩnh trong tay, hắn không dám cam đoan, có hay không còn có thể có công việc lấy xuống dưới cơ hội. Tại không có chữa khỏi muội muội phía trước, hắn tuyệt đối không thể có chuyện, càng không thể mất đi tính mạng. Cũng không biết chạy bao nhiêu, cuối cùng thoát khỏi truy tung thanh niên, mắt thấy bốn bề vắng lặng, vì vậy liền hướng nhà phương hướng tiến lên. Lại đi một đoạn đường về sau, thanh niên cuối cùng trở lại nhà, một chỗ mười phần ẩn nấp trong sân động. Thằng tóc nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, tuổi tác có 4-5 tuổi tiểu cô nương, nghe được có người đi vào, vì vậy liền mở mắt ra. Đợi đến nhìn thấy ca ca lúc, lập tức gian nan đứng dậy. Ca ca. Thấy thế, thanh niên lập tức tới trước mặt nàng, cùng đối nàng tiến hành ngăn lại, nói, Ngọc Nhi, ngươi đứng dậy làm cái gì? Thật tốt nằm. Ca ca, Linh Nhi không có chuyện, chính là một mực nằm có chút khó chịu. Tốt ta, ta đây gọi ngươi đỡ dậy. Vừa đem muội muội đỡ dậy, hắn liền đem đối phương ôm đến bên đống lửa, sau đó để cho nàng ngồi ở kia trải có mềm mại đệm trên băng ghế đá. Vừa ngồi xuống, tiểu nữ hài liền hỏi, ca ca, ngươi hôm nay có tìm được hay không ăn được đồ ăn à? Hôm nay có bao tuyết, chỉ bắt được một con thỏ. Thanh niên trên mặt lúng túng cười một tiếng. Mặc dù bọn hắn còn chứa được một chút đồ ăn, nhưng ở cái này mùa đông giá rét, bọn hắn cũng không ghét bỏ đồ ăn nhiều, ngược lại cảm thấy hơi ít. Vì có thể chịu qua mùa đông này, hắn bắt đến con mồi, đại đa số đều lưu cho muội muội ăn, thân là võ giả hắn, mỗi ngày chỉ ăn một chút nhỏ. Cứ việc mỗi ngày ăn uống cũng không nhiều, nhưng này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Rốt cuộc, dù là thời gian dài không cái ăn vật, hắn cũng có thể hoàn toàn không sự tỉnh. Bất quá hắn muội muội liền không giống. Thân là phàm nhân nàng, một ngày ba bữa nhất định phải ăn. Lại thêm nàng hiện tại thân hoạn bệnh nặng. Ngươi không có gặp phải man thú a? Trên mặt tiểu nữ hài toát ra vẻ lo lắng. Bây giờ là băng lãnh giữa mùa đông, những man thú kia đều đã trốn ở xào huyệt của mình bên trong. Cho dù có man thú qua lại, ca của ngươi ta cũng có thể tùy tiện giải quyết. Ca ca, ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng ngươi không thể cao ngạo tự đại. Nếu là gặp phải cường đại man thú, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Tiểu nữ hài một mặt nghiêm túc tiến hành giáo dục. Tốt. Ca ca nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Thanh niên sờ lấy tiểu nữ hài đầu, một mặt cười hiền. Ngay tại hai huynh muội trò chuyện đang vui thời điểm, một đạo mang theo thanh âm lạnh như băng ghé bên tai bọn họ vang lên. Không nghĩ tới ngươi lại còn có cái muội muội. Nghe thế vô cùng thanh âm quen thuộc, thanh niên trong lòng run lên, vội vàng chuyển qua thân, đồng thời cầm lấy bên cạnh dao phay. Nhìn thấy Vương Bí tấm kia khuôn mặt quen thuộc, thanh niên lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù lúc này thể xác tinh thần đã bị sợ hãi, nhưng hắn vẫn như cũ đem muội muội gắt gao bảo hộ ở trên người. Vương Bí cũng không quá nhiều nói nhảm, đi lên phía trước, cùng đi tới bên cạnh bên đống lửa trên băng ghế đá ngồi xuống. Phiết một mắt bên cạnh hai huynh muội, Vương Bí thản nhiên nói, không muốn như vậy thần kinh căng trương, bản soái sẽ không bắt các ngươi hai huynh muội thế nào, cũng sẽ không đối với các ngươi sinh ra tổn thương. Ánh mắt nhìn hướng thanh niên, nói, bản soái lần này là tới tìm ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh niên như cũng là một mặt cảnh giác. Tiểu nữ Hải cũng không chấp nhận, cùng một mặt tò mò nhìn Vương Bí. Mặc dù đối phương mặc áo giáp màu đen, làm cho đối phương cho người ta cảm giác rất thân cận. Phản phất chính là một cái đại ca ca đứng ở nơi đó. Ngươi có thể tại báo tuyết bên trong phân biệt lộ tuyến sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh niên chau mày, đầy mặt không hiểu. Ngươi chỉ cần trả lời là được, không cần phải đi hỏi nhiều như vậy. Có thể. Mặc dù nội tâm phi thường khó chịu, nhưng thanh niên vẫn là hết sức thành thật trả lời. Vương Bí trong lòng âm thầm vui mừng. Cô bé kia một mặt tự hào mở miệng nói, liền coi như ngươi để cho ta ca ca thân ở tại trong hoang mạc, hắn cũng có thể tìm tới đường về nhà. Vương Bí thì là khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nói, bản soái dự định nhận lời mời ngươi vì bản soái đại quân dẫn đường. Cho các ngươi làm dẫn đường, ta có thể thu hoạch được cái dạng gì chỗ tốt? Thanh niên trả lời như vậy, chủ yếu là cân nhắc đến trước mặt Vương Bí cường đại. Nếu là chính mình đột nhiên cự tuyệt, trêu đến đối phương nổi giận, vậy hắn cùng hắn muội muội sẽ có khả năng chết tại đây. Mặc dù đối phương miệng đầy giảng thuật sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng hắn cũng không tin tưởng đối phương biết nói đến làm đến. Vương Bí ánh mắt nhìn về phía thanh niên sau lưng tiểu nữ hải. Nhìn thấy đối phương cái này ánh mắt, thanh niên sầm mặt lại, chăm chú đem muội muội bảo hộ ở sau lưng. Người trước mắt này nếu như muốn tổn thương muội muội của hắn, vậy hắn cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thực hiện được. Vương Bí nói, đừng như vậy khẩn trương, bản soái chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cho bản soái đại quân làm dẫn đường, bản soái liền có thể trị liệu muội muội của ngươi trên người tật bệnh. Chuyện này là thật. Thanh niên trong mắt toát ra một sợi tinh mang. Hắn mặc dù không biết trước mặt nam tử là ai, nhưng không biết tại sao chuyện đối phương lại để hắn có một loại nghĩ tin tưởng xúc động. Quân vô hí ngôn. Thanh niên cũng không đáp lại, mà là lâm vào trầm lặng. Hồi lâu sau, hắn mở miệng nói, ngươi trước trị liệu muội muội ta sẽ giúp ngươi làm việc. Ngươi khẩu khí này có phải là hơi nhiều phải không? Nếu là ngươi không cách nào đem chúng ta đưa đến mục đích nơi, ngươi cũng đã biết là dạng gì hậu quả. Vương Bí hai mắt dần dần nheo lại, trong mắt mang theo một tia hàn mang. Các ngươi không là muốn để cho ta tại báo tuyết bên trong cho các ngươi mang đường sao? Thanh niên chau mày lên, nguyên bản thả xuống tâm, lại một lần nữa treo ở cổ họng. Bản soái xác thực muốn ngươi tại báo tuyết bên trong dẫn đường. Nếu là tại báo tuyết bên trong dẫn đường, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Vương Bí không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp từ nhận không gian bên trong lấy ra một mai màu xanh lam đan dược, sau đó đem hắn ném cho đối phương. Viên đan dược kia tên là Vạn Năng Giải Độc Đan. Ngươi để ngươi muội muội ăn vào cái này đan dược, trên người nàng bị trúng hàn độc, liền sẽ bị trực tiếp hóa giải. Tiếp nhận đan dược về sau, thanh niên quan sát tỉ mỉ. Bởi vì không biết có hay không độc, hắn không dám tùy tiện để muội muội phục dụng. Nhìn thấy đối phương do dự, Vương Bí nói, không cần lo lắng, viên đan dược kia không có độc. Bản soái cùng bản soái tướng sĩ đều dùng qua viên đan dược kia. Thanh niên vẫn không có đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong tay đan dược. cũng không phải hắn không tin tưởng trước mắt Vương Bí, mà là chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Từ khi phụ mẫu đều mất, hắn liền cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là muội muội bởi vì chính mình sơ sẩy mà mất đi tính mạng, vậy hắn cho dù chết cũng không mặt mũi đối cha mẹ. Vương Bí không có quá nhiều nói nhảm, lại lấy ra một khỏa vạn năng giải độc đan, sau đó ném cho đối phương. Ngươi nếu như không tin, có thể lấy chính mình thí nghiệm một chút, nhìn xem bản xoáy cho ngươi đang ăn dược có độc hay không. Ngươi làm sao không cầm chính mình thí nghiệm một chút? Thanh niên lập tức lộ ra cái băng lãnh mặt nhìn xem Vương Bí. Bây giờ là ngươi tại cứu em gái ngươi, mà cũng không phải bản xoáy. Ngươi nếu như không tin, có thể lựa chọn không cùng bản xoáy hợp tác. Vương Bí một mặt cười mỉm nhìn đối phương. Thanh niên trầm lặng, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay đan dược, nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Tiểu nữ Hải thì là một mặt mơ mịt, hoàn toàn không rõ lời của hai người rốt cuộc là ý gì. Qua hồi lâu, thanh niên trực tiếp đem một khỏa đan dược ném vào trong miệng. Cảm nhận được dược lực tại thể nội phát huy tác dụng, nguyên bản trong thân thể còn sót lại độc tố, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cảm nhận được đạn dược mang đến kỳ diệu tác dụng, thanh niên trong lòng ảm đạm vui mừng, đồng thời cũng minh bạch, trước mắt hắc giáp tướng lĩnh cũng không có lừa gạt hắn. Ngồi xổm xuống hắn, mỉm cười nhìn muội muội, nói: "Ngọc Nhi, đến, đem viên này đường đầu ăn hết." Tiểu gia hỏa thật không có do dự, mở miệng liền đem đan dược ăn vào miệng. Không đợi đến nhấm nuốt, cửa vào đan dược, trực tiếp hóa thành một cỗ trầm tĩnh dược lực vào bụng. Nương theo lấy dược lực tại thể nội phát huy tác dụng, cô gái nhỏ cảm giác nóng mồ hôi chảy ra, trên người còn toát ra nhiệt khí. Thấy thế, thanh niên sắc mặt kinh biến, ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Bí, nói: "Ngươi cho ta muội muội ăn đan dược, căn bản không phải ta cho ăn đan dược. Không nên gấp gáp, muội muội của ngươi xuất hiện tình huống, chỉ là đan dược đang có tác dụng mà thôi, cũng không có tổn thương gì, không tin chính ngươi nhìn." Xoay người lại thanh niên, chỉ thấy muội muội nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Tuy có mồ hôi không ngừng chảy ra, cả người lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn được, nàng đang tại khôi phục ở giữa. Bởi vì trong cơ thể nàng hàn độc thời gian quá dài, hiện tại cần một chút thời gian mới có thể triệt để giải trừ. Mặt khác, ta khuyên ngươi tốt nhất chuẩn bị cho nàng nước nóng tắm rửa. Sừng sốt một chút, thanh niên liền vội vàng đem muội muội ôm đi trên giường, mình thì chuẩn bị nước nóng cho nàng rửa mặt. Sau một nén nhang, đan dược tác dụng kết thúc, tiểu nữ Hải triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là đổi lại người trưởng thành, căn bản không cần thời gian dài như vậy đến tiêu hao dược lực, trong giây phút liền có thể khôi phục. Có thể tiểu nữ Hải khác biệt, thương thế của nàng không chỉ tích lũy lâu dài, thân thể cũng không cách nào tiếp nhận lớn như vậy dược lực. Bởi vậy chỉ có thể chậm rãi tiến hành tiêu hao. Đem nước nóng nấu tốt về sau, thanh niên lập tức đem hắn đổ vào trong thùng, sau đó đổ vào nước lạnh điều tiết nhiệt độ nước. Tại xác định nhiệt độ nước về sau, hắn liền làm lên rèm, sau đó để muội muội tự mình ở trong nước tắm rửa. Tiểu nha đầu cũng là mười phần nhu thuận, chính mình một người tại trong thùng tắm rửa. Đi tới bên đống lửa ngồi xuống thanh niên, ánh mắt nhìn về phía Vương Bí, nói: "Tên ta là Lý Tông Bạch, cô bé kia là ta muội muội Lý Ngọc, không biết tướng quân họ gì?" Vương Bí: "Đại Hạ Vương triều Hắc Vũ quân đoàn thứ 2 chủ soái." Vương Bí nhàn nhạt đáp lại: "Chủ soái?" Lý Tông Bạch có vẻ hơi mộng bức. Đương nhiên, này cũng không thể chắc hắn, bởi vì hắn cũng không rõ ràng chủ soái rốt cuộc là cái gì cái chức vị, cùng loại với đại tướng quân phía trên đại quân thống soái. Vương Bí mười phần đơn giản giới thiệu. Nghe xong đối phương giới thiệu, Lý Tông Bạch cũng không lại nghi hoặc. Ngươi dường như có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhìn đối phương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Vương Bí hơi có chút nghi hoặc hỏi thăm. Cái này Lý Tông Bạch nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đương nhiên, cũng không phải hắn không muốn hỏi, mà là hắn lo lắng hỏi đối phương, có thể hay không vì vậy mà chọc giận đối phương. Vương Bí thản nhiên nói, ngươi có cái gì liền hỏi, bản soái không phải là loại kia động một chút là phát cáu người. Nghe được đối phương lời nói này, Lý Tông Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, tại hạ rất hiếu kỳ, tại sao các ngươi muốn ở nơi này báo tuyết trung hành quân? Đại Nam Vương triều cùng Đại Hạ Vương triều, cùng với Ngũ Đại Vương triều đang tại khai chiến bên trong một chuyện, bản thân hắn là phi thường rõ ràng. Hơn nữa hắn còn biết, Đại Nam Vương triều bây giờ bị đánh hơn phân nửa vách tường Giang Sơn, cơ hồ toàn bộ rơi vào Lục Đại Vương triều trong tay. Bởi vì chiến tranh bùng phát, hiện tại mọi người cơ hồ đều tại chạy trốn tứ phía, tìm kiếm một chỗ an tĩnh. Mà cái này cáo trạng huống, cũng dẫn tới lương thực giá cả dâng lên, hiện tại có tiền cũng không thể mua được lương thực. Mặc dù hắn phía trước đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, bất quá bởi vì Đại Nam Vương triều tại kiến lập đứng lên phía trước, nó nội bộ liền có chiến loạn. Bởi vậy dẫn đến hắn hiện tại không cách nào mua được lương thực. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo muội muội tiến vào cái này sơn lâm bên trong, sau đó lặng lẽ săn giết những man thú kia xem như lương thực. Cứ việc thời gian dài ăn thịt không phải rất tốt, nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho bọn hắn chịu qua mùa đông này. Chỉ cần mùa đông thoáng qua một cái, vậy hắn liền sẽ mang theo muội muội đi tới phía nam. Căn cứ phía trước hắn nhận biết một cái đại thúc giảng thuật, phía nam mặc dù bị Đại Hạ Vương triều chiếm lĩnh, nhưng Đại Hạ Vương triều cũng không có tàn hại địa phương mách tính, ngược lại đang giúp bọn hắn một lần nữa thành lập gia viên. Vương Bí nói, ngươi nếu như trở thành bản soái cấp dưới, bản soái ngược lại là vui lòng nói cho ngươi. Lý Tông Bạch tại chỗ liền sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt Vương Bí lại đột nhiên hướng hắn đưa ra vấn đề này. Ha ha ha. Vương Bí lên tiếng cười một tiếng, nói, bản soái sẽ không ép buộc. Bất quá ngươi nếu như muốn làm mình, có thể tới bản soái dưới trướng. Đối với trước mắt thanh niên này, hắn nhưng là phi thường yêu thích. Rốt cuộc, tiểu tử này thế nhưng là khó được nhân tài. Đồng thời còn nhẹ nhõm trong tay hắn đào thoát. Phải biết, một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh võ giả là hoàn toàn không có khả năng trong tay hắn đào thoát. Trước mắt hắn tiểu tử này lại không biết dùng gì thủ đoạn, nhẹ nhàng tại hắn dưới mí mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải tại trên người đối phương lưu lại truy tung vật, hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế tìm tới đối phương. Không được. Lý Tông Bạch rất nhỏ lắc đầu, nói, muội muội ta hiện tại còn nhỏ, còn cần ta chiếu cố. Vương Bí nói, chờ ngươi ngày nào muốn làm mình, ngươi liền đến tìm bản soái, bản soái rất thưởng thức ngươi dạng này có được năng lực người trẻ tuổi. Trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Vương Bí cũng không có ép buộc đối phương làm không nên làm sự tình. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, tắm rửa thay quần áo xong Lý Ngọc đi đến hai người trước mặt, cùng một cái đưa vào Lý Tông Bạch ôm ấp, cười nói, ca ca, chẳng biết tại sao, Ngọc Nhi đột nhiên cảm giác mình biến tốt lên rất nhiều, không hề giống như lúc trước ca khó chịu. Vuốt vuốt đầu của muội muội, Lý Tông Bạch ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ngươi sở dĩ biến như thế nhẹ nhàng, vậy cũng là trước mắt vị đại thúc này. Đại ca ca trợ giúp. Ý thức được nói sai, Lý Tông Bạch vội vàng tiến hành ôn nắn, đồng thời lộ ra một mặt cười ngây ngô. Lý Ngọc ánh mắt nhìn về phía Vương Bí, lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào nói, cảm ơn đại ca ca. Không khách khí. Mỉm cười trả lời một câu, Vương Bí ánh mắt nhìn về phía Lý Tông Bạch, nói, đã ngươi muội muội đã khôi phục, vậy các ngươi liền thu thập một chút, sau đó theo bản soái rời đi. Có cần phải nhanh như vậy sao? Lý Tông Bạch chau mày lên, trong lòng có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Vương Bí nói, tình huống khẩn cấp, bản soái cùng bản soái đại quân nhất định phải đến mục đích nơi, không phải sẽ có khó mà chính mình hậu quả xuất hiện. Chương 180, đại quân tiến lên, vô năng phẫn nộ. Lý Tông Bạch nghĩ, lập tức mở miệng nói, ta có thể lập tức cùng các ngươi cùng nhau rời đi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan muội muội ta sẽ không ở trong trời đông giá rét chịu lạnh. Muội muội của hắn là người bình thường, không cách nào thời gian dài tại báo tuyết bên trong đợi lâu. Nếu là thời gian dài chờ ở báo tuyết bên trong, kia không chắc đến mất đi tính mạng. Bởi vậy, hắn nhất định phải cam đoan muội muội của hắn sẽ không ở rét lạnh báo tuyết bên trong chịu lạnh. Đến mức lưu tại nơi này, vậy căn bản không có khả năng. Coi như nơi này vô cùng an toàn, nhưng hắn cũng không thể cam đoan nơi này chính là vĩnh cửu an toàn. Nghe xong đối phương yêu cầu, Vương Bí thật cũng không nói cái gì, mà là rơi vào trầm mặc. Trên dưới quan sát một mắt Lý Ngọc, hắn hai mắt hơi sáng ra một tia sáng nhọn, lập tức đứng lên thân, cùng lấy ra một kiện mang theo mũ áo khoác màu đen. Nhẹ nhàng hất lên, nguyên bản người trưởng thành xuyên áo khoác, trong nháy mắt rút lại, biến thành tiểu hài tử xuyên áo khoác. Đem trong tay đồ vật đưa cho Lý Tông Bạch, Vương Bí nói, cái này áo khoác tên là Thành Ti Tàm Ý, người sau khi mặc vào, sẽ ở thân thể bên ngoài sinh ra một tầng vòng bảo hộ. Để ngươi muội muội xuyên, tự nhiên có thể giúp nàng chống cự trời đông giá rét băng lãnh. Tiếp nhận Thanh Ti Tàm Ý Lý Tông Bạch, trên dưới quan sát một mắt, xác định không có hại, hắn này mới khiến muội muội mặc vào. Mặc dù phi thường nghi hoặc, nhưng Lý Ngọc vẫn là thành thật cầm quần áo mặc vào. Vừa mặc vào quần áo, nàng liền cảm giác được không có chút nào lạnh, ngược lại khiến người ta cảm thấy mình lúc này thân ở tại mùa hè bên trong. Ở nha. Lý Ngọc lập tức một mặt kinh hô, hai mắt sùng bái nhìn xem Vương Bí, nói, đại ca ca, ngươi cái này áo khoác thật là lợi hại nha. Lại có thể để cho ta sau khi mặc vào, cảm giác không thấy một chút xíu rét lạnh. Mặc dù đầu có thể cảm nhận được rét lạnh, nhưng nàng cảm giác thân thể của nàng cũng không có gặp trời đông giá rét ăn mòn. Ngươi ưa thích bộ y phục này sao? Vương Bí mỉm cười đáp lại. Phi thường yêu thích. Lý Ngọc không chút do dự gật đầu. Đã ngươi ưa thích, vậy đại ca ca liền đưa cho ngươi. Không được. Lý Ngọc mặt mang tiếu dung lắc đầu, nói, ca ca nói qua, vô công bất thụ lộc, Ngọc Nhi sẽ không lên mặt ca ca đổ vật. Vương Bí cũng có chút kinh ngạc. Không có việc gì. Ngươi coi như vật này là đại ca ca tặng ngươi lễ vật. Không muốn. Lý Ngọc như cũng lắc đầu, đại ca ca ngươi giúp Ngọc Nhi giải trừ hàn độc, Ngọc Nhi sao có thể lại muốn ngươi đổ vật. Một phen thảo luận xuống tới, Vương Bí cũng không cưỡng cầu đối phương phải chăng cần Thanh Ti Tàm Ý Liễu. Lý Tông Bạch cũng mang theo muội muội bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phàm là hữu dụng, cơ hồ đều bị bọn hắn lấy đi, một kiện đều không có lưu lại. Cho dù là ướp lạnh tại chế tạo hầm băng bên trong thịt, bọn hắn cũng không chút do dự mang đi. Tới gần nửa đêm, Vương Bí cùng Lý Tông Bạch, Lý Ngọc hai huynh muội trở lại quân doanh. Bởi vì thời gian dài không có nhìn thấy rất nhiều người, Lý Ngọc cả người biến phá lệ hưng phấn, hai mắt hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Mà đối với nhà mình chủ soái mang đến người xa lạ, đại hạ sĩ tốt đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng không có nhiều người nói cái gì. Dưới sự dẫn dắt của Vương Bí, Lý Tông Bạch, Lý Ngọc hai huynh muội đi tới trong quân chủ trướng. To lớn trong xoáy trướng, Vương Tiễn cùng Trần Cung đang tại thương thảo con đường tiến tới. Lúc đầu chuẩn bị nghỉ ngơi một hai canh giờ liền đi, không biết làm sao báo tuyết càng hạ càng lớn, bọn hắn chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi gió tuyết nhỏ một chút lại nói. Nguyên soái, vừa tiến vào trong xoáy trướng, Vương Bí liền chắp tay ôm quyền hành lễ. Một mực bị ca ca Lý Tông Bạch con Lý Ngọc thì là phi thường tò mò nhìn về phía trước. Kết thúc thảo luận Vương Tiễn, Trần Cung hai người chuyển qua thân. Trên dưới quan sát một mắt Lý Tông Bạch, Lý Ngọc hai huynh muội, Vương Tiễn lập tức đầy mặt nghi ngờ nói, bọn họ là người nào? Bẩm Nguyên soái, bọn họ là mạt tướng tìm đến dẫn đường, có thể dẫn đầu chúng ta đến chúng ta muốn đi trước mục đích nơi. Vương Bí cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nói thẳng dụ ý. Vương Tiễn cẩn thận nhìn chằm chằm hai huynh muội, trong mắt mang theo chút vẻ hoài nghi, bất quá dạng này hoài nghi rất nhanh liền biến mất. Tất nhiên con của hắn đem bọn hắn mang tới, vậy hắn tin tưởng, con của hắn tuyệt đối sẽ không đến lừa gạt hắn. Mọi người ở đây trầm lặng thời điểm, ở vào Lý Tông Bạch trên lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tiễn Lý Ngọc, đột nhiên mở miệng nói, thúc thúc, ngươi là cái này đại ca ca cha sao? Nghe nói lời này, đám người tại chỗ sửng sốt. Lấy lại tinh thần Vương Tiễn, mỉm cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao sẽ cảm thấy thúc thúc là cái này đại ca ca cha? Bởi vì các ngươi dáng dấp có chút tương tự a. Về một câu như vậy, Lý Ngọc tiếp tục mở miệng nói, cha ta đã từng nói, hai cái có chút tương tự người, hoặc là huynh đệ, hoặc là cha con. Vừa mới nói xong, Lý Ngọc đưa tay chỉ hướng Vương Bí, nói, cái này đại ca ca cùng ngươi lớn lên rất giống. Thông qua tuổi tác đến xem, các ngươi không phải một đôi thân huynh đệ, mà là một đôi cha con. Lúc đầu nghĩ giải thích Lý Tông Bạch, nghe được muội muội như vậy nhất giản thuật, vì vậy liền nhìn nhiều trước mặt hai người. Xác định bọn hắn dáng dấp có chút tương tự, Lý Tông Bạch rộng rãi sáng sủa, đồng thời xác định hai người này chính là một đôi cha con. Ha ha ha. Ngươi nói không sai, thúc thúc cùng cái này đại ca ca chính là cha con quan hệ. Ngay tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, Vương Tiễn đột nhiên thoải mái cười to, cũng không có chút nào che giấu thừa nhận. Thấy đối phương không có bởi vì muội muội vô lễ mà trách tội, Lý Tông Bạch treo ở cổ họng bên trên tâm, lập tức để xuống. Đem muội muội Lý Ngọc thả xuống, hắn liền cung kính hành lễ nói, mới vừa em gái ta có chút vô lễ, mong rằng đại nhân chớ nên trách tội.
Không có việc gì.
Vương Tiễn khoát tay áo, một mặt không có vấn đề nói, tiểu nha đầu này tính cách hào phóng, hoàn toàn không sợ sinh, bản soái rất là ưa thích. Vừa mới nói xong, Vương Tiễn đi lên trước một bước, sau đó ngồi xổm xuống, tay trái vừa lật, mười mấy quả bánh kẹo xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nói, nha đầu, ăn kẹo quả. Lý Ngọc lập tức lâm vào do dự, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn xem ca ca.
Thúc thúc cho ngươi liền cầm lấy a.
Đạt được đồng ý về sau, Lý Ngọc đem mũ dỡ xuống, đưa tay đi lấy bánh kẹo.
Tạ ơn thúc thúc.
Cầm tới bánh kẹo thời điểm, Lý Ngọc còn không quên tiến hành nói lời cảm tạ.
Không khách khí.
Vương Tiễn mặt mỉm cười đáp lại. Đem bánh kẹo để vào trong túi, Lý Ngọc hơi nghi hoặc một chút nói, thúc thúc, trên người ngươi tại sao sẽ có bánh kẹo a?
Phía trước đang chiến tranh lúc, thúc thúc đi ngang qua một nhà rách nát cửa hàng kẹo, sau đó liền thuận tay cầm một chút.
Lúc đầu nghĩ tại trên đường nhìn có thể hay không gặp phải đứa nhỏ, lại đem bánh kẹo đưa cho bọn họ.
Đáng tiếc, thúc thúc trên đường đi cũng không có gặp phải đứa nhỏ, cho tới bây giờ gặp phải ngươi.
Đưa tay vuốt vuốt Lý Ngọc đầu, Vương Tiễn mỉm cười nói, thúc thúc trên người bánh kẹo còn có rất nhiều, ngươi nếu như cảm thấy chưa đủ ăn, có thể trực tiếp hướng thúc thúc muốn.
Ừm.
Lý Ngọc cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gõ.
Thấy thế, Vương Bí, Trần Cung lập tức một mặt ngộng.
Cái này diệt đi lục quốc nam nhân, tại đứa nhỏ trước mặt, thế mà lộ ra như thế từ ái một mặt.
Thật là khiến người ta có chút không dám tin tưởng,
thậm chí để bọn hắn cảm giác mình có chút hoa mắt.
Trước mắt nhìn thấy một màn này, cũng không phải là chân thực, chỉ là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt huyễn tượng mà thôi.
Vương Tiễn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì.
Trên người hắn cất giữ những này bánh kẹo, đều là phía trước vào thành lúc, nhìn thấy rơi đầy đất có chút lãng phí, lúc này mới đem hắn lấy đi. Mà hắn cũng lúc đầu chuẩn bị chờ gặp phải người, lại đem hắn đưa ra ngoài.
Đáng tiếc, dọc theo con đường này, bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy người.
Hắn như đoán không lầm, bọn hắn sở dĩ không có gặp phải người, chỉ sợ là những người kia biết được bọn hắn đến, sớm đã không biết trốn đến nơi nào.
Dân ra, bị hắn nhặt được những cái kia đường, cũng liền một mực cất giữ tại nhẫn không gian bên trong.
Nếu không phải nhìn thấy trước mặt Lý Ngọc, hắn thật là có khả năng quên cất giữ trong nhẫn không gian bên trong bánh kẹo.
Chuyện phiếm vài câu, Vương Tiễn liền chiêu hô mọi người đi tới địa đồ trước, sau đó cầm lấy gậy gỗ, chỉ bọn hắn vị trí, sau đó lại chỉ hướng Thu Nguyệt Thành.
Đây là chúng ta muốn đi trước mục đích nơi, bản soái muốn ngươi tại trong 10 ngày đem chúng ta mang đến nơi đây.
Lý Tông Bạch cũng không có đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào địa đồ.
Hồi lâu sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói, nhất định phải tại trong 10 ngày đến sao?
Đúng.
Vương Tiễn hơi gật đầu, nói tiếp, thế nào, ngươi không có cách nào để chúng ta tại trong 10 ngày đến nơi đây sao?
Đây cũng không phải.
Lý Tông Bạch lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm địa đồ, nói, hiện tại bao tuyết mặc dù rất lớn, nhưng chưa đủ khiến chúng ta mất phương hướng.
Chỉ là, hiện tại bao tuyết quá lớn, nghĩ muốn trong 10 ngày đến nơi đây, nhất định phải ngày đêm đi đường.
Vương Tiễn nói, cái này ngươi không cần lo lắng, bản soái dưới trướng tướng sĩ cũng không e ngại ngày đêm đi đường, ngươi chỉ cần phía trước dẫn đường là đủ.
Như thế, ta đây liền ở phía trước dẫn đường.
Hơi gật đầu đáp lại, Lý Tông Bạch ánh mắt nhìn về phía Vương Tiễn, nói, muội muội ta là người bình thường, mà ta lại tại phía trước dẫn đường, ta hy vọng ngươi có thể phái một người thay ta chiếu cố ta muội muội, hơn nữa còn không thể để cho nàng chịu đến một chút xíu tổn thương.
Vương Tiễn nói, chiếu cố muội muội của ngươi một chuyện, để cho bản soái con trai phụ trách, còn lại ngươi không cần lo lắng.
Vương Bí tại chỗ liền một bước,
liền hắn cái này cái bộ dáng, làm sao có thể chiếu cố đứa nhỏ?
Nhưng mà không đợi hắn trả lời, Vương Tiễn liền cho hắn một cái ánh mắt nghiêm nghị.
Ôi,
thở dài một hơi, Vương Bí chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ.
Nghe được Vương Tiễn trả lời, Lý Tông Bạch lập tức thở dài một hơi.
Vừa rồi tại sách yêu cầu này lúc, hắn có chút lo lắng đối phương không chỉ sẽ không đồng ý, còn có thể sẽ nổi giận.
Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ là hắn nghĩ nhiều.
Ngồi xổm xuống về sau, Lý Tông Bạch sờ lấy đầu của muội muội, mỉm cười nói, "Ngọc Nhi, tiếp xuống một đoạn thời gian, ca ca đem phụ trách tại phía trước dẫn đường, ngươi liền đi theo cái này đại ca ca bên người, tốt sao?"
Nói lời này đồng thời, hắn còn không quên đưa tay chỉ hướng Vương Bí.
"Ừm."
Lý Ngọc cũng là phi thường sảng khoái đồng ý.
Lần nữa vuốt vuốt đầu của muội muội, Lý Tông Bạch đứng lên thân, cùng mở miệng hỏi, "Chúng ta khi nào xuất phát?"
"Sáng mai."
Chính lúc Lý Tông Bạch chuẩn bị lúc nói chuyện, một đạo nam tử âm thanh từ phía sau truyền đến.
"Nguyên soái, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong."
Đem đồ ăn đều đặt ở bên cạnh trên mặt bàn.
Xoay người lại Vương Tiễn, nhàn nhạt mở miệng nói,
"Vâng."
Đi vào trong doanh trướng tướng lĩnh, chắp tay ôm quyền túi đầu, lập tức chiêu hô sau lưng hai tên tướng sĩ đem hộp bưng đến một bên, sau đó lại đem cất giữ trong hộp đồ ăn lấy ra.
Nghe được nồng đậm mùi thơm, Lý Ngọc thẳng nuốt nước miếng, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vậy không ngừng đặt lên bàn đồ ăn, bụng nhỏ cũng không chịu thua kém một tọt kêu lên.
Mặc dù rất khát vọng kia nóng hầm hập đồ ăn, nhưng Lý Ngọc vẫn không có dám lên trước, mà là đi theo ca ca đứng bên người bất động.
Bất quá ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái bàn kia bên trên đồ ăn, con mắt đều không có nháy một chút.
Vương Tiễn nói, "Đây là bản soái chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn, hai huynh muội các ngươi thỏa thích ăn đi."
Đa tạ.
Sửng sốt một chút, Lý Tông Bạch vội vàng nói lời cảm tạ, nói, "Các ngươi không theo chúng ta đồng thời ăn bảo."
Vương Tiễn nói, "Vào đêm phía trước, chúng ta liền đã ăn qua một lần, đây là chuẩn bị cho các ngươi đi ăn đi, nếu là không đủ, bản soái có thể nhường cho người lại nhiều chuẩn bị một chút."
Thời gian nhanh chóng, nháy mắt đã là sáng sớm ngày thứ hai.
Gió lạnh còn tại thổi, băng lãnh tuyết còn tại rơi.
So với hôm qua ban đêm, buổi sáng hôm nay bao tuyết, dường như có chút ít.
Rạng sáng liền đã thu thập doanh trướng đại hạ sĩ tốt, giờ này khắp này sớm đã tập kết hoàn tất.
Mắt thấy đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, Vương Tiễn gọi tới Cao Thuận, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Tông Bạch, nói, "Vị này là Cao Thuận tướng quân, tại ngươi làm dẫn đường trong khoảng thời gian này, hắn sẽ phụ trách an toàn của ngươi."
"Đa tạ."
Nói một tiếng cảm ơn, Lý Tông Bạch ánh mắt nhìn về phía trên thuyền Thanh Ti Tam Y Y muội muội Lý Ngọc, nói: "Ngọc Nhi, tiếp xuống ca ca đem không ở bên người ngươi, ngươi muốn thật tốt đi theo cái kia đại ca ca bên người, hiểu chưa?"
Ừ mừng.
Lý Ngọc cái đầu nhỏ dùng sức điểm, lại đơn giản dặn dò vài câu, Lý Tông Bạch liền cùng Cao Thuận hướng đại quân phía trước tiến lên, đem chính mình trên người màu đen giáp trụ thu, đổi mặc một thân màu đen quần áo vương bí, ngồi xổm xuống, mặt mỉm cười đối với Lý Ngọc mở miệng nói: "Nha đầu, đại ca ca có ngươi."
"Đại ca ca, ngươi không cần có ta, ta sẽ chính mình đi đường."
Lý Ngọc trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. "Nha đầu, thời tiết này phi thường ác liệt, lại thêm chúng ta hành quân tốc độ sẽ rất nhanh, chỉ bằng vào ngươi hai con bản chân nhỏ, không có cách nào đuổi theo tốc độ của chúng ta." Nghe được đối phương, Lý Ngọc nhìn một chút mọi người tại đây, lại nhìn một chút chính mình bản chân nhỏ, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Thấy đối phương gật đầu đồng ý, Vương Bí liền ngồi xổm xuống thân, lưng quay về phía Lý Ngọc, nói: "Nha đầu, tới đi." Do dự một chút, Lý Ngọc liền làm cho đối phương đem chính mình cong lên. Mặc dù nàng rất không muốn để ca ca bên ngoài người có mình, có thể kiểm tra lo đến tốc độ của mình theo không kịp đại nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Chờ đợi một lát, đầu lĩnh quân đội bắt đầu tiến lên, Vương Tiến đám người bọn họ cũng nhấc chân tiến lên. Đại quân tốc độ di chuyển rất nhanh, mặc dù không giống gió thổi nhanh như vậy, nhưng lại giống như một cái ngựa đồng dạng tiến lên. Ở vào Vương Bí trên lưng Lý Ngọc, không có cảm nhận được gió lạnh đánh tới, ngược lại là cảm thấy vô cùng ấm áp, trong đầu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đại Nham Vương Triều, hoàng cung, phế vật, thùng cơm, đều là một đám phế vật vô dụng. Các ngươi hết thảy đều là một đám thùng cơm. Tràn đầy lửa giận Đại Nham Vương Triều Vương thượng Lâm Long, điên cuồng đối với trước mắt ba tên nam tử áo đen gầm thét, thậm chí còn đem chén trà bên cạnh ngã xuống đất. Cũng mặc kệ làm sao phẫn nộ gầm thét, trong lòng của hắn cố kiếp như mãnh liệt núi lửa nộ khí, vẫn không có đạt được lắng lại, ngược lại biến càng ngày càng nổi nóng. Đối mặt Lâm Long Sơn Hồng Hải khiếu giống như gầm thét, ba người chỉ có thể yên lặng túi đầu tiếp nhận bị mắng, đồng thời nội tâm mười phần bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Lâm Phong từ đằng xa đi tới. Vừa tới đến dưới đình nghỉ mát, Lâm Phong liền mặt âm trầm nói: "Ca, ta tự mình dẫn người đi tới Đại Hạ Vương Triều một chuyến. Ta cam đoan với ngươi, không chỉ có thể cứu Vân Nhi, còn có thể tự thân gỡ xuống Đại Hạ Vương thượng đầu chó." Chương 181, tám sao danh tướng, đệ ngũ quân đoàn chủ soái. "Ngươi không thể đi." Lâm Long trực tiếp bác bỏ đối phương quyết định. "Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Vân Nhi mỗi ngày gặp cha tấn sao?" Lâm Phong phẫn nộ nắm chắc nắm đấm. "Ngươi cho rằng cô muốn nhìn Vân Nhi mỗi ngày gặp cha tấn sao?" Lâm Long mặt không biểu tình lạnh giọng về dỗi. Căn cứ bọn hắn tại Đại Hạ Vương Triều Vương thành thai mắt truyền đến tin tức, muội muội của bọn hắn Lâm Vân, gần đoạn thời gian đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều gặp sống không bằng chết tra tấn. Nhất làm cho người đáng hận cùng phẫn nộ là, Đại Hạ Vương Triều đám kia cầu nấu dưỡng, thế mà đem bọn hắn muội muội đặt ở trước công chúng tra tấn. Đại Hạ Vương Triều những cái kia cầm ý vệ, mỗi khi đem bọn hắn muội muội tra tấn đến thoi thoát, vậy liền sẽ đối với bọn hắn muội muội tiến hành trị liệu, sau đó tiếp tục tiến hành tra tấn. Mặc dù bọn hắn phái người đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là, cơ hồ không người tới gần bên cạnh nàng. Phàm là đi nghĩ cách cứu viện người, còn không có tới gần muội muội của hắn bên người, liền bị những cái kia trong bóng tối cầm y vệ săn giết. Trừ cái đó ra, bọn hắn mỗi phái một lần người đi nghĩ cách cứu viện muội muội, cầm y vệ đám người kia liền sẽ đối bọn hắn muội muội hung hăng tiến hành tra tấn. Vậy chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem Vân Nhi mỗi ngày gặp tra tấn a. Lâm Phong phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, khí tức kinh khủng thỉnh thoảng tràn ra. Lâm Long nói, việc này ngươi không cần đi quản, cô đã tìm tới người đi giải cứu Vân Nhi. Ngươi tìm người kia có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lâm Phong mặt không biểu tình hỏi thăm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Cô tin tưởng hắn nhất định có thể. Lâm Long ánh mắt kiên định lạ thường. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, đưa tay chiêu hô bên cạnh người áo đen rời đi, trầm giọng nói, ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Lâm Phong âm thanh có chút lãnh đạm nói, chúng ta đã tụ tập hơn 20 triệu man thú, lại cần một tháng thời gian, liền có thể tụ tập đến 30 triệu. Nghe được đối phương trả lời, Lâm Long lập tức sinh lòng hài lòng, lập tức hỏi lần nữa, không có bị người phát giác à? Cái này ta cũng không rõ ràng. Lâm Phong rất nhỏ lắc đầu, trên mặt để lộ ra một tia ngưng trọng, nói, bất quá gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, ta cuối cùng cảm giác rất bất an, phản phất kế hoạch của chúng ta đã bị phát giác. Lâm Long hoàn toàn trầm lặng im lặng. Sau một lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói, ngươi vẫn là không có tìm tới cái kia phản đồ sao? Bởi vì phản đồ tồn tại, bọn hắn một mực không có thực hành quá lớn quy mô kế hoạch. Hiện nay ấp ủ kế hoạch này, vậy cũng là mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là không có đem cái kia phản đồ bắt tới, vậy không quản là bọn hắn kế hoạch này, hay là tương lai bọn hắn muốn thực hành kế hoạch, đều đem có khả năng ngâm nước nóng. Lâm Phong lắc đầu, ngữ khí có chút lãnh đạm nói, tên kia phi thường sẽ ẩn tàng, đồng thời không có toát ra một tia vết tích, ta không có cách nào đem hắn bắt được. Nói chuyện đồng thời, hắn vẫn nộ nắm chắc nắm đấm, xương cốt cũng ở lốp bốc vang. Trong khoảng thời gian này, hắn tại một bên thực hành kế hoạch đồng thời, một bên tìm ra phản đồ. Cũng mặc kệ hắn làm sao tìm được, kia ẩn nút bên trong hắn phản đồ vẫn không có bộc lộ ra thân phận. Dù là hắn dùng thủ đoạn đặc thù, cũng không có biện pháp đem đối phương bắt được. Tất nhiên không có cách nào đem đối phương bắt tới, vậy chúng ta liền ném ra ngoài mồi nhử đem đối phương dụ dỗ đi ra. Lâm Long khuôn mặt lộ ra vô tận sắc ý. Ném mồi nhử? Lâm Phong chau mày, hơi có chút nghi ngờ nói, chúng ta nên dùng cái gì mồi nhử đem đối phương dụ dỗ đi ra? Dùng thú triều kế hoạch đem đối phương dụ dỗ đi ra. Lâm Long sắc mặt lãnh đạm làm ra trả lời. Dùng thú triều kế hoạch xem như mồi nhử, vậy chúng ta tân tân khổ khổ mưu đồ kế hoạch, chẳng phải là trực tiếp ngâm nước nóng? Lâm Phong sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Không thấy tôm là không thả kép. Về một câu như vậy về sau, Lâm Long sắc mặt bắt đầu biến lãnh đạm, nói tiếp, chúng ta mặc dù ném ra ngoài thú triều kế hoạch xem như mồi nhử, nhưng cho chúng ta bắt giữ man thú nơi giam giữ, tuyệt đối không thể bạo lộ. Mặt khác, thú triều kế hoạch thực hành cũng sẽ sớm một tháng. Hắn lúc đầu nghĩ chuẩn bị 2 tháng sau thực hành thú triều kế hoạch, bất quá tất nhiên bọn hắn lựa chọn thú triều kế hoạch xem như mồi nhử, vậy dĩ nhiên cần sớm hành động. Kể từ đó, tại không biết bọn hắn cụ thể hành động thời gian dưới tình huống, Lục Đại Vương triều coi như đã sớm chuẩn bị, cái kia cũng không có khả năng chơi được qua bọn hắn. Không nhường nữa người khác biết rõ bọn hắn an trí man thú địa phương, vậy không vẹn vẹn kế hoạch có thể áp dụng, hơn nữa còn có thể đánh địch nhân trở tay không kịp. Nghe xong đối phương phân tích, Lâm Phong quả quyết tán thành kế sách như thế. Ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lâm Long nói, để những cái kia tiềm phục tại người của tổng bộ không nên động, bắt giữ man thú người tiếp tục bắt giữ, đồng thời tuyệt đối không thể bạo lộ. Ta biết. Sau 3 ngày, buổi sáng, Đại Hạ Vương triều, hoàng cung, mới vừa lên xong tảo triều Trung Nguyên, tại dỡ xuống trên người Long Bảo về sau, liền đi tới ngự thư phòng ở giữa. Vừa mới ngồi xuống đến, đang chuẩn bị phê chữa tấu chương lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, tiến hành đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng theo truyền đến. Triệu hoán. Chu Nguyên quả quyết tiến hành sử dụng. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt Tào Hồng. Tam Quốc Tào Ngụy tên. Chu Nguyên nội tâm đại hỉ. Hiện tại hắn cần nhất chính là Tam Quốc Tào Ngụy manh tướng. Đương nhiên, sở dĩ nghĩ muốn Tam Quốc Tào Ngụy danh tướng, hắn mục đích vô cùng đơn giản. Lục Đại Vương triều đối Đại Nam Vương triều chiến tranh sắp kết thúc, Đại Hạ Vương triều đối Ngũ Đại Vương triều chiến tranh cũng sắp mở ra. Phụ trách diệt đi Ngũ Đại Vương triều chính là Bạch Khởi dưới trướng Xích Huyết quân đoàn. Mặc dù cái này quân đoàn đã thành lập, nhưng thống lĩnh cái này quân đoàn tướng lĩnh còn chưa tới đông đủ. Thời kỳ Tam Quốc Tào Ngụy danh tướng, chính là hắn muốn an bài thống lĩnh cái này quân đoàn tướng lĩnh. Chuyên môn Tào Hồng tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Tào Hồng. Đẳng cấp: 8 sao. Triều đại: thời kỳ Tam Quốc Tào Ngụy. Tu vi: Hư Thần tứ trọng thiên. Công pháp: Liệt Dương Ma Quyết. Thiên phú thần thông: Thiên Sĩ. Binh chủng: Ép Ngụy quốc tinh nhuệ 100,000 tên tu vi đều là Tiên Thiên Cửu trọng trời. Nhìn kỹ ở phía trên nội dung, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, hệ thống lập tức đem Tào Hồng triệu hồi ra. Hiện tại Xích Huyết quân đoàn đã có mấy cái binh đoàn thành lập, mà những người này đều là Tào Ngụy danh tướng. Bây giờ hắn gấp gáp như vậy đem đối phương triệu hoán đi ra, mục đích đúng là làm cho đối phương trở thành kế tiếp binh đoàn chủ soái. Triệu hoán thành công, Tào Hồng dự tính trong vòng một canh giờ đến Vương Thành. Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Không tiếp tục để ý tới hệ thống, khóe miệng hơi hơi câu lên Chu Nguyên, bắt đầu phê chữa trước mặt tấu chương. Cứ việc trước mặt tấu chương cũng không nhiều, nhưng nếu là không đem những cái này văn kiện làm xong, vậy hắn liền không có biện pháp tiến hành sau đó phải làm sự tình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là buổi chiều. Đem tấu chương phê chữa xong Trung Nguyên, đứng lên thân, cùng hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền rời đi nơi này. Vừa đi ra ngự thư phòng đại môn, Tiểu An Tử liền tới trước mặt hắn, quỳ trên đất nói: "Vương thượng, cẩm ý vệ chỉ huy sử Tưởng Hiến, mang đến một cái chưa từng thấy qua tướng lĩnh cầu kiến." Nghe được Tiểu An Tử những lời này, Trung Nguyên đầu tiên là sửng sở, lập tức mở miệng nói: "Đi đem bọn hắn mang đến Cô Tầm Cung." "Vâng." Cứ việc trong lòng còn có chút không rõ, nhưng Tiểu An Tử cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, lập tức đứng dậy rời đi. Trung Nguyên cùng Lâm Hải cũng không có lưu lại tại đây, nhấc chân liền rời đi. Chẳng được bao lâu, hai người trở lại Chu Nguyên chỗ cung điện, đi tới một gian xương phòng Chu Nguyên, đi tới bên đống lửa trên nệm lót ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống đến, hắn liền mở miệng nói: "Lâm công công, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút trà bánh." "Vâng, chờ một chút." Nghe được quân vương kêu gọi, nguyên bản vốn đã xoay người rời đi Lâm Hải, lập tức quay người lại. "Vương thượng còn có gì phân phó?" "Đi chuẩn bị bánh ngọt lúc, thuận tiện lấy thêm một chút khoai lang đến." "Vâng." Chắp tay hành lễ qua đi, Lâm Hải lập tức rời đi. Lưu tại nguyên chỗ Chu Nguyên, ánh mắt nhìn đống lửa. Mặc dù hắn hiện tại không đứng ở phòng ngừa chủ đáo, nhưng hắn luôn cảm giác dường như có cái gì lực lượng tại thôi động tất cả những thứ này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tưởng Hiến cùng Tào Hồng đi tới Chu Nguyên chỗ sư phòng. Nghe được kia đậm đặc khoai lang nướng vị, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng không có bao nhiêu để ý. Bất quá nghi ngờ nhất chính là Tào Hồng. Chiêu hô hai người đến bên cạnh trên nệm lót ngồi xuống, Chu Nguyên lập tức mở miệng nói: "Tào Hồng tướng quân, cô đem ngươi gọi tiến cùng đến, là có một việc muốn ngươi đi làm. Không biết vương thượng muốn mặt tướng đi làm cái gì sự tình?" Tào Hồng chắp tay ôm quyền túi đầu, ánh mắt dị thường sắc bén. "Cô muốn ngươi đi đảm nhiệm Xích Huyết quân đoàn thứ 5 binh đoàn chủ soái." Chu Nguyên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm tên chủ đề. Nghe xong quân vương lời nói, Tào Hồng sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, nói: "Vương thượng, ngươi muốn mặt tướng khi nào nhận trước?" Chu Nguyên nói: "Ngươi trước cùng vương thành các vị đồng liêu ở chung 10 ngày nửa tháng thời gian, cô lại để cho ngươi đi tới Ngự Long thành." "Vâng." Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng Tào Hồng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lĩnh mệnh. Tào Hồng không biết, Chu Nguyên làm như vậy mục đích, nhưng thật ra là để hắn cùng vương thành các vị đồng liêu quen thuộc. Nếu là lẫn nhau ở giữa không quen thuộc, vậy đối với bọn hắn tiếp xuống phát triển, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cùng hắn tán gẫu một hồi, Chu Nguyên mắt thấy khoai lang đã bị nướng chín, lập tức đem hai cái khoai lang ném cho hai người, vừa ăn vừa nói chuyện. "Tạ vương thượng." Tiếp nhận khoai lang hai người, trực tiếp tiến hành nói lời cảm tạ. "Ừm." Chu Nguyên hơi gật đầu, lập tức chiêu hô bên cạnh Lâm Hải cùng Tiểu An Tử qua tới cùng ăn. Mình thì cầm một cái khoai lang bắt đầu gặm. Ăn hay chưa mấy ngụm, Chu Nguyên mở miệng nói: "Gần nhất mấy ngày nay, Đại Nam Vương triều có thể có phái người tới cứu Lâm Vân." Đem trong miệng nhấm nuốt khoai lang nuốt vào trong bụng, Tưởng Hiến vội vàng tiến hành đáp lại nói: "Về vương thượng, gần đoạn thời gian đến nay, Đại Nam Vương triều phái người tới, chẳng biết tại sao lại không có ai đến giải cứu Lâm Vân. Thần suy đoán, bọn hắn chỉ sợ đang nổi lên một trận đại quy mô giải cứu kế hoạch." Nghe được đối phương trả lời, Chu Nguyên mặt lộ vẻ trầm tư. Đại Nam Vương triều không có phái người tiếp tục nghĩ cách cứu viện Lâm Vân, cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ từ bỏ đối phương. Nhất là kia hai cái đại chu dư nghiệt, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ muội muội của mình. Rốt cuộc bọn hắn đã ở chung 200 dư niên, đồng thời chỉ vì một cái báo thù kế hoạch. Coi như Lâm Vân muốn cho hai cái ca ca từ bỏ nàng, vậy bọn hắn hai người cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến. Trầm tư một lát, Chu Nguyên mở miệng nói, vững vàng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Nhớ kỹ, cũng không muốn cho nàng chết, cũng không cần để cho người cứu đi nàng. Nếu là gặp phải tình huống xấu nhất, ngươi cũng làm người ta một đao đưa nàng giải quyết. Tuyệt không thể để cho một lần nữa trở lại Đại Nham Vương thượng bên người. Kể xong câu nói sau cùng lúc, Chu Nguyên trong mắt lóe lên một tia nghiêm khắc, âm thanh cũng biến thành càng thêm băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy hàn khí. Lâm Vân huynh muội mấy người, giết chết hắn mấy cái ca ca cùng tỷ tỷ, hắn cũng không thể tùy tiện buông tha bọn hắn, hắn muốn từng chút tra tấn, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Về phần bọn hắn có thể hay không trả thù, vậy cũng phải để hắn xem bọn hắn có hay không cái kia lực lượng, phải chăng có thể đến gần đến bên cạnh mình. Mời Vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Tường Hiến trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đại Nham Vương thượng không phải người đến nghị cách cứu viện, vậy ngươi cũng làm người ta nhiều tra tấn Lâm Vân, nhất định phải để cho nữ nhân kia thống khổ chuyển vào Đại Nham Vương thượng bên hai. Chu Nguyên âm thanh biến càng thêm băng lãnh, đồng thời còn mang theo quần quần sát ý. Cha hắn không có xử lý người, hắn cũng không thể làm cho đối phương sống sót. Đã có cứu hận, vậy liền không thể để cho hắn tiếp tục phát triển, mà là đem hắn triệt để xóa đi. Vương thượng, làm như thế, có thể hay không khiến cho Đại Nham Vương triều đám người kia nhằm vào Vương triều bách tính? Tường Hiến trên mặt để lộ ra một tia ngưng trọng. Đối với dùng sức tra tấn Lâm Vân, hắn cũng không có gì ý kiến. Bất quá, một khi bọn hắn làm quá phận, ừ cũng không cách nào cam đoan, Đại Nham Vương triều đám người kia có thể hay không nhằm vào Vương triều bách tính. Nghe xong Tường Hiến lần này giảng thuật, Chu Nguyên lập tức lâm vào trầm lặng. Hắn chỉ cân nhắc đến như thế nào để Lâm Vân sống không bằng chết, nhưng không có cân nhắc Đại Nham Vương triều đám kia chó điên có thể hay không cắn người linh tinh. Trong lúc nhất thời, to lớn trong sương phòng, tính đáng sợ, có chỉ là người kia nhịp tim âm thanh. Sau một lát, Chu Nguyên mở miệng nói, ngươi để cầm y vệ ở một bên tra tấn Lâm Vân lúc, một bên chú ý Đại Nham Vương triều đám người kia cử động. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thương vong xuống đến thấp nhất. Vâng. Đàm hồi lâu, thẳng đến vào đêm, Tưởng Hiến cùng Tào Hồng lúc này mới rời đi hoàng cung. Tại trong sương phòng nghỉ ngơi một lát, Chu Nguyên cũng không lại lưu lại, đi đến bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong nước trong rửa tay, sau đó liền đi tới phòng tu luyện. Mặc dù tiến độ tu luyện của hắn phi thường chậm chạp, nhưng hắn một khắc cũng không có rơi xuống.